Chương 01, người gác đêm Trương Đại Thúc đã 35 tuổi, như trước vẫn là tướng mạo đường đường. Đáng tiếc, là cái kẻ ngu. Mặc dù là cái kẻ ngu, nhưng lại cần cụ chịu làm, thậm chí còn có thể làm chút ít sinh ý, tại quan đạo bên cạnh bảy cái quán trà nhỏ. Nhoáng một cái mười mấy năm qua đi, vậy mà có thể tự mình nuôi sống chính mình, việc này chuyển khắp bốn dặm tám hương, thậm chí trong huyện thành đều gọi kỳ văn. Bởi vì là cái kẻ ngu bày quầy bán hàng, không khỏi câu lên nhân chi đồng tình, cho nên thường xuyên có người đặc biệt tới, uống một chén nước trà chiếu cô sinh ý, nhưng mà, Trương Đại Thúc đã 3 ngày không có ra quầy. 3 ngày thời gian, không thấy bóng dáng. Trương Tĩnh Hư khi tỉnh dậy, phát hiện chính mình nằm tại một tảng đá lớn bên trên. Bốn phía sương mù mờ mịt, phương xa sơn ảnh lượn lờ, trên trời vậy mà nổi lơ lửng liên miên thành lớn, khoảng chừng 12 tòa cung điện nhiều. Ta đây là xuyên qua rồi. Phóng nhãn mà đi, cái này tựa hồ là một tòa tiên sơn. Mê ngông, vĩ ngạn, phiêu miểu, linh hoạt kỳ ảo. Khắp nơi là tiên quang lượn lờ, mỗi một đoàn tiên quang bên trong đều là một kiện bảo vật. Trung, thấp, đỉnh, cờ. Tất cả bảo vật tất cả đều lớn như núi cao, hùng hồn áp lực để cho Trương Tĩnh Hư thở không ra khí, không cách nào tiếp cận, không cách nào cầm lấy. Đây là trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Tĩnh Hư trong đầu ý niệm. Hắn năng lực không đủ, khó có thể lấy dùng tiên bảo. Nhưng khi hắn không biết làm gì thời điểm, trên thân lại mơ hồ lóe ra một chút hoàng mang, điểm ấy hoàng mang phi thường yếu ớt, thế cho nên Trương Tĩnh Hư căn bản là không có cách phát giác. Sau khi điểm ấy yếu ớt hoàng mang lấp lóe lúc, nơi xa một kiện lớn như núi cao bảo vật chợt đống lúc đích, dường như lưu duyên. Trương Đại Thúc 3 ngày không thấy bóng dáng, trong thôn không khỏi sinh ra lo lắng. Hương thân hương lý đều rất phúc hậu, bởi vì lo lắng ngốc Đại Thúc xảy ra chuyện, mấy cái lòng nhiệt tình tiểu tử vội vàng tới cửa, muốn nhìn một chút Trương Đại Thúc có phải hay không bị bệnh tại trong nhà. Kỳ quái là vô luận như thế nào gõ cửa đều không ra. Loại tình huống này để cho đám người càng thêm lo lắng, mấy cái tiểu tử chuẩn bị cưỡng ép phá cửa. Thế nhưng sau một khắc, tiểu tử bỏ đi ý niệm, chỉ vì một đám nghịch ngợm bé con giành trước bò lên trên đầu tường, đồng thời ngồi tại tường biện bên trên bắt đầu hô to gọi nhỏ. Chúng ta trông thấy ngốc Đại Thúc à, hắn không có việc gì, đang ở trong sân dối người đây này, đang ở trong sân dối người. Cái kia xác thực hẳn là không có việc gì. Mấy cái tiểu hỏa tự yên lòng, nhao nhao ném đi phá cửa tảng đá, may mắn nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, may mắn chúng ta còn chưa bắt đầu phá cửa, nếu không phải bị các lao nhân chửi mắng một trận. Ví dụ như tứ gia gia khẳng định sẽ như vậy mắng, các ngươi Trương Đại Thúc vốn liền đáng thương, đám tiểu tử thúi vậy mà đi nệ bọn họ. Có hay không lương tâm? Để cho chó ăn rồi sao? Vừa nghĩ tới trong thôn lão nhân lại nhải, mấy cái tuổi trẻ tiểu tử lập tức tê cả da đầu, mặc dù bọn họ việc này chính là xuất phát từ nhiệt tâm, thế nhưng tuyệt không ảnh hưởng các lao nhân khiển trách. Đã ngốc Đại Thúc không có việc gì, mấy cái tiểu tử không tại lo lắng, thương giá dân nghèo không nuôi người rảnh rỗi, mỗi người bọn họ đều phải trở về làm việc. Ngược lại là đám kia trèo tường tiểu bá nhi lưu lại. Ở nông thôn mẹ con, nghịch ngợm gây sự, từng cái tay chân lênh lợi, vị tường viện ọc trượt mà xuống, vẹn vẹn thoáng chớp mắt công phu, 7-8 cái bé con tất cả đều nhảy vào trong sân. Trong miệng hô hào Đại Thúc, Đại Thúc, liễu diễu tất cả đều bay lại. Hiển nhiên Trương Đại Thúc mặc dù là cái ngốc Đại Thúc, thế nhưng tại đám trẻ con bên trong nhân duyên rất tốt, nếu không đám trẻ con sẽ không như vậy thân cận, vui chơi một dạng chạy hướng hắn. Nhưng mà sau một khắc, đám hài tử này dường như chịu không hiểu kinh hãi, giang rắc rắc một cái, trong nháy mắt tất cả đều rút lui né tránh. Nguyên nhân là, Đại Thúc tại hướng về phía bọn họ cười. Cười không kỳ quái, Đại Thúc hắn thường xuyên cười ngây ngô. Mấu chốt là, Đại Thúc không chỉ xông bọn họ cười. Bọn nhỏ, chào các ngươi. Hoa một tiếng. Có cái tiểu niếp niếp sợ quá khóc. Cái khác mấy cái tiểu ba nhi mặc dù không có khóc, thế nhưng từng cái trên mặt đều mang hoảng sợ. Ngốc Đại Thúc nói chuyện. Ngốc Đại Thúc hắn vậy mà nói chuyện. Trương Tĩnh Hư đứng tại bọn nhỏ đối diện, hai tay bảo trì mở ra hoan nên địa bộ. Dựa theo hắn dự đoán, hẳn là sẽ có hài tử nhào vào trong ngực hắn vui chơi. Tiếp đó hắn liền có thể thuận thế mà làm, nói bóng nói gió đeo lấy bọn nhỏ lời nói, để hiểu rõ chính mình thân phận, từ đó mau chóng dung nhập thế giới này. Đây là hắn xuyên qua 3 ngày đến nay, chuẩn bị vô số phương án bên trong tốt nhất một cái. Đáng tiếc, lúng túng. Trong dự đoán tình huống cũng không có xuất hiện, bọn nhỏ không có nhào vào trong ngực hắn vui chơi, trái lại từng cái giống như là bị kinh sợ, răng rắc rắc một cái tất cả đều lui lại, né tránh. Thậm chí có cái tiểu nha đầu, doa ba một tiếng khóc lên. Trương Tĩnh Hư có thể rõ ràng nhìn ra, mỗi cái hài tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều có hoảng sợ. Trong lòng của hắn hồi hộp một cái. Rốt cuộc là nơi nào không đúng? Vì cái gì bọn nhỏ đột nhiên dạng này? Vừa rồi bọn họ nhảy vào trong nội viện thời điểm, rõ ràng là vui mừng hớn hở chạy tới. Loại tình huống này không khó suy đoán ra, ta tại đám trẻ con bên trong hẳn là nhân duyên rất tốt. Thế nhưng là vì cái gì, bọn nhỏ đột nhiên biến hoảng sợ? Trương Tĩnh Hư trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn chỉ có thể kiên trì thử một lần nữa. Trên mặt tiếp tục bảo trì mỉm cười. Ngữ khí biến càng phát ra ôn hòa. Bọn nhỏ, chào các ngươi. Kết quả hoa một tiếng, lại có một đứa bé dọa khóc lên. Trương Tĩnh Hư đứng chết chân tại chỗ. Thằng đến một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa mở miệng, rốt cục mới xem như để cho sự tình có một tia chuyển cơ. Đại thúc, cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa, hẳn là hài tử bên trong dũng khí lớn nhất một cái, vừa mở miệng lúc còn nơm nớp lo sợ, rất nhanh biến thông thuận lên. Đại thúc, ngươi thế nào đột nhiên biết nói chuyện rồi? Ngươi biến không ngốc sao? Thứ gia gia bọn họ nói, ngươi vẫn là ngốc ca. Chúng ta từ nhỏ cùng ngươi chơi, ngươi vẫn là ngốc ca. Trương Tĩnh Hư rốt cục hiểu rõ, bọn nhỏ vì cái gì đột nhiên hoảng sợ. Nguyên lai đúng là, hắn hồn xuyên phụ thể cái này người trời sinh đồ đần. Vạn hạnh à, trước hết tiếp xúc là một đám hải tử, nếu như trước cùng trong thôn người lớn tiếp xúc, chuyện này cũng không tốt lựa gạt. May mắn là hài tử, so người lớn dễ dụ. Thế là Trương Tĩnh Hư tiếp tục bảo trì mỉm cười, ngựa khí lại cố ý tăng thêm một ít thần bí, lại thúc ta cũng không biết, vì cái gì đột nhiên biến không đốc, có lẽ, khả năng, là bởi vì, khu cụ. Ta 3 ngày trước ngã một phát, não đại nặng nề đâm vào trên đất. Đụng não đại sau đó, vàng ong ong 3 ngày. Tiếp đó, ta đột nhiên liền biến thông minh. Trương Tĩnh Hư một bên biên soạn nói dối, vừa quan sát bọn nhỏ biểu lộ. Cổ đại quả nhiên tuân phát. 5-6 tuổi bé con quả nhiên dễ bị lừa. Chỉ gặp bọn này tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dường như nghe trên đời thần kỳ nhất sự tình. Thậm chí trong đó một cái bé con mặt mũi tràn đầy ước mơ, bước lên bong bóng nước mũi hương phấn nói, nào đại đụng mà liền có thể biến thông minh sao? Ta đây cũng đụng một cái. Động tác chi dứt khoát, tốc độ chi mau lẹ, Trương Tĩnh Hư không kịp ngăn cản. Phù phù một cái, ngã sấp trên đất. Đông một tiếng vang trầm, nào đại nặng nề đụng đất. Sau một khắc, hoa nhi này ánh mắt mơ hồ, một méo mắt lắc nước mắt rừng rừng, thử hư 2 tiếng vô cùng bị quất, đại thuốc, ta đầu góc đau. Có thể không thương sao? Đụng ác như vậy. Hoa nhi này gấp gáp như vậy biến thông minh, xem ra đầu góc thật có điểm đần. Trương Tĩnh Hư lại là tự trách lại là muốn cười, liền vội vàng tiến lên đem Hoa Nhi này ôm. Đầu tiên là kiểm tra một phen, phát hiện chỉ là cái chán đụng cái bao, lúc này mới yên tâm, dở khóc dở cười nói, đại thúc ta là bởi vì ngốc, cho nên mới có thể đụng thông minh, ngươi lại không cờ, đụng cũng phí công đụng. Tiểu Hoa Nhi nhếch môi, hình như bởi vì ngươi lại không cờ câu nói này mà vui vẻ, nhưng mà trên đầu đau đớn, lại làm cho hắn nước mắt rưng rưng. Trương Tĩnh Hư gặp Tiểu Hải cũng không mê muội, đung tay chậm rãi đem hắn để dưới đất, chuyển thân trở về phòng, tìm mảnh vải, tại trong chun nước thấm một cái nước lạnh, lấy ra phòng cho Hải Tử đặt tại trên chán. Những hải tử khác thấy hắn như thế nhu hòa, dần dần buông ra tâm lý sợ hãi, chậm rãi lại vây quanh Trương Tĩnh Hư hiếu kỳ xem. Đối đãi tiểu hải tử chỉ cần đủ ôn nhu, đều là rất dễ dàng liền có thể hòa mình. Cho nên ở sau đó cả ngày bên trong tiểu viện một mực không ngừng hoàn thanh tiểu ngữ. Bọn nhỏ liễu díu âm thanh bên trong, tranh đoạt trả lời muốn biểu hiện nhẹ nhót, Trương Tĩnh Hư từng giờ từng phút nắm giữ, hắn cái này đồ đần đại thúc nửa đời trước. Ta biết, vấn đề này ta biết. Ta cũng biết rõ, đại thúc, ta cũng biết rõ. Ta chưa nói. Đại thúc ngươi là 15 năm trước tới thôn chúng ta. Tứ gia gia nói ngươi là lưu lạc mà tới, lúc đến liền ngốc ngơ ngác, bất kỳ người nào hỏi ngươi sự tình ngươi sẽ chỉ cười. Người trong thôn gặp ngươi đáng thương, liền đem ngươi thu lưu trong thôn. Tứ gia gia đặc biệt chạy rồi một chuyến nha môn, cho ngươi lấy được lưu dân ngủ lại hộ tịch. Gian nhà là trong thôn cho ngươi che, tiểu viện là cha ta cùng liễu liễu cha hắn cho xây. Tứ gia gia nói, đại thúc ngươi là thiếu một người, trời sinh thuộc về người gác đêm, cho nên trong thôn không thể để cho ngươi ăn gió nằm sương. Cho ngươi che cái chỗ ở, là thôn chúng ta trách nhiệm. Tứ gia gia cũng là người gác đêm. Hắn là sau nửa đêm trong thôn coi giữ, đại thúc ngươi bởi vì vẫn không biến giả, cho nên trước nửa đêm thuộc về ngươi. Tất cả mọi người biết rõ, sau nửa đêm nguy hiểm, trước nửa đêm thoải mái, tứ gia gia là lão nhân, cho nên coi giữ sau nửa đêm, không bỏ được để cho đại thúc ngươi coi giữ trước nửa đêm. Chờ đến đại thúc ngươi già rồi sau này, mới có thể đi coi giữ nguy hiểm sau nửa đêm. Ban ngày thời điểm, đại thúc ngươi bày quẩy bán hàng bán trà, ngày mùa lợi, cũng hiểu cày ruộng làm ruộng. Đại thúc, ngươi đã 3 ngày không có ra quẩy rồi. Bọn nhỏ tranh đoạt trả lời, để cho Trương Tĩnh Hư nắm giữ tiền thân tình huống. Hắn là cái kẻ ngu. 15 năm trước không biết từ nơi nào lưu lạc đến cái thôn này. Người trong thôn thương hại hắn, thu lưu xuống tới rơi xuống hộ. Bởi vì trời sinh ngu dại, cho nên bị định là người gác đêm. Cái gọi là người gác đêm, tựa hồ là nơi này một cái phong tục, Trương Tĩnh Hư đặc biệt hỏi qua hài tử, kỳ thật cũng không cần thật gác đêm không ngủ. Chỉ là trên danh nghĩa, tượng trưng mà thôi. Cùng loại với trên danh nghĩa nhậm chức ý tứ. Thế nhưng có một chút rất kỳ quái. Rõ ràng là tượng trưng trên danh nghĩa, hết lần này tới lần khác lại phải phân chia rất rõ ràng. Ví dụ như thương lão tứ gia gia, chính là sau nửa đêm người gác đêm, mà hắn cái này chưa tuổi già đồ đần thì thuộc về trước nửa đêm người gác đêm. Trước nửa đêm, sau nửa đêm, phân chia rất tử tế, dường như rất trình trọng. Thế nhưng bọn nhỏ nhưng lại nói rất rõ ràng, người gác đêm cũng sẽ không ban đêm không ngủ mà đi tuần tra, hết thảy chỉ là tượng trưng, hình như người gác đêm chỉ là cái xưng hô. Đã chỉ là cái xưng hô, vì cái gì phân chia rõ ràng đâu này? Đây là Trương Tĩnh Hư duy nhất không thể từ bọn nhỏ trong miệng đạt được đáp án. Trương đại thúc đột nhiên không đốc, việc này trong thôn gây nên hành động không nhỏ. Từng nhà đều cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao tới cửa đến đây dò hỏi, nhất định phải chính mắt nhìn thấy xem xét, rốt cuộc bọn nhỏ nói là thật hay giả. Gặp mặt sau đó, quả nhiên, thật không đốc. Mà Trương Tĩnh Hư đối mặt người trong thôn hỏi dò, tự nhiên có một bộ đủ để ứng đối lý do thoái thác. Hắn tiền thân vốn là cái si ngốc người, tất cả mọi thứ đều có thể nói thác không biết, bất luận kẻ nào bất kể thế nào hỏi, đều chỉ dùng một câu 3 ngày trước đụng não đại liền có thể trả lời. Đụng đầu óc, đột nhiên biến không đốc, việc này mặc dù làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rốt cuộc lao bách tính môn kiến thức không cao, đều cảm giác đụng não đại lý do thoái thác đáng tin cậy. Không có chất vấn, trái lại thay Trương Tĩnh Hư không tại ngu dại mà vui vẻ. Thôn dân thuần phát phúc hậu, thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền liền cáo tử. Rộn rộn ràng ràng cả ngày, Trương Tĩnh Hư rốt cục thu hoạch được an tĩnh. Thế nhưng không chờ hắn hưởng thụ an tĩnh, trong bóng đêm đột nhiên lại có người tới cửa. Trong thôn Tứ Gia Gia. Tứ Gia Gia là cái mù lòa, chống một cái quả trượng. Tuổi tác rất già nua, có nồng đậm dáng vẻ già nua. Duy chỉ có nói chuyện thời điểm, như cũng trật tự phân minh. Người bây giờ tình huống, đã không còn là không một người, theo lý thuyết, không nên lại để cho người gác đêm. Thế nhưng lão hủ ta tuổi tác thực tế quá già, mệnh số trên cơ bản đã đến phần cuối. Nếu như là chỉ bằng mượn ta một người mệnh số, sợ là thủ không được chúng ta trong làng suốt cả đêm. Giống ta loại này giàn mua sắp chết tình huống, các thôn các nơi kỳ thật rất phổ biến, cũng có biện pháp giải quyết, đồng thời biện pháp giải quyết rất đơn giản. Trước nửa đêm gia tăng một cái ngũ tệ tam quyết người, hỗ trợ hơi chia sẻ một chút là được rồi. Ví dụ như ngươi, trước đây một mực tại giúp ta chia sẻ. Thế nhưng, ngươi bây giờ không tại mất hồn, cũng liền mang ý nghĩa, ngươi không còn là ngũ tệ tam quyết. Hết lần này tới lần khác đáng tiếc là, lão hủ biết được tin tức quá muộn, không kịp đi tìm khác mạng cứng rắn người, thay thế ngươi chỗ coi giữ trước nửa đêm. Tứ gia gia nói xong một đoạn này lời nói, trọn vẹn trầm mặc rất lâu. Thằng đến Trương Tĩnh Hư sắp không chịu nổi thời điểm, Tứ gia gia mới rốt cục lần thứ hai chậm rãi mở miệng. Hoa tử, ngươi đêm nay có thể lại chống đỡ một lần sao? Trước nửa đêm, vẫn cứ coi giữ. Lời này để cho Trương Tĩnh Hư lòng tràn đầy mê hoặc, không nhịn được phát ra hiếu kỳ hỏi dò. Thế nhưng là ta nghe bọn nhỏ nói, người gác đêm cũng không cần thật gác đêm, vẹn vẹn chỉ là tượng trưng mà thôi, liền như là không công treo một cái tên. Tứ gia gia run rẩy thở dài, ngựa khí thê lương nói, bọn nhỏ quá nhỏ, không nên để bọn hắn sống ở trong sự sợ hãi. Thậm chí liền liền trong thôn người trưởng thành, đại đa số cũng không biết bí mật này. Kỳ thật bọn họ ban đêm yên giấc, mỗi một đêm đều là chúng ta dùng mệnh đổi a. Trương Tĩnh Hư tâm lý hồi hộp một tiếng. Dùng mệnh đổi? Có ý tứ gì? Dính đến thân gia tính mệnh, trong lòng của hắn mười phần bối rối. Nhưng khi hắn nhìn đến Tứ gia gia trên mặt bi thương lúc, hắn chẳng biết tại sao vậy mà bật thốt lên nói một câu, đêm nay trước nửa đêm, như cũng còn thuộc về ta. Chương 2, ý ngoại tài gác đêm người, ngũ tệ tam quyết, quan quả cô độc tàn, hoàn quyết tài mệnh quyền. Ban ngày, bọn họ ngơ ngơ ngác ngác, hoặc là chịu lặng lẽ, hoặc là bị người trêu cợt, nhưng mà điểm nhiên yên lặng, đều là cười ngây ngô đối người. Đến ban đêm, tay nắm một thanh rách nát đào một kiếm, coi giữ ngự thôn trang, nhìn bóng tối, nghiêm nghị gào to, có ta ở đây gác đêm, yêu ma quỷ quái đừng hòng bước vào thôn nửa bước, nếu dám bước vào, nhất định chém không dung tha. Ta tuy kiếm quyết bất lực, đơn giản lấy mệnh tự bính. Ta tuy kiếm quyết bất lực, đơn giản lấy mệnh tự bính. Bọn họ cũng không hàng yêu phục ma năng lực, chỉ là dùng tính mạng mình thủ hộ. Thật bi tráng, thật vĩ đại. Cái này lý do thoái thác khiến nỗi lòng người bành trướng, hận không thể lập tức làm vĩ đại coi giữ thôn nhân. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư lại không nhịn được hoài nghi, hắn cảm giác lần giải thích này rất có thể là vì mê hoặc, cố ý tạo nên coi giữ thôn nhân bi tráng, lựa nhiệt huyết hạng người không công nỗ lực. Cũng tỉ như hiện tại, Trương Tĩnh Hư cầm một cái đào một kiếm, thân kiếm rách rách dưới bộ dáng, thấy thế nào đều nhìn không ra có cái gì uy lực. Nếu như đồ chơi này cũng có thể chạm yêu trừ ma, yêu ma quỷ quái hình như quá kém điểm đi. Mặc dù tâm lý hoài nghi, nhưng hắn rốt cuộc đáp ứng Tứ gia gia, cho nên khi bóng đêm nồng đậm thời điểm, hắn việc nghĩa chẳng từ nan đi ra ra. Sau khi ra cửa, chẳng có mục đích trong thôn đi, cũng không biết là bởi vì đầu thu nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì ban đêm ở mức nặng duyên cớ, bên ngoài vậy mà dâng lên một tầng sương mù, bao phủ tĩnh mịch thôn trang nhỏ. Trương gia thôn cũng không lớn, tổng cộng cũng liền 20 gia đình, cái này thời đại dân nghèo khắc khổ, ban đêm không bỏ được đốt đèn, cho nên thói quen ngủ sớm, khắp nơi không nghe thấy tiếng người. Thế nhưng nói cũng kỳ quái, Trương Tĩnh Hư mới đi dạo một hồi liền nghe đến thanh âm. Kia là gấp rút tiếng bước chân, nương theo lấy là có chút hưng phấn trò chuyện. Hơn nửa đêm có người tán gẫu. Nhàn sao? Trương Tĩnh Hư nhíu nhíu mày, giơ lên đảo một kiếm đuổi theo. Mới đi không bao xa, đuổi theo tán gẫu người, phát hiện là hai cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, lúc này chính một mặt hứng thú bừng bừng đi ngoài thôn đi. Trương Tĩnh Hư lại nhíu nhíu mày, không nhịn được lớn tiếng quát hỏi một câu, dừng lại, làm gì đi? Hai người tiểu tử không ở trong nhà ngủ, hơn nửa đêm muốn đi ngoài thôn làm cái gì? Cổ đại thôn trang cùng hiện đại khác biệt, thôn bốn phía tất cả đều xây có tường đá, vừa là vì ban đêm phòng ngừa dã thú, cũng là vì phòng ngừa nạn trộm cướp đột kích. Mặc dù tường đá không đủ cao lớn, thế nhưng có thể chống cự nguy hiểm, cho nên dưới tình huống bình thường, người trong thôn là sẽ không tại màn đêm bên trong ra thôn. Cái này hai tiểu tử hết lần này tới lần khác hơn nửa đêm tới phía ngoài chạy, có thể nào không làm cho Trương Tĩnh Hư hoài nghi? Hắn giơ lên đảo một kiếm một tiếng gào to, tại tĩnh mịch trong đêm có vẻ thanh âm rất vang, cái kia hai tiểu tử rõ ràng giật nảy mình, lờ mờ riêng phần mình đánh cái run rẩy. Lập tức hai cái tiểu tử hình như nhận ra Trương Tĩnh Hư, lập tức thở dài một hơi, cười hì hì lên tiếng kêu gọi, nguyên lai là Trương đại thúc à, ngài kém chút đem hai ta hủ chết. Trương Tĩnh Hư đi lên phía trước, nhìn chằm chằm hai cái tiểu tử xem đi xem lại, cũng không biết bởi vì có gì, lưng đột nhiên có một ít phát lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ nhận biết trong đó một cái tiểu tử. Tên tiểu tử này gọi Trương Tam, ban ngày thời điểm từng đi nện nhà hắn cửa, lúc đó Trương Tĩnh Hư tại trong khe cửa nhìn thoáng qua, cho nên nhớ kỹ tên tiểu tử này dung mạo. Thế nhưng cái kia tiểu hòa tử, Trương Tĩnh Hư không có chút nào ấn tượng. Lẽ ra toàn thôn 20 gia đình, tuổi trẻ tiểu tử tổng cộng chỉ có 7 cái, đồng thời 7 cái tiểu tử hôm nay tất cả đều đi qua Trương Tĩnh Hư ra, cho nên Trương Tĩnh Hư gặp ít nhất có thể nhìn qua mắt. Nhưng mà cái này cái kia tiểu hòa tử, Trương Tĩnh Hư cảm giác lạ lẫm vô cùng. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, cầm đao một kiếm thủ trưởng lặng lẽ nắm chặt, nhưng lại biểu hiện bên trong chặt mà bên ngoài lòng, ngựa khí cố ý biểu hiện rất ôn hòa, hai người tiểu tử làm gì đi? Hơn nửa đêm không ngủ. Hắc hắc. Hai cái tiểu hòa tử cười rất thần bí. Trong đó Trương Tam không ngừng nháy mắt ra hiệu, hình như đang cùng cái kia tiểu tử ám chỉ cái gì. Cái kia tiểu tử thì là rõ ràng do dự, sau cùng giống như là quyết định một dạng nhẹ gật đầu, đã bị Trương đại thúc đụng phải, như thế hẳn là phân hắn một phần. Thế là hai cái tiểu tử cùng một chỗ vui cười, thần thần bí bí hạ giọng nói, "Trương đại thúc, chúng ta muốn đi phát tài, ngươi cũng theo tới, phân ngươi một phần." "Phát tài? Vô duyên vô cớ phân ta một phần? Cái này thời đại lòng người như thế đôn hậu sao?" Trương Tĩnh Hư giật mình, ẩn ẩn có một ít hoài nghi. Hắn sắc mặt bảo trì không thay đổi, giả bộ như thuận miệng mà hỏi, lại có loại chuyện tốt này. Hai người các ngươi tiểu tử bỏ được sao? Cái này có cái gì liên tiếp? Trương Tam Hiển mười phần hào khí, đại đại liệt liền nói, ngược lại cũng không phải cái gì đại tài, tổng cộng cũng liền một quan tiền mà thôi. Trương đại thúc ngài là trưởng bối, đụng phải liền nên có ngài một phần. Ha ha ha, tốt. Trương Tĩnh Hư cười lớn một tiếng, cố ý khích lệ nói, Trương Tam chất nhi rất không tệ, là cái tôn trọng trưởng bối. Hắn một bên khen ngợi Trương Tam, một bên ánh mắt lướt qua cái kia tiểu hòa tử, dường như mới vừa vặn nhớ tới cái gì, lần thứ hai thuận miệng mà hỏi nói, ngươi tiểu tử này là nhà nào? Vì cái gì đại thúc ta nhìn xem lạ mắt? Hôm nay ba ngày thời điểm, hình như ngươi không có đi qua nhà ta. Nào biết tiểu tử kia vẫn chưa trả lời, Trương Tam đã cướp mở miệng, tùy tiện nói, Trương đại thúc, ngài thế nào liền Trương Quế cũng không nhận ra? Nhà hắn ở tại thôn đầu tây, trong nhà có cái mắt mù lao nương cái kia một nhà. Thật sao? Trương Tĩnh Hư ánh mắt lấp lóe một cái, sắc mặt không chút nào không thấy dị thường, chỉ là cười ha hả gật đầu nói, nguyên lai là ở tại thôn đầu tây Trương Quế, khó trách ta nhìn xem có một ít lạ mắt. Cái kia tiểu hòa tử ngại ngùng mà cười, chất phát kêu một tiếng, Trương đại thúc. Trương Tĩnh Hư trên mặt hiền dày đáp ứng. Lúc này Trương Tam hình như có vẻ hơi vội vàng sao động, đứng ở một bên không ngừng thúc giục nói, đi Hoa, chúng ta nhanh đi phát tài, lợi dụng khi bóng đêm đảo ra cái kia một quan tiền, tiếp đó ba người cùng một chỗ chia đều. Cái kia tiểu tử Trương Quế như cũng ngại ngùng, cũng nói theo, từ mừ, đào ra một quan tiền, ba người phân. Trương Tĩnh Hư biểu hiện rất vui vẻ, cười ha ha nói, làm có hai người tiểu tử, có chuyện tốt nghĩ đến đại thúc. Ba người lợi dụng khi bóng đêm, thuận trong thôn đường nhỏ đi ra ngoài. Rất nhanh, thôn biên tường đá đã ngay trước mắt. Một khi ra rồi đạo này tường đá, bên ngoài chính là tĩnh mịch vùng bỏ hoang. Trương Tĩnh Hư đột nhiên như có ý như không dị hỏi, hai người lúc nào phát hiện một quan tiền? Vì cái gì ban ngày thời điểm không đi đảo? Trương Tam lập tức tiếp lời, giải thích nói, nếu như ban ngày đi đảo, bị trong thôn trông thấy làm sao bây giờ? Một khi bị người trông thấy, liền phải phân hắn một phần. Trương Tĩnh Hư mỉm cười, lập lờ nước đôi hỏi, nói cách khác, các ngươi ban ngày không đảo là sợ người khác chia tiền, đúng hay không? Đúng a. Trương Tam không chút do dự gật đầu. Trương Tĩnh Hư cũng gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Tâm lý lại ẩn giấu một câu không nói ra nói, đã sợ người khác phân, gặp ta lại phải phân ta một phần. Chúng ta duyên, tốt như vậy sao? Hắn cầm đào một kiếm thủ trưởng lại nắm thật chặt. Lúc này vừa vặn đã tới thôn biên tường đá, Trương Tam cùng Trương Quế mặt mũi tràn đầy hưng phấn leo lên đi qua. Trương Tĩnh Hư hơi hơi trầm ngâm một phen, rốt cục cũng cùng theo leo lên. Ra rồi tường đá sau đó, sương mù hình như càng đậm. Trương Tam biểu hiện cực kỳ phấn khởi, không ngừng nói, thật phải cảm tạ Trương Quế, là hắn phát hiện khoản tiền kia, nhưng hắn không có vụng trộm độc chiếm, mà là lợi dụng khi bóng đêm lặng lẽ nói cho ta. Trương Quế thì là tiếp tục ngại ngùng, chân chất nói, đều là một cái thôn nhân, phát tài khẳng định phải cùng một chỗ phát. Trương Tĩnh Hư thở ơ lạnh nhạt, giả bộ như tùy ý mà hỏi, ngươi nói hắn lợi dụng khi bóng đêm nói cho ngươi, có phải hay không đêm nay vừa mới nói cho ngươi? Trương Tam trải qua này hỏi một chút, hình như ngẩn ngơ cái này tiểu tử sắc mặt có một ít mơ hồ, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, hắn đêm nay nói cho ta. À, hình như không chỉ là đêm nay, giống như hắn trước kia cũng tới tìm qua ta, nói cho ta ngoài thôn có một nơi chôn lấy một quan tiền. Nói xong mê hoặc quay đầu, nhìn xem Trương Quế hỏi, vì cái gì ta cảm giác rất quen thuộc à, hẳn là ngươi trước kia thật nói cho ta biết. Trương Quế liền vội vàng lắc đầu, không có à, không có à, ta hôm nay mới phát hiện cái kia một quan tiền. Trương Tam biểu lộ càng thêm mê ly, ngữ khí lại biến mười phần tín nhiệm, đúng, ngươi hôm nay mới phát hiện. Trương Tĩnh Hư đem hai người biểu lộ thu hết vào mắt. Ba người tại nồng đậm sương mù bên trong tiến lên, dần dần thấy được một chỗ cô tịch rừng cây. Không lâu sau đó, ở trong rừng dưới một gốc đại thụ, hai cái tiểu hỏa tử hưng phấn đào móc, cực kỳ thuận lợi đào ra một cái hố. Có một quan đồng tiền, yên tĩnh nằm tại trong hố. Ha ha, thật chôn lấy tiền. Trương Tam mặt mũi tràn đầy phấn khởi, sắc mặt có loại dị dạng ửng hồng. Cái kia tiểu tử Trương Quế, lúc này hình như cũng rất là phấn khởi, không ngừng thúc giục nói, cầm a, lấy ra phân, chúng ta ba người cùng một chỗ phân tiền này. Cầm a, nhanh cầm a. Trương Tam nghe đến thúc giục, không tự chủ được vươn tay, sắc mặt càng thêm ửng hồng, giống như là phát rồi đại tài. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Tĩnh Hư đột nhiên mở miệng, cầm tiền này sau đó, xem như phát cái ngoại ý muốn tài, đại thúc ta muốn hỏi một câu, các ngươi chuẩn bị xài như thế nào? Chuẩn bị xài như thế nào? Trương Tam giống như là nao nao, trên mặt dị dạng ửng hồng có một ít tỉnh táo, hắc hắc cười ngây ngô, ta tích lũy, cưới vợ. Trương Tĩnh Hư gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía cái kia tiểu hỏa tử Trương Quế, lại hỏi, ngươi đây? Trương Quế trên mặt có ước mơ hạnh phúc, ta cầm đi mời cái đại phu, cho ta mẹ nhìn xem con mắt. Mẹ ta con mắt mù thật lâu, ta ngóng trông nàng có thể một lần nữa trông thấy ta. Thật hiếu thuận. Trương Tĩnh Hư giơ ngón tay cái lên, tán dương, hiểu được hiếu thuận người, tâm tư sẽ không quá hỏng. Trương Quế giống như là bị khen ngượng ngùng, cúi thấp đầu nói, tạ ơn đại thúc khích lệ. Đông nhiên lại bắt đầu thúc giục, nói, mau đưa tiền lấy ra đi, lấy ra mọi người phân một phần. Cầm a, nhanh cầm a. Trải qua hắn lần thứ hai thúc giục, bên cạnh tiểu tử Trương Tam không nhịn được lại duỗi ra tay. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Trương Tĩnh Hư đột nhiên cũng đưa tay ra. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là đi lấy tiền, mà là đem Trương Tam túm trở về. Ánh mắt thì là nhìn về phía Trương Quế, ý cười sầm sầm nói, rốt cuộc đây là ngươi phát hiện tiền, theo lý nên thuộc về ngươi, đại thúc ta không muốn chiếm vãn bối tiện nghi, cũng không cho phép Trương Tam chiếm tiện nghi của ngươi. Cái này một quan tiền đều cho ngươi mẫu thân chữa bệnh đi, được chứ? Không. Trương Quế đột nhiên bạo hứng lên, chất phát sắc mặt đột nhiên dữ tợn, cầm a, các ngươi cầm. Đây là tiền, đây là tiền. Chẳng lẽ các ngươi không muốn tiền sao? Chẳng lẽ các ngươi không thích phát tài sao? Nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cùng trong mắt nồng đậm cấp thiết, tĩnh mịch lờ mờ bóng đêm, sương mù bắt đầu bốc lên. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư mặt mũi tràn đầy đều là yên lặng, chỉ là thản nhiên nói, không có người không thích tiền, cũng không có người không thích phát tài. Nếu là thật có người trong thôn phát hiện ngoài ý muốn chi tài, đồng thời nguyện ý phân cho chúng ta một phần, như thế, đại thúc khẳng định vui vẻ. Thế nhưng, ngươi không phải người trong thôn. Trương Tĩnh Hư đột nhiên giơ lên đảo một kiếm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tàn khốc gào to, mặc dù đại thúc ta ngu dại 35 năm, nhưng ta sau khi tỉnh lại gặp qua toàn bộ thôn nhân, Trương gia thôn hết thảy 22 hộ, mắt mù người chỉ có tứ gia gia một cái. Mà thôn đầu tây nơi kia, rõ ràng chỉ có một mảnh mộ phần. Như thế ngươi nói cho ta, ngươi nơi nào đến mắt mù mẹ ở tại cái kia? Trương Công Ba, ba cây đuốc nhìn qua Trương Tĩnh Hư trong tay đảo một kiếm, cùng sắc mặt lạnh lùng quát hỏi thanh âm, chẳng biết tại sao, Trương Quế đột nhiên cười. Cười rất quỷ dị. Nếu như ngươi bây giờ vẫn là người gác đêm, có lẽ ta sẽ hơi có một ít thận trọng. Nhưng mà, ngươi đã không phải. Thâm trầm cười, có loại không hiểu đắc ý, chỉ có điều đang thì thào nói nhỏ bên trong, lại tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không dám. Hắn nhìn xem Trương Tĩnh Hư, đột nhiên thở dài, kỳ thật, ta cũng không muốn hại người, thế nhưng là, ta không thể không hại. Nói xong ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, giống như là hồi ức cái gì, có một việc ngươi đoán đúng, ta xác thực không phải Trương gia thôn người, thế nhưng đồng thời ngươi lại đoán sai, ta xác thực từng là Trương gia thôn người. Lời này nghe rất nhiều. Một bên thừa nhận chính mình không phải Trương gia thôn người, một bên còn nói mình quả thật là Trương gia thôn người. Hoàn toàn tương phản lý do thoái thác, làm cho người không nghĩ ra. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư lại tựa hồ như có một ít đã hiểu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi thừa nhận chính mình không phải Trương gia thôn người, chỉ là ngươi bây giờ không phải Trương gia thôn người. Nhưng lại nói mình là Trương gia thôn người, chỉ lúc trước từng ở chỗ này sinh hoạt, đúng hay không? Trương Quế như cũ ngửa đầu xem trời, lẩm bẩm nói, nào chỉ là từng ở chỗ này sinh hoạt, ta cả một đời đều tại Trương gia thôn sống qua, thậm chí cho đến chết ngày đó, ta cũng không có từng rời khỏi thôn 30 dặm. Hắn nói xong ngừng lại một cái, tiếp tục lẩm bẩm nói, mà duy nhất một lần đi xa nhà, vừa vặn là kiếm được một quan tiền lần kia. Trương Tĩnh Hư giữ im lặng, dường như không muốn đánh đoạn hắn hồi ức. Nhưng mà Trương Quế lại thu hồi ngửa mặt lên trời ánh mắt, lại bắt đầu nhìn xem Trương Tĩnh Hư thâm trầm cười, ngươi cũng đã nghe rõ, ta hiện tại đã không phải là người, là một cái cô hồn, là một cái lệ quỷ, trước khi chết thời điểm đầy cõi lòng oán hận, dẫn đến sau khi chết lệ khí sinh sôi, cho nên ta không thể vào luân hồi, nhất định làm hại người lệ quỷ. Trương Tĩnh Hư chỉ trước mắt hô to, hỏi, ngươi trước khi chết thời điểm lòng mang oán hận, là bởi vì cái này một quan tiền sao? Trương Quế âm trầm cười nhẹ, nhưng không có trả lời. Trương Tĩnh Hư tiếp tục nói, không nếu như để cho ta tới đoán xem, ngươi khi còn sống là Trương gia thôn bách tính, trong nhà có cái mắt mù mẫu thân, bởi vì gia cảnh bần hàn, cho nên không có tiền trị liệu. Nhưng ngươi trời sinh tính hiếu thuận, cảm giác lòng như lao cắt, vì cho mẫu thân chữa bệnh, ngươi lựa chọn bí quá hóa liệu. Ngươi là trung thực bách tính, cả một đời chưa từng đi ra xa nhà, thế nhưng vì trong nhà mẫu thân, ngươi kiên quyết ra rồi xa nhà một lần. Một lần kia đi xa nhà, có phải là vì tranh thủ một bút tiền tài bất nghĩa, đồng thời ngươi thành công, mang về một quan tiền. Nhưng lại không biết trở về trên đường phát sinh biến cố gì, dẫn đến ngươi còn không có vào thôn liền chết tại cái này trong rừng cây. Thi cốt lưu lạc bên ngoài, không người vì ngươi liệm, thế là thành rồi cô hồn dã quỷ. Trương Tĩnh Hư nói xong lần này suy đoán, nhìn xem Trương Quế hỏi, ta đoán đúng không đúng? Trương Quế chỉ là thâm trầm cười, hình như thật bị Trương Tĩnh Hư cho đoán đúng. Nhưng mà bỗng nhiên bạo hống một tiếng, sắc mặt dữ tợn kinh khủng nói, không phải tiền tài bất nghĩa, đây là ta khổ lực tiền, vào đông giá lạnh, ta nhảy vào băng lanh trong nước đào đường bùn, liên tục 3 tháng, dòng giá phát lạnh đông. Tiền này là ta để giành được, dòng giá một mùa đông để giành được. Dòng giá một cái trời đông giá rét, nhảy vào băng lanh thấu xương trong nước đào đường bùn, kết quả chỉ để giành được một quan tiền. Một quan tiền có 1000 văn tiền đồng, nghe hình như số lượng không nhỏ, thế nhưng toàn bộ trời đông giá rét cỡ nào dài dằng dặc, gánh vác xuống tới mỗi ngày lại chỉ mấy văn tiền. Cỡ nào tàn khốc bóc lột cùng nghiền ép. Trương Tĩnh Hư im lặng chốc lát, âm thanh nhẹ thở dài nói, cái này đáng chết thế đạo. Trương Quế thanh âm càng thêm âm lãnh, mang theo nồng đậm phẫn hận nói, bần hàn chi dân, vận mệnh đã như vậy, đã lựa chọn đi bán mạng, ta cũng không oán hận bọn họ bóc lột. Nói thật, mặc dù ta chịu một mùa đông khổ, thế nhưng trong lòng ta kỳ thực là hạnh phúc. Bởi vì có cái này một quan tiền sau đó, ta rốt cục có thể cho mẫu thân mời cái đại phu. Trương Tĩnh Hư nao nao, đã như vậy, ngươi vừa rồi vì cái gì còn nói lòng mang oán hận? Ta vì cái gì lòng mang oán hận? Trương Quế đột nhiên thê thảm mà cười, bởi vì bọn họ liền cái này bóc lột tới cực điểm một quan tiền cũng không có ý định cho ta mang về nhà a. Cười thảm âm thanh bên trong, đầy dây huyết hồng, chỉ một ngón tay trước mắt rừng cây, than vãn, liền tại cái này cái địa phương, liền tại cái này cái địa phương a, bọn họ gia đình chặn giết ta, cho ta trước khi chết đều không thể đem tiền mang về nhà. Ta trước khi chết đều không thể đem tiền mang về nhà a. Đây thật là một cái bi thảm tới cực điểm cố sự. Trương Tĩnh Hư chỉ cảm thấy lồng ngực ngăn chặn khó chịu. Hắn có thể tưởng tượng đến, một cái bần hàn bách tính làm lao công một cái trời đông giá rét, rốt cục để giành được một quan tiền, lòng tràn đầy vui vẻ mang về, chuẩn bị cho mẫu thân chữa bệnh, trong lòng toàn là đối với cuộc sống ước mơ. Ngay tại lúc khoảng cách ra môn một bước ngắn chỗ, hắn bị người chặn giết. Bần hàn chi dân bị giết chết, mất mạng, kỳ thật không phải lớn nhất hở. Hy vọng đột nhiên tuyệt vọng, mới là oán khí ngút trời. Khó trách sẽ hóa thành lệ quỷ. Trương Tĩnh Hư rất muốn an ủi vài câu, đáng tiếc lời đến khỏe miệng lại nói không ra. Đột nhiên hắn nhướng mày, phát giác cố sự này một chỗ thiếu sót, đã ngươi bị chặn giết ở đây, những gia đình kia hẳn là cướp đi tiền, thế nhưng vì cái gì, cái này trong hố còn chôn lấy một quan tiền. Hẳn là bọn họ lương tâm phát giác. Ha 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 ha. Trương Quế nghe đến hắn chất vấn, đột nhiên điên cuồng cười to, sắc mặt dữ tợn nói, bọn họ sẽ lương tâm phát giác. Làm sao có thể, làm sao có thể a? Đừng nói là một con tiền, bọn họ liền một viên tiền đồng đều không có lưu. Giết ta sau đó, đều cướp đi a a a a. Trương Tĩnh Hư lông mày càng nhăn, vậy cái này trong hố tiền lại là nơi nào đến? Trong hố tiền? Trương Quế tiếp tục điên cuồng cười to, đột nhiên một chỉ hố to, ngươi xem thật kỹ một chút, trong hố thật là tiền sao? Trương Tĩnh Hư trong lòng khẽ giật mình, vô ý thức một lần nữa nhìn về phía trước mắt hố to, lập tức toàn thân chấn động, nhưng trong lòng hiện lên nồng đậm bi thương. Chỉ gặp trước mắt trong hố lớn, nơi nào còn có một con tiền, rõ ràng là có một ít hài cốt, vô số tán ở nơi đó. Hắn thốt ra, tràn đầy cả kinh nói, vừa rồi đồng tiền là huyết tượng. Chỉ nghe Trương Quế vô cùng bi thương thanh âm, đây là ta hài cốt, hoán khí bám vào trên đó, bởi vì tiền mà chết, huyền hóa đồng tiền. Bọn họ cướp đi ta khổ lực tiền, cho ta thành rồi chứa phẫn không cam lòng quỷ. Trương Tĩnh Hư im lặng thở dài, nói khẽ, ta đã hiểu, nguyên lai đây chính là trước khi chết không cam lòng. Oán hận, nguyên lai đây chính là oán hận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Quế, mặc dù ngươi trước khi chết thời điểm đầy cõi lòng oán hận, thế nhưng hại ngươi người chính là những cái kia phú gia, mà chúng ta Trương gia thôn chính là ngươi cố hương, vì cái gì ngươi muốn hại lại là người trong thôn? Nói xong ngừng lại một cái, chỉ cách đó không xa Trương Tam, lại nói, ví dụ như Trương Tam chất nhi, tuổi của hắn cùng ngươi trước khi chết thời điểm không sai biệt lắm. Trong nhà hắn cũng có mẫu thân, tuổi già sau đó cần phụ dưỡng. Nhưng mà ngươi lại mê Trương Tam tâm trí, hiển nhiên là muốn đem hắn hại chết ở chỗ này. Trương Tĩnh Hư nói xong, chính trọng phát ra hỏi một chút, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Nào biết Trương Quế một tiếng bạo hống, ta vì cái gì không thể nhẫn tâm? Hại hắn là bởi vì hắn có lỗ hổng có thể chui. Nếu như không phải trong lòng sinh rồi tham nghiệm, ta căn bản không thể để cho hắn bị ma quỷ ám ảnh. Vừa nói vừa là một tiếng bạo hống, thần sắc điên cuồng nói, huống hồ ta đã là quỷ, tại sao phải hoài cựu thôn nhân? Ta trước khi chết đều không thể chôn về Trương gia thôn, người trong thôn đã không đủ để cho ta hoài cựu. Trương Tĩnh Hư im lặng. Sau một lát, thở dài, ngươi sinh ở Trương gia thôn, hẳn phải biết trong thôn tình huống. Chúng ta cái này một thôn người, gia gia bần hàn như vậy, thời gian khổ cực qua quá lâu, rất khó kháng cự một quan tiền dụ hoặc. Cho nên, Trương Tam chất nhi tham tâm tình có thể nguyên. Trương Quế chỉ là cười lạnh. Trương Tĩnh Hư lại nói, vừa rồi ngươi không ngừng thúc giục hắn từ trong hố lấy tiền, kỳ thực là muốn cho hắn cầm lấy ngươi hại cốt sao? Có thể hay không nói cho ta một chút trong này môn đạo, hẳn là đây chính là ngươi hại người thủ đoạn. Không sai. Trương Quế cũng là thẳng thắn, thâm trầm nói, ác quỷ như muốn hại người, nhất định phải bắt người thiếu hụt. Hắn nếu như là cầm lấy ta hại cốt, ta liền có thể dùng oán khí xâm chọc với hắn, chỉ cần một thời ba khắc, liền có thể để hắn chết rơi. Vậy nếu như hắn không cầm đâu này? Trương Tĩnh Hư hỏi lại. Trương Quế ngữ khí ngẩng đầu lên đến, thanh âm buồn bã nói, nếu như là không cầm, cũng có biện pháp, mạnh mẽ dùng quỷ khí nhào hắn, một dạng có thể để cho hắn như bệnh. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, chỉ là như bệnh, sẽ không lập tức phải chết. Trương Quế rõ ràng do dự một chút, hình như không muốn thổ lộ bí ẩn, nhưng mà qua sau một hồi lâu, chẳng biết tại sao rốt cục trả lời, cho dù là người bình thường, trên thân cũng có ba cây đuốc, đây là trời xanh ban tặng, vô luận bần hàn quý tiện đối xử như nhau. Người ba cây đuốc chính là hộ thân phù, theo thứ tự là trái phải bờ vai đều một đóa, cái trán ở giữa cũng một đóa. Ác quỷ nếu như là dùng quỷ khí hại người, trước phải bị ba cây đuốc phản công, cho nên nếu như Trương Tam không bắt ta hại cốt, như thế ta cưỡng ép hại hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Trương Tĩnh Hư trong lòng lại là khẽ động, trọng thương sẽ có bao nhiêu nặng? Trương Quế lần thứ hai chần chờ, lại là qua thật lâu, mới vừa yên lặng trả lời, đủ để cho ta hồn phi phách tán. Một người bình thường ba cây đuốc, vậy mà có thể có dạng này uy lực. Trương Tĩnh Hư rõ ràng chấn kinh. Trương Quế hình như nhìn ra hắn hoài nghi, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn chỉ Trương Tĩnh Hư trong tay đảo một kiếm, có một ít rêu cần nói, hiện tại ngươi rõ ràng đi à nhà, người gác đêm bị vào liền là ba cây đuốc, kỳ thực là người gác đêm không có đặc thù bản sự, bọn họ chỉ là dùng chính mình mạng đổi lấy thôn bình an. Trương Tĩnh Hư nhíu mày, nếu là thuyết pháp này, như thế người bình thường hẳn là cũng được sao? Trương Quế cười lạnh, người bình thường tự nhiên cũng được, thế nhưng người bình thường bỏ được liệu mạng sao? Cho dù sinh hoạt lại thế nào cũng khổ, dù sao có thể gian nan sống sót, mà có thể sống sót đã là một niềm hạnh phúc. Nói xong nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Hư, lại nói, thế nhưng người gác đêm không đồng dạng, các ngươi sinh ra liền là ngũ tệ tam huyết, thường thường bị người đối xử lạnh nhạt, lại hoặc trào phúng chê bừa. Trương Tĩnh Hư như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, loại tình huống này, khó tránh khỏi không thèm để ý sinh tử. Sống có gì vui, chết làm sao khổ. Trương Quế thở dài, cho nên người gác đêm dám liều mạng, lấy chính mình ba cây đuốc liều mạng. Mà bọn lệ quỷ không phải bạn bất đắc dĩ, bình thường là không nguyện ý ngạnh kháng ba cây đuốc. Chỉ cần bị đốt lên, rất dễ dàng hồn phi phách tán. Trương Tĩnh Hư liền đội vàng hỏi, ba cây đuốc đốt đi lệ quỷ sau đó, người gác đêm sẽ là cái gì kết cục? Trương Quế lại biến thành thâm trầm cười, tự nhiên cũng phải một mệnh ô hô, việc này vốn là cùng ác quỷ đồng quy vô tận. Nói xong nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Hư, lại nói, thế nào? Hiện tại có phải hay không cảm giác rất sợ? Mặc dù ngươi đã từng là cái người gác đêm, thế nhưng ngươi bây giờ đã thành rồi người bình thường. Ngươi không còn ngũ tệ tam quyết, sau này có thể qua người bình thường sinh hoạt, như thế, ngươi còn dám cầm ba cây đuốc cùng ta cái này ác quỷ liều mạng sao? Trương Quế lời nói này rất rõ ràng. Nếu như liều mạng, đồng quy vô tận. Ba cây đuốc cố nhiên có thể đốt quỷ loại hồn phi phách tán, thế nhưng tiêu đốt sau đó tự thân cũng sẽ một mệnh ô hô. Cái lựa chọn này rất gian nan. Bóng đêm âm trầm, sương mù nồng đậm, Trương Tĩnh Hư chọn bẹn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta không có ý định dùng ba cây đuốc liều mạng với ngươi. Trương Quế lập tức cười một mặt trào phúng, toàn thân quỷ khí bắt đầu bốc lên. ngươi không dám cùng ta liều mạng, ta đây liền xuất thủ hại Trương Tam. Thế nhưng sau một khắc, cái này lệ quỷ đột nhiên đứng run tại chỗ. Chỉ vì Trương Tĩnh Hư lần thứ hai chậm rãi mở miệng, ngữ khí biến cực kỳ ôn hòa hiền hậu, nguyên nhân rất đơn giản, đại thúc ta không cho rằng ngươi là lệ quỷ. Bóng đêm âm lãnh, Trương Tĩnh Hư thanh âm lại như lò sưởi, càng nhu hòa nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, ngươi là một cái hảo hải tử, mặc dù đã chết, mặc dù trước khi chết ông hận, thế nhưng trong lòng ngươi cũng không nhẫn tâm hại người a. Hải tử, ngươi là hảo hải tử. Đại thúc ta cam đoan với ngươi, ta sẽ liệm ngươi hải cốt, đem ngươi chôn đến chúng ta thôn đầu tây thôn phần, chôn ở mẫu thân ngươi mộ phần bên cạnh. Hải tử, đây mới là ngươi tâm nguyện sao? Ngươi dùng hải cốt nguyên hóa đồng tiền, dù hoặc Trương Tam đưa nó đào ra. Kỳ thật ngươi cũng không tính xâm hại Trương Tam, ngươi chỉ là ngóng trông hắn có thể nắm ngươi chôn về nhà. Đúng hay không? Đã như vậy, hải tử, đại thúc mang ngươi về nhà. Một câu nói sau cùng này, Ô Nhu mà thân cận một tiếng về nhà, lại để cho một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận lệ quỷ toàn thân cứng ngắc, trong lúc đó lập tức quỳ rạp xuống Trương Tĩnh Hư trước thân. Gào khóc. Đại thúc, ta thật khổ a, ta thật tốt khổ a, chôn ở trong cái hố to này, ta mỗi một ngày đều chỉ có băng lãnh. Đại thúc a, ta thật khổ. Trương Tĩnh Hư vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hằn cái trán. Mặc dù bàn tay xuyên thẳng qua, cũng không thể thật đụng chạm lấy Trương Quế, thế nhưng Trương Quế lại toàn thân run lên, trên mặt hiện ra nồng đậm hạnh phúc. Loại kia hạnh phúc, rõ ràng là một loại có trưởng bối có thể quyến luyến hạnh phúc. Đại thúc, mang ta về nhà. Đem ta chôn ở mẹ bên cạnh. Tốt, đại thúc mang ngươi về nhà. Bóng đêm như cũ ấm lãnh, nồng vụ đã từ từ giải tán. Lại có một vầng minh nguyệt rơi xuống đầy trời quang huy. Hải tử, chúng ta về nhà. Ngươi cho dù chết cực kỳ lâu, vẫn là chúng ta Trương gia thôn hải tử. Đại thúc đã gác đêm gặp ngươi, thế nào nhận tâm cho ngươi cơ khổ phiêu bạt. Trương không muốn, tiểu hoàng đế giờ này khắc này, 8000 dặm bên ngoài, có trăm thước nguy nga lầu cao, đứng sững ở thành lớn bên trong. Thành này chính là hoàng triều đế đô, lầu cao tên là Thần Quyến tổng phủ. Tại cái kia đỉnh lầu đỉnh cao nhất chỗ, có một võ nhân đứng chắp tay, trên người hắn áo giáp kim quang mờ mịt, trong tay một cây cổ kính đồng thiết trường thương. Một dạng tại nhìn ra xa trời xanh, lại như quan sát thương sinh. Đột nhiên cái này giáp vàng võ nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó cách xa nhìn lại, giống như là muốn xuyên thủng 8000 dặm sơn hà, xem thấu nơi nào đó biến hóa. Nhàn rỗi sau một lát, cái này giáp vàng võ nhân trầm ngâm nói nhỏ, có chút ngoài ý muốn nói, đêm nay ngược lại là có chút thú vị, mà tại trước nửa đêm liền có mê vụ tiêu tán chi thôn, 8000 dặm bên ngoài, nho nhỏ một thôn. Cách đó không xa đứng hầu một đám quý tộc, nghe vậy lập tức có người gom góp thú vị mở miệng, định mặt phụ hòa nói, trong thôn mê vụ đã tiêu tán, hẳn là trong thôn loại trừ ban đêm nguy hiểm, dựa theo nhiều năm kinh nghiệm có thể kết luận, hẳn là cái này thôn người gác đêm tích lũy đủ cơ sở công đức. Một cái khác quý tộc cũng đi theo mở miệng, đồng dạng giọng mang định mặt nói đúng, nhất định là người gác đêm tích lũy đủ công đức, nếu không những cái kia ngũ tệ tam khuyết hạng người, tuyệt không có năng lực xua tan ban đêm mê vụ, theo như cái này thì lại có dân gian hạng người đi lên trời bàn con đường. Lúc trước cái kia quý tộc lại mở miệng, một bộ từ đáy lòng tán thưởng bộ dáng nói, mặc dù người gác đêm chức vị mười phần nông cạn, nhưng là bá tính lê dân duy nhất tiến tới cầu thang, bọn họ ban đêm gác đêm, thiên thần ban thưởng công đức, mà bọn họ một khi tích lũy đủ cơ sở công đức, liền có được đặt chân thần quyến môn hạng. Thiên thần thật là nhân hậu a, liền bùn nát bá tính cũng ban cho cơ hội. Hai cái này thần quyến quý tộc liên tục mở miệng, trong lời nói đều là đối thiên thần lấy lòng, thế nhưng đối với dân gian lê dân bách tính thì lại là một bộ cao cao tại thượng giọng điệu. Bùn nát bá tính là hắn xưng hô. Chỉ có cái kia giáp vàng võ nhân, lông mày hơi nhíu nhíu một cái, dường như có chút không vui, mở miệng tiến hành quát lớn, cho dù dân gian xuất thân, nhưng đã tích lũy đủ công đức, từ đây đặt chân thiên thần chiếu cô con đường, chính là chúng ta cùng đường bên trong người. Nói xong lạnh lùng quét nhìn liếc mắt, lạnh lùng lại nói, các ngươi trào phúng miệt thị, ngôn ngữ cao cao tại thượng, hẳn là quên các ngươi tổ tiên xuất thân, đồng dạng cũng là một đám bùn nát chó săn. Hai cái quý tộc lọt vào trách mắng, lập tức sắc mặt kinh sợ, liên miên xin lỗi nói, đại thần quan tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Nhưng trong lòng xem thường, cảm giác đại thần quan có một ít chuyện bé xé ra to, trái phải bất quá là một cái vừa mới thức tỉnh người gác đêm, cần gì phải coi trọng như vậy đối lại sao? Phải biết hoàng triều hạt địa một vạn dặm, có được lớn nhỏ thôn trang mấy chục và tòa, cơ hồ mỗi đêm đều có người gác đêm tích lũy đủ công đức, thức tỉnh cơ sở lực lượng đặt chân thần quyến, một khi đặt chân thần quyến con đường, liền có tư cách chiêu vào thần quyến phủ. Nhưng cũng vẹn vẹn chiêu vào thần phủ mà thôi, cần từ tối cơ sở chậm rãi trèo lên trên, cho dù cẩn trọng vùi đầu gian khổ làm ra, cả một đời sợ cũng thăng không được mấy lần. Mà bọn họ thì không đồng dạng, tổ tông mấy đời thậm chí mấy chục đời tích lũy, hôm nay đã sớm đăng lâm thần quyến tổng phủ cao vị, trời sinh liền là cao cao tại thượng tồn tại. Đại thần quan để bọn hắn đem bùn nát cho săn coi là cùng đường. Thêm một người. Bọn này quý tộc trong lòng âm thầm trào phúng, thế nhưng trên mặt lại biểu hiện cũng đúng, không điểm đứt đầu nói, đại thần quan giao hơn đúng, chúng ta tất nhiên không người tự xét lại. Giáp vàng võ nhân có chút hài lòng, gật đầu tán thưởng nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, các ngươi đều là các nhà hào môn nhân tài mới xuất hiện, lão phu hy vọng các ngươi sau này có thể đi cao hơn. Đột nhiên ngữ khí thay đổi, trầm giọng hạ lệnh, lão phu đem xem đại địa mê vụ, hoàng triều hạt địa một vạn dặm sơn hà, đêm nay tổng cộng có 27 chỗ thôn trang, riêng phần mình tiêu trừ thôn trang nguy hiểm, bởi vậy suy đoán, có 27 người gác đêm tích lũy đủ công đức. Nói xong ngừng lại một chút, tiếp tục lại nói, dựa theo quy củ cũ, gửi công văn đi cho các nơi thần quyến phủ, đem cái này 27 người gác đêm, tất cả đều tuyển nhận đến thần quyến phủ bên trong. Nói lấy liền là một trận, tận lực dặn dò, dân gian người, xuất thân hàm y, thế nhưng bọn họ dựa vào chính mình lực lượng, gian nan vất vả góp nhặt công đức, càng là loại người này, càng là có tài cán, cho nên các ngươi nhất định phải hậu đãi, sau này mọi người là cùng đường bên trong người. Ở đây các quý tộc liên tục gật đầu, thần sắc lại có một ít xem thường. Trong đó một cái xinh đẹp thiếu nữ, thậm chí cười hì hì mở miệng hỏi, đại thần quan đã phân phó dựa theo quy củ cũ, như thế những này người gác đêm vừa bắt đầu chỉ có thể làm cái tiểu tốt sao? Nói lấy liền là cười hì hì một tiếng, cô ý nói, coi như chúng ta muốn hậu đãi bọn họ, thế nhưng thần quyến chi phủ quy củ không thể phá hỏng, đúng hay không? Một đám lớp người quê mùa, có thể đi vào thần quyến phủ đã là hậu đãi. Đại thần quan nghe ra thiếu nữ trong giọng nói khinh miệt, nhưng lại chẳng biết tại sao không có tiến hành trách móc nặng nề, trái lại khẽ thở dài một tiếng, ân cần dạy bảo nói, nha đầu ngươi phải nhớ kỹ, hoàng triều bên trong không chỉ thần quyến phủ cầm quyền, nếu là ngươi không đi coi trọng nhân tài, sẽ bị triều đình bên kia đoạt lấy đi. Thiếu nữ trên mặt khinh thường, nhếch miệng, triều đình? Triều đình cũng phải cần phụng dưỡng thiên thần sao? Dù cho là triều đình hoàng đế bệ hạ, đối mặt đại thần quan cũng phải hành lễ. Đại thần quan nhíu nhíu mày, rốt cục mang theo ba phần trách mắng, từ xưa đến nay, thiên thần có chỉ, hoàng đế chính là một nước đế vương, cùng đại thần quan cộng đồng chấp trưởng hoàng triều, lẫn nhau địa vị ngang hàng, thế nào đến hành lễ nói chuyện? Thiếu nữ bị trách mắng, sắc mặt hiện ra ngang ngược, vừa định muốn mạnh miệng vài câu, đã bị đại thần quan lạnh lùng chừng một cái, thiếu nữ chỉ có thể đè xuống không vừa lòng, thầm hừ dậm chân. Đại thần quan thở dài, bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, nhớ kỹ các ngươi chính là các nhà nhân tài mới xuất hiện, phải thật tốt làm việc, thật tốt góp nhặt công đức. Công đức tích lũy càng nhiều, các ngươi mới có thể thăng cao hơn. Một đám thần phủ quý tộc liên miên đồng ý, nhao nhao từ lầu cao đỉnh lui xuống tới. Xuống lầu cao sau đó, thiếu nữ đột nhiên tức giận hừ một tiếng, giọng mang điêu ngoa nói, đêm nay cái này 27 người gác đêm, tuyệt không thể cho bọn hắn quá tốt đãi ngộ, tức chết ta rồi, đại thần quan vậy mà khiển trách ta. Cái nào đó quý tộc trẻ tuổi vội vàng tiến lên trước, hắc hắc cười nhẹ hiến kế nói, thần phủ điện sách có quy định, sơ chiêu người thiếu khuyết công tích, cho nên có thể căn cứ nơi đó tình huống, đi trước sắp xếp tuần tra ban đêm tiểu đội. Thiếu nữ lập tức nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, tuần tra ban đêm tiểu đội. Tốt rất. Trẻ tuổi quý tộc tiếp tục cười nhẹ lại nói, tuần tra ban đêm tiểu đội phụ trách vùng bỏ hoang tuần tra, muốn đối mặt trong sương mù dày đặc yêu ma quỷ quái, nếu như là tinh nhuệ tiểu đội, miễn cưỡng đủ có thể chịu được. Thế nhưng, một đám vừa mới chiêu đi vào người gác đêm. Hi hi, bọn họ sẽ chết. Thiếu nữ lún đồng tiền như hoa. Cùng một thời gian, vẫn là đế đô. Rõ ràng sắc trời chưa tảng sáng, cần cụ tiểu hoàng đế đã rời giường. Có già nua nội thị vội vã đưa lên một cái sách, nhỏ giọng hẹp hỏi bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, thần phụ truyền thư, đại thần quan đêm qua nhìn ra xa hoàng triều hạt địa một vạn dặm, tổng cộng có 27 chỗ thôn trang tiêu trừ mê vụ. Tiểu hoàng đế rất là kinh hỉ, thanh âm đều có chút run rẩy, thật sao? Lại có 27 chỗ? Như thế chẳng phải là nói, triều ta lại có 27 người có thể tu hành? Ha ha ha, tốt cực kỳ. Tiểu hoàng đế một mặt phân chấn, không ngừng tự nói, người tu hành càng nhiều, bách tính một ngày càng tốt. Có tu hành giả thủ hộ, ban đêm mê vụ không còn hung uy, những cái kia bần hàn dân chúng, bận rộn một ngày có thể điểm nhiên ngủ. Nhanh nhanh nhanh, để cho lại bộ nhanh chóng gửi công văn đi, đêm qua cái này 27 người, tất cả đều chiêu vào các nơi trong nha môn. Nhưng mà gián mua nội thị lại thở dài, lần thứ hai nhỏ giọng hẹp hỏi nói, thế nhưng đại thần quan đã hạ lệnh, cái này 27 người chiêu vào thần quyến phủ. Tiểu hoàng đế nao nao, sắc mặt phấn chấn có một ít chán nản, đúng vậy à, đại thần quan khẳng định sẽ hạ lệnh. Từ xưa đến nay, quy củ như thế. Đối với dân gian thức tỉnh người gác đêm, thần quyến phủ có ưu tiên tuyển nhận quyền lực. Nói xong thở dài, lẩm bẩm nói, thế nhưng chấm cực kỳ khát vọng à, cực kỳ khát vọng những này trụ cột. Nếu là bọn họ trở thành triều đình quan, liền có thể thủ hộ các nơi bình an. Nhưng nếu là bọn họ tiến vào thần quyến phủ, chậm rãi liền sẽ thụ đến thần phủ ảnh hưởng, từ đây tập trung tinh thần truy đuổi thần tứ, có rất ít người sẽ thực tình đi thủ hộ bách tính. Gia mua nội thị nghe đến hoàng đế ngự khí tinh thần xa xút, nhìn xem tiểu hoàng đế tràn đầy khát vọng mặt, trong lòng không khỏi thương yêu, không nhịn được nhỏ giọng mở miệng. Cái này nội thị trong lời nói, rõ ràng mang theo một loại nào đó ám chỉ, mặc dù điểm đến là rừng, nhưng lại nói rõ, lão nô tại thần quyến phủ có một ít nhân tuyến, cho ta truyền đến một chút nhỏ đạo tin tức, nghe nói là bởi vì đại thần quan trách mắng, dẫn đến mấy cái quý tộc trẻ tuổi bất mãn trong lòng, thế là bọn họ chuẩn bị làm có dễ. Hoàng đế mặc dù còn trẻ, thế nhưng mười phần khôn khéo, lập tức ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, bọn họ chuẩn bị làm có dễ? Chấm chẳng phải là có cơ hội? Gia mua nội thị một mặt thâm thúy, cười nhẹ nói, mặc dù quy củ là quy củ, thế nhưng ân tình là ân tình. Nếu như người gác đêm chính mình không nguyện ý tiến vào thần quyến phủ, mà là muốn tại địa phương trong nha môn người hầu. Tiểu hoàng đế cười ha ha, thần sắc một lần nữa phân trần nói, nếu như là xuất hiện loại tình huống này, chúng ta triều đình một phương không phải tính toán phá hư quy củ. Trước cái này đế vương cũng không có tranh đoạt nhân tài, mà là cho người gác đêm một phần chính bọn hắn muốn làm sai dịch. Nói xong ngữ khí hưng phấn xoa xoa tay, vội vã hỏi nội thị nói, ngài nói nhanh một chút nói, thần quyến phủ những cái kia công tử tiểu thư chuẩn bị thế nào làm khó dễ người gác đêm? Gia mua nội thị tiếp tục cười nhẹ, nghe nói là chuẩn bị tuyển nhận vào phủ sau đó, tất cả đều sắp xếp hung hiểm nhất tuần tra ban đêm tiểu đội. Còn như chức vị, toàn là tiểu tốt. Ha ha ha, tốt. Tiểu hoàng đế trọng trọng vỗ tay một cái, kinh hỉ nói, như thế dày vò nhân tài, người gác đêm tất nhiên tâm lý không vừa lòng. Chớ cơ hội tới, ta phong bọn họ tất cả đều làm huệ lệnh. Gia mua nội thị giật nảy mình, đội vàng quên cả nói, bệ hạ đừng nội, không được nóng nội. Mặc dù ngài muốn hậu đãi nhân tài, thế nhưng các nơi sớm có huyện lệnh tại nhiệm. Nếu như là cái này 27 người tất cả đều phong làm huyện lệnh, nguyên lai huyện lệnh chẳng phải là lệnh tim. Tiểu hoàng đế lại nói, thế nhưng chấm nhất định phải để bọn hắn cảm nhận được lễ đãi, như thế mới có thể đem bọn hắn cướp được trong triều đình. Ngài không đúng, chấm không phải muốn cùng thần quyến phụ cướp người. Già mua nội thị góp lời nói, dù cho là muốn lễ đãi, cũng không thể vô công lập giấy. Lao nô có cái đề nghị, kỳ thật các nơi nhà môn đều ngóng trông người tài giỏi như thế, cho nên bệ hạ sao không đặc ban cho quyền lực, để cho các nơi huyện lệnh chính mình lấy ra đãi ngộ đi nhận người. Nói xong dừng lại, lại nói tiếp, kể từ đó, các nơi huyện lệnh có thể căn cứ nơi đó công sở tình huống xuất thủ, ví dụ như có địa phương có thể lấy ra huyện ủy chức vụ, có địa phương có thể cho ra huyện nha tổng bộ đãi ngộ. Tiểu hoàng đế như có điều suy nghĩ, nói, nếu như trên chức vị không đủ để hấp dẫn người, huyện lệnh có thể dùng cái khác phương thức bổ túc, ví dụ như đưa tiền, lại ví dụ như cho chỗ ở mà chấm nơi này lặng lặng đứng xem không ra tay, không đến mức loạn các nơi công sở chức vị, rốt cuộc mỗi cái quan địa phương thiếu là không đồng dạng. Gia mua nội thị sắc mặt vui mừng, vậy hạ thông minh, trầm ổn có độ, như thế lặng lặng đứng xem, hiển lộ rõ ràng đế vương khí tượng. Tiểu hoàng đế cười ha ha, hiển nhiên bởi vì nhận người sự tình mà vui vẻ. Chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, đêm qua cái này 27 người gác đêm, mỗi một cái đều là tương lai trụ cột, nếu như là tất cả đều tiến vào triều đình, tất nhiên trở thành trụ cột vững vàng. Thế nhưng chấm như cũ có một ít lòng tham, trong bọn họ có xuất hiện chắc tuyệt hạ người sao? Gia mua nội thị mỉm cười gật đầu, bệ hạ chi nguyện, hoặc là thật có, nghe đâu đêm qua xua tan mê vụ chi thôn, lại có một cái thôn là tại trước nửa đêm. Tiểu hoàng đế ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, lại là trước nửa đêm. Trước nửa đêm rất khó tích lũy đến công đức, ca nói như thế, chẳng phải là cái này người cực kỳ xuất sắc. Gia mua nội thị lần thứ hai gật đầu, từ xưa đến nay, ban đêm hung lệ, trước nửa đêm vừa phải an toàn, sau nửa đêm mười phần gian nan, cho nên người gác đêm trước nửa đêm khó có thể tích lũy công, sau nửa đêm mới là công đức ích lợi thời điểm. Tiểu hoàng đế nhẹ gật đầu, cho nên có thể tại trước nửa đêm tích lũy đủ công đức người, tất nhiên là có đại vận khí hoặc là đại tài cán người. Nói xong lần thứ hai vội hỏi, đêm qua cái này người, nơi nào thôn trang? Gia mua nội thị hồi bẩm nói, 8.000 dặm bên ngoài, đông nông sơn nam, có huyện thành, tiên nghi thành, ngoài thành 20 dặm, có thôn Trương Gia thôn. Tiểu hoàng đế vô ý thức nhìn về phương xa, trầm ngâm thì thảo, thôn tên là Trương Gia thôn. Như thế cái này người hẳn là họ Trương sao? Gia mua nội thị mỉm cười gật đầu, bách tính phần lớn tụ tộc nhi thôn, cho nên người này coi là họ Trương. Tiểu hoàng đế phân chân xoa xoa tay, đây là triều ta trụ cột, hắn có thể tại trước nửa đêm xua tan mê vụ, chớ mong mỏi hắn sẽ tiến vào đường địa con nhà. Bệ hạ dày lấy lời người, làm như bệ hạ mong muốn. Gia mua nội thị giọng mang ám chỉ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nói, cái kia nghi thành huyện lệnh, là cái có lòng dạ quan viên. Tiểu hoàng đế sau khi ổn định tâm thần, có chút ít mong đợi nói, rất tốt, rất tốt. Chấm chờ lấy mong trông, hắn có thể đem người chiêu đến huyện nha bên trong. Chương 05, một cây cỏ để ta làm quan. Nói đùa sao? Sau 10 ngày, Trương Gia thôn bên trong, Trương Tĩnh Hương nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác nao đại có một ít choáng váng. Tại cửa nhà hắn chỗ, mấy cái tuổi trẻ nha dịch cười rạng rỡ, trong tay bỗng nhiên cầm một phần văn thư, đúng là đóng quan ấn cáo thân văn bằng. Tư hữu Trương Gia thôn hiền đạt, đức cao vọng trọng, mới có thể kiêm bị, bây giờ để cầu hiền như khát chi tâm, thật mời Trương tiên sinh xuất sĩ làm quan. Đóng quan ấn cáo thân, hiển nhiên không làm được giả, nhất là mang đến văn thư chính là nha dịch, càng có thể chứng minh phần này văn thư lai lịch trong sạch. Thế nhưng, vì cái gì a? Trương Tĩnh Hư mười phần mê hoặc, luôn cảm giác việc này quá mức ly kỳ. May mắn mấy cái nha dịch mặt mày linh hoạt, liếc mắt liền nhìn ra Trương Tĩnh Hư trong lòng hoài nghi, liền vội vàng cười giải đáp nói, "Trương tiên sinh, chúc mừng ngài, đây là huyện lệnh đại nhân tự thân ký phát văn thư, đồng thời đặc biệt phát đi lại bộ đóng quan ấn, có phần này văn thư sau đó, ngài từ hôm nay trở đi liền là quan. Còn như nguyên nhân sao?" Hắc hắc. Trong đó một cái nha dịch lén lén lút lút lại gần, nháy mắt ra hiệu ám chỉ nói, "Tại ngài xua tan mê vụ đêm hôm ấy, chỉ sợ trong lòng ngài đã hiểu." Cái này ám chỉ còn không bằng không ám chỉ. Bởi vì Trương Tĩnh Hư hoàn toàn nghe không hiểu, vì sao kêu xua tan mê vụ đêm hôm đó? Cái này cùng để ta làm quan có gì liên quan câu đối? Nhưng hắn mặc dù trong lòng mê hoặc, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, trái lại giả bộ tỉnh ngộ, mỉm cười gật đầu nói, thì ra là như vậy. Thuận thế ý tứ nhất chuyển, do xét nghe ngóng nói, đã xua tan mê vụ liền có thể làm quan, chắc hẳn huyện chúng ta bên trong không chỉ một mình ta, chư vị tiểu huynh đệ có thể nói một chút, còn có cái kia chút thôn cũng có người như thế. Nào có dễ dàng như vậy? Bọn nha dịch không nghi ngờ gì, nhao nhao cười nói, mặc dù chúng ta nghi thành huyện là cái thượng huyện, nhưng bởi vì vị trí Đông Mông Sơn chi chân không dễ canh tác, núi thêm ruộng ít, nhân khẩu cũng ít, toàn huyện tổng cộng mới chỉ 200 thôn trang, đã 7-8 năm không từng có người gác đêm trở thành. Trở thành? Khu cụ, trong này môn đạo ngài hẳn là hiểu. Ta biết cái gì? Trương Tĩnh Hư trong lòng đoán thầm. Mặc dù không thể moi ra hữu dụng tin tức, nhưng hắn trên mặt như cũng bảo trì ôn hòa, mỉm cười lại nói, sự tình cố nhiên như thế, nhưng ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Giống ta dạng này dân chúng thấp cổ bé họng, làm sao có thể chỉ chớp mắt liền thành quan? Rốt cục có cái trẻ tuổi nha dịch thông minh, nhìn ra Trương Tĩnh Hư dường như thật không hiểu, lại hoặc là nhớ tới Trương Tĩnh Hư đã từng ngu dại, chính là trước đó không lâu mới vừa vặn biến thành người bình thường, cho nên đối với một ít thưởng thức không biết, mới có thể liên tục biểu đạt mê hoặc. Cái này nha dịch đội vàng tiến lên trước, ngựa khí mười phần lôi kéo làm quân nói, "Trương đại thúc, tiểu tử hâu ngài một tiếng đại thúc có thể chứ? Một dạng ngài tuổi như vậy, cùng đời cha ta không sai biệt lắm." Tiểu tử liếm lắc mặt trèo cao, "Đại thúc không nên chán ghét ha." Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, nghe ra cái này nha dịch vụ ý, đội vàng mỉm cười nói, "Đã gọi ta một tiếng đại thúc, ta cao hứng còn không kịp, chúng ta chú cháu nhưng phải thân cận một chút, có lời gì không ngại trực tiếp nói rõ. Đại thúc ta cái này người, thích nhất chiếu khán văn bối." Hắn trong lời nói đồng dạng có ám chỉ, lập tức tuổi trẻ nha dịch hiện ra vẻ hưng phấn, kinh hỉ nói, "Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt, có ngài vị này thúc thúc chiếu khán, tiểu chất ngày tháng sau đó dễ chịu. Nói xong hơi hơi dừng lại, thuận thế bắt đầu cho Trương Tĩnh Hư giải thích nghi hoặc, hơi hạ giọng nói, đại thúc ngài là không phải chưa rõ ràng, tại sao mình lại bị huyện nha thật mời. Trương Tĩnh Hư mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ gật đầu, nói, là có phương diện này nghi hoặc. Tuổi trẻ nha dịch hắc hắc hai tiếng, tiếp tục hạ giọng nói, nguyên nhân rất đơn giản, ngài xua tán đi trong thôn mê vụ á từ xưa đến nay, ban đêm hung lệ. Trong sương mù quỷ mị quỷ quái, mỗi một đêm đều muốn nguy hại thôn trang. Cho nên mới có người gác đêm, ban đêm thủ hộ trong thôn yên tĩnh. Nhưng nếu chỉ là thủ hộ, chỉ tính thường thường không có gì lạ, mấu chốt là người gác đêm nếu như diệt đi thôn uy hiếp, như thế thiên thần liền sẽ ban thưởng một phen đại công đức. Mà có phần này công đức sau đó, từ đây liền coi như mở ra thần quyến con đường, cũng không tiếp tục là phổ thông người, mà là chấp trưởng lực lượng người. Trương Tĩnh Hư yên tĩnh nghe, chính xác nắm chắc đến nha dịch nói tới mấy cái đặc thù điểm. Thiên thần, công đức, người gác đêm lấy được ban cho, trở thành chấp trưởng lực lượng người. Mà cái này tất cả mọi thứ bắt đầu đều phải từ xua tan ban đêm mê vụ tính lên, chỉ cần cái nào đó thôn trang người gác đêm xua tán đi mê vụ, liền có thể xác định cái này người gác đêm đã nắm giữ lực lượng. Bởi vì chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể diệt đi yêu ma quỷ quái, mà diệt đi những này uy hiếp sau đó, thôn xung quanh dạ vụ sẽ tiêu tán. Thì ra là như vậy. Trương Tĩnh Hư chậm rãi thở ra một hơi, biểu thị mình đã nghe rõ. Nhưng hắn nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác, sợ bị người nhìn ra chính mình khác biệt. Mười ngày trước đó, Trương gia thôn ban đêm mê vụ xác thực giải tán. Nhưng mà, hắn xua tan mê vụ tình huống cùng người khác không đồng dạng. Dựa theo tuổi trẻ nha dịch giải thích, người gác đêm xua tan mê vụ nhất định phải diệt đi quỷ vật, nhưng hắn cũng không diệt đi Trương gia thôn bên ngoài quỷ vật, ngược lại là đem quỷ vật tiếp trở về trong thôn. Quỷ chưa diệt, sương mù lại giải tán. Việc này nếu như bị người biết hiểu, sợ là lập tức sẽ bị người để mắt tới. Đêm hôm đó hắn tiếp về oan hồn Trương Tam, xác thực cảm giác trên người mình phát sinh một ít biến hóa, mơ hồ hình như có một đạo hoàng mang từ hư không sâu xa hàng lâm xuống. Đạo kia hoàng mang rất là yếu ớt, rơi vào trên người hắn lóe lên mà bảo, tiếp đó Trương Tĩnh Hư liền có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cùng kiện pháp bảo kia liên hệ chặt chẽ một chút. Không sai, pháp bảo. Hắn xuyên qua thời điểm từ tiên sơn tỉnh lại, thấy được vô số lớn như núi cao pháp bảo, trung, tháp, đỉnh, cờ. Những pháp bảo kia phát ra áp lực mênh mông, để cho hắn căn bản không thể gần người gần phía trước. Thế nhưng chỉ có một cây cỏ xanh, vậy mà ẩn ẩn lộ ra thân cận. Mặc dù đây chẳng qua là một cây cỏ xanh, nhưng lại đồng dạng lớn như núi cao, hình dạng giống như cỏ, kỳ thật so vạn cổ cự mục còn cao lớn hơn. Khi cái kia cây cỏ hơi hơi lay động thời điểm, mang theo nghiêng trời lệch đất hung hãn uy áp. Gốc kia cỏ là duy nhất có thể bị hắn đụng chạm bảo vật. Chỉ có điều, vẻn vẹn cũng chỉ có thể làm được đụng chạm mà thôi, không cách nào vận dụng, không biết nó chân thực uy lực. Nhưng khi Trương Tĩnh Hư đụng chạm gốc kia cỏ thời điểm, đột nhiên to lớn như sơn nhạc cỏ xanh cấp tốc thu nhỏ, lại tại thoáng qua ở giữa, hóa thành một cây cỏ nhỏ mầm. Hắn thoải mái đem cỏ nhỏ mầm cầm trong tay, mà cũng liền tại hắn đem cỏ nhỏ cầm tới một cái chớp mắt, tiên sơn đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa biến đổi lớn. Vô số lớn như núi cao pháp bảo, tất cả đều trong nháy mắt thu nhỏ hóa thành hư ảnh, biến thành từng đạo lưu tinh, phi tốc chui vào Trương Tĩnh Hư thân thể. Lại tiếp đó, trong đầu hắn xuất hiện một tòa thu nhỏ tiên sơn, cực kỳ hư ảo, như ảo ảnh, dường như giống như nằm mơ, tất cả mọi thứ đều biến hư, tiến vào thân thể của hắn, liền chính hắn đều khó mà đụng chạm. Duy nhất còn lại một kiện vật thật, vẹn vẹn viên kia thu nhỏ cỏ xanh. Cái này gốc cỏ xanh bị hắn mang về Trương gia thôn, biết rõ là bảo vật nhưng lại không biết cách dùng. Thế nhưng từ nơi sâu xa lại có một cái rõ ràng nhận biết, để cho Trương Tĩnh Hư cảm nhận được chính mình lại nhận bảo hộ. Ví dụ như gặp được hung hiểm thời điểm, cỏ xanh tuyệt đối có thể bảo vệ hắn an nguy. Cho nên cái kia một đêm tứ gia gia cầu hắn gác đêm lúc, hắn mới có thể không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đồng thời tại tao ngộ oan hồn Trương Quế thời điểm, có thể làm được không hề lo lắng cùng đi ngoài thôn. Hết thảy nguyên nhân đều là gốc kia cỏ, để cho hắn có được lực lượng, không e ngại tao ngộ nguy hiểm. Mà ở đêm đó trước đó, Trương Tĩnh Hư vẹn vẹn chỉ là có lực lượng mà thôi, rốt cuộc hắn mặc dù có được cỏ xanh, nhưng lại không biết thế nào sử dụng. Thẳng đến, hắn tiếp về oan hồn Trương Tam cái kia một cái chớp mắt, thư không hạ xuống hoàng mang. Hắn cùng cỏ xanh liên hệ trở nên chặt chẽ. Ta hiểu được, đây là pháp bảo giải tỏa. Trương Tĩnh Hư trong lòng rung mạnh, rốt cục nghĩ thông suốt trong này môn đạo. Đạo kia trên trời rơi xuống hoàng mang, hẳn là nha dịch nói tới công đức. Mà ta thu hoạch được công đức sau đó, liền có thể giải tỏa pháp bảo. À, hình như không phải xưng là giải tỏa, mà là pháp bảo luyện hóa trở thành thuộc về ta bảo vật. Bởi vậy suy đoán, công đức rất trọng yếu a. Chỉ cần ta có thể quần quật không ngừng kiếm lấy công đức, như vậy thì có thể từng tầng luyện hóa cỏ xanh, thậm chí không chỉ là cỏ xanh, còn có tiên sơn bên trong cái khác bảo vật. Nếu như là những này cự bảo tất cả đều luyện hóa, ta đây trên đời này còn sợ ai? Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, nỗ lực nén xuống kích động trong lòng cùng kinh hỉ. Vừa bận nhưng vào lúc này, tuổi trẻ nha dịch mở miệng lần nữa, mặt mày mang cười lôi kéo làm quân nói, "Trương thúc, nghe tiểu chất một lời khuyên, hôm nay ngài đã nhận ta cái này chất tử, như thế chất nhi tất nhiên muốn giúp lấy ngài mưu đồ. Ngài cũng đừng chần chừ nữa, tranh thủ thời gian tiếp phần này quan bằng cáo thân." Tiểu tử này nói xong hạ giọng, lén lén lút lút thấp giọng lại nói, "Người gác đêm tích lũy đủ công đức sau đó, theo quy củ hẳn là chiêu vào thần quyến phủ. Thế nhưng thần quyến phủ luôn luôn ngạo mạn, căn bản sẽ không đem ngài để ở trong lòng. Nếu như là ngài không có hậu trường, cần từ tiểu tốt tử làm lên. Huyện nha thì là khác biệt, triều đình cầu hiền như khác, chẳng những có thể cho ngài hậu đãi nhất gặp, hơn nữa còn có thể giúp đỡ ngài kiếm lấy công đức. Đại thúc, công đức ở đâu lợi nhuận đều là lợi nhuận. Thần quyến phủ trạm yêu trừ ma cố nhiên có thể lợi nhuận công đức, thế nhưng huyện nha quan biên quản lý chỗ đồng dạng cũng là công đức a. Huống hồ ngài nhìn xem, huyện lệnh cho ngài làm cái này chức vị, nghi thành huyện nha tổng bộ, quản hạt 200 thôn trang. Chẳng những có quyền lực mở cửa tập đạo, hơn nữa còn có thể hộ dân an nguy. Vì sao kêu hộ dân an nguy? Nói trắng ra là không phải liền là tiêu trừ uy hiếp sao? Cái gọi là tiêu trừ uy hiếp, há không liền là trạm yêu trừ ma? Cho nên, hắc hắc, Trương đại thúc, trong này môn đạo không cần tiểu chất nói rõ sao? Không thể không nói, cái này tuổi trẻ nha dịch thật là một cái cao. Một phen hoặc sáng hoặc tối đề nghị, khắp nơi lộ ra thay Trương Tĩnh Hư mưu đồ ý tứ, rõ ràng là thực tình muốn dựa vào lũng Trương Tĩnh Hư, hiển nhiên là muốn sau này thật chặt ôm đuổi. Người khác tâm tư rõ ràng như thế, Trương Tĩnh Hư ha có thể không làm biểu thị, ngay sau đó đưa tay hơi hơi vỗ, nhẹ nhàng đặt ở tuổi trẻ nha dịch bờ vai, cố ý cười mắng, ngươi tiểu tử túi này, đại thúc còn không biết họ gì tên gì đâu. Cười mắng, hỏi họ tên. Đây là thân cận biểu hiện. Tuổi trẻ nha dịch lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền âm thanh đều có chút run rẩy, đại thúc, đại thúc, ta gọi Lý Tam, đoàn người thêm cứ gọi ta ngoại hiệu, Tiểu Yến Nhi. Tiểu Yến Nhi. Lý Tam. Trương Tĩnh Hư khỏe miệng co giật một chút, hỏi, lão bách tính thường nói, có lên sai họ tên, không có để cho sai ngoại hiệu, đại thúc ta nghe ngươi cái danh hiệu này, không phải là động tác lưu loát người nhẹ như đến sao? Tuổi trẻ nha dịch Lý Tam càng phát ra hưng phấn, nói liên tục, đúng đúng đúng, đại thúc quả nhiên lợi hại, tiểu chất ta xác thực động tác lưu loát, có thể nói người nhẹ như đến. Vậy ngươi sau này thật tốt đi theo ta. Trương Tĩnh Hư cười ha hả một tiếng, lần thứ hai vô Lý Tam bờ bay, đại thúc thích nhất chiếu khán văn bối. Đây coi như là biểu đạt tiếp nhận ý tứ. Cái khác mấy cái nha dịch vô cùng nóng mắt, không nhịn được răng rắc rắc tất cả đều đụng lên đến, rối rít nói, "Trương bộ đầu, chúng ta vậy." Trương Tĩnh Hư cười ha ha một tiếng, thế nào nhìn không thấu những người này tâm tư, hào sảng nói, "Các ngươi đều là thanh niên, từng cái xem như văn bối, nếu như là không chê mà nói, cũng có thể gọi ta một tiếng đại thúc." "Trương đại thúc." "Trương đại thúc." 7-8 âm thanh phấn chấn la lên, vang vọng Trương Tĩnh Hư ra môn. Trong ngay mắt, từ tóc hối của lão bách tính thành rối quan, nghi thành huyện nha tổng bộ, chấp trưởng toàn bộ huyện nha phục dịch. Ta đây coi như là đồn công an sở trưởng sao? Trương Tĩnh Hư hơi xúc động, nhân sinh tế ngộ thật là đánh không thông, tiếp trước nỗ lực nửa đời, từ đầu đến cuối chỉ là cái cổ cấp cán bộ, lần này mới vừa bắt đầu, lại chính là đồn công an sở trưởng cấp bậc. A, không đúng, chỉ sợ cái này bắt đầu so sở trưởng cao hơn. Huyện nha tổng bộ, chấp trưởng toàn bộ huyện nha phục dịch, có quyền mở cửa tập đạo, chức trách đa nguy của bách tính. Đây là cục công an huyện lão đại vị trí A chính qua cấp, thỏa thỏa chính qua cấp. Trương Tĩnh Hư tâm lý có một ít phấn chấn, suy nghĩ thế nào nắm chắc tốt cái này bắt đầu. Bước đầu tiên, trước được dung nhập huyện nha. Phạm vi rất trọng yếu, lợi nhuận công đức không lạnh chỗ lẫn, vì để sớm sớm luyện hóa pháp bảo, hắn nhất định phải trở thành một cái tiếng lành đồn xa quá tốt. Trước từ bái kiến huyện lệnh bắt đầu đi. Lần thứ nhất đi, tay không thể được, mặc dù người ta chiêu hiền đại sĩ, nhưng là mình cũng không thể không hiểu quy củ. Thượng quan nha, phải kính. Chương 06, lỗ mãng huyện lệnh dựa theo Trương Tĩnh Hư ý nghĩ, nghi thành huyện lệnh hẳn là một cái có lòng dạ nhân vật. Nguyên nhân rất đơn giản, một huyện chi lệnh không thể coi thường. Nếu như là đổi thành hậu thế cấp bậc, chính là nổi tiếng huyện quan lớn. Quan vị này quyền lực cũng không nhỏ. Chẳng những trưởng khống một chỗ dân sinh, hơn nữa nắm giữ nhân sự quyền kinh tế, từ xưa đến nay, người đứng đầu chính trị, nói ngươi làm, ngươi liền làm, không làm cũng làm, trời cao hoàng đế xa, huyện lệnh liền là thổ hoàng đế. Cho nên tại Trương Tĩnh Hư ý nghĩ bên trong, huyện lệnh loại nhân vật này tất nhiên lòng dạ thâm trầm, cho dù không phải cáo giả, ít nhất cũng có thể mưu tính sâu xa. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư thế nào cũng không dám tin tưởng, cái này nghi thành huyện lệnh vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Quan phong nho nhã, hoàn toàn không có lòng dạ thâm trầm, đơn giản chê cười. Lại nói đây là sáng sớm hôm sau, Trương Tĩnh Hư sớm đuổi tới huyện thành, bởi vì chính là lần đầu bái kiến thượng quan, cho nên hắn tận lực mang tới lễ vật. Lễ vật là một bản cổ tịch, đặc biệt từ trong thành cửa hàng sách chọn lựa bản độc nhất. Mặc dù là bản độc nhất, đồ vật không đắt lắm, vẹn vẹn mất 50 văn tiền, nhưng là lần đầu tặng lễ hàng cao cấp. Dù sao cũng là cổ tịch nha, tặng lễ có vẻ văn nhà a. Đến huyện nha sau đó, quy củ cụ thông chi một tiếng, rất nhanh liền có cái quản gia bộ dáng ra đón, cười rạng rỡ nói, vị này chính là Trương bộ đầu sao? Nhà ta huyện tôn đã ở hậu trạch đợi ngài. Trương Tĩnh Hư vội vàng chắp tay, đồng dạng cười dạng dỡ nói, sáng sớm quấy dậy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thuận thế liền đem cổ tịch hướng phía trước một đường, lần thứ hai cười ha hả nói, vị nhân trước đây ít năm ở giữa ngơ ngơ ngắc ngác, thẳng đến gần nhất mấy ngày mới biến thành người bình thường, cho nên trong nhà bần hàn cực kỳ, lần đầu tới cửa bái phòng, thực tế không có tiền mua sắm tâm ý, may mắn vô ý ở giữa lấy tới một quyển cổ tịch, mặt dày mang đến cho huyện tôn thưởng thức. Lại nói đẹp như thế, nhất thời để cho huyện nha quản gia nổi lòng tôn kính, nhưng mà rất nhanh lại sắc mặt cổ quái, dường như dở khóc dở cười nói, lại là sách, vẫn là cổ tịch. Trương bộ đầu, ngài thật là chọn một phần hảo lễ a. Trương Tĩnh Hương nghe nao, nhịn không được nói, hẳn là quá mức đường đột không thích hợp. Huyện tôn vậy mà thanh liêm đến liền một quyển sách cũng không chịu thu địa bộ sao? Quản gia hình như cũng dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục nói, không không không, cũng không phải ý tứ này. Mặc dù nhà ta huyện tôn thanh liêm tự khiết, thế nhưng ân tình lui tới tiểu lễ vẫn là sẽ thu, chỉ có điều. Trương Tĩnh Hương trong lòng hơi động, kia chính là ta chọn lễ vật không hợp ý đi à nha? Lần này quản gia cũng không trả lời, mà là trên mặt một lần nữa trồng chất tấu triệt đủ cười, liên miên đưa tay mời nói, người tới là khách, vẻ vàng cho kẻ hèn này, Trương bộ đầu chúng ta bên này đi, nhà ta huyện tôn đã ở hậu trạch đợi ngài. Như thế tránh không đáp, trái lại lời mời vào bên trong, hiển nhiên quản gia này đã ý thức được chính mình thân phận, cho nên không nguyện ý tại lễ vật vấn đề bên trên thân ôn. Trương Tĩnh Hư thì là càng phát ra hiếu kỳ, tâm lý mơ hồ có một loại nào đó suy đoán. Hình như Nghi Thành huyện lệnh không giống hắn nghĩ loại kia lòng dạ. Hắn tại quản gia dẫn đầu phía dưới, rất nhanh xuyên qua huyện nha phía trước viện, đường tắt trung viện thời điểm, nhìn thấy một ít xương phòng cửa ra vào toàn là thò đầu ra nhìn người, hiển nhiên rất nhiều thư lại đều đang lặng lẽ quan sát hắn cái này huyện nha mới bắt. Nghi Thành huyện nha chia làm tiền trung hậu tam tiến, tiền viện là đại biểu quan phủ nha môn phòng lớn, trung viện là làm chính vụ từng cái xương phòng, còn như phía sau cùng hậu viện, theo lệ cũng là huyện lệnh một nhà chỗ ở. Loại tình huống này khắp thiên hạ đều như thế, huyện lệnh chỗ ở nhất định phải tại huyện nha hậu trạch, trừ cái này không được mặt khác mua sắm chỗ ở, ít nhất bên ngoài không được mua sắm. Lại nói Trương Tĩnh Hư tại quản gia dẫn đầu phía dưới, rốt cục đến huyện nha hậu trạch chỗ ở, mà mới vừa tiến vào hậu trạch, trước mắt tràng cảnh liền để hắn sửng sợ. Chỉ gặp trong viện một tòa đình nghỉ mát bên trong, để đó một tấm cổ kính bàn đọc sách, trên bàn có một cổ điện lư hương, lượn lờ hơi khói mở mịt phiêu đãng, cực kỳ văn hóa khí tức ý cảnh. Thế nhưng lại mảnh xem xét, đột nhiên có chút không đúng ngủi. Chỉ gặp bàn đọc sách trước đó đứng một cái khôi vĩ đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn có vẻ mười phần hung thần ác sát, lúc này ngay tại nộ mắt trở lên, hung dữ nghiến răng nghiến lợi. Cái này khôi vĩ đại hán trong tay nắm chặt một cây bút lông. Kia là rất tinh xảo bút lông, cán bút rõ ràng là bạch ngọc chế tạo, nếu như là văn nhân nhã sĩ gặp loại này bút, chỉ sợ nguyện ý dùng tính mệnh trao đổi nó. Nhưng mà như thế quý giá tinh tế một cây bút, tại đại hán kia trong tay lại một dạng cầm đao dáng điệu, đồng thời bắp thịt cả người hở ra, dường như không phải nâng bút mà là chuẩn bị đánh nhau. Lại xuống một khắc, đông nghe đại hán gào to một tiếng, rốt cục nâng bút chấm mực, hùng dữ đâm xuống. Mấu chốt nhất là, đại hán trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, làm như thế mẹ, thứ 10 bộ. Ngòi bút hung hăng đâm đi xuống. Động tác này xem Trương Tĩnh Hư trợn mắt hốt mồm. Hắn thế nào cũng không dám tin tưởng, lại có người đặt bút sẽ là đâm đi xuống dáng điệu. Cũng liền tại lúc này, quản gia ú thanh âm bên tai bờ băng lên, hình như chán nản làm sao, lại như ngượng ngùng có sự, huyện tôn trưởng bối trong nhà cho nhiệm vụ, năm nay nhất định phải viết ra 1000 chữ phó, trừ như thế, còn phải vẽ 1000 tấm tranh. Quản gia nói xong thở dài một tiếng, thanh âm giống như là nói mơ bên trong người, càng phát ra chán nản nói, hơn nữa phải là ý cảnh ưu nhã tranh sơn thủy. Viết chữ, vẽ tranh, còn nhất định phải ý cảnh ưu nhã. Đặt bút hung dữ đi xuống có thể làm sao? Trương Tĩnh Hư sững sờ không biết thế nào nói tiếp. Trọn vẹn hơn nửa ngày qua đi, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận trước mắt chẳng cảnh, rốt cục mở miệng khiêm tốn thỉnh giáo, chỉ vào trong đình nghỉ mát đại hắn nói, huyện tôn hắn đây là viết chữ hay là vẽ tranh? Quản gia sầu mi khổ kiểm, lần thứ hai thở dài, xem dáng điệu, ước chừng là vẽ tranh. Đi. Giọng điệu lại là suy đoán hương vị. Đúng lúc này, đông nghe đình nghỉ mát bên trong đại hán ha ha cùng thiếu, tựa hồ là rốt cục hoàn thành vẽ tranh nhiệm vụ, cho nên có vẻ mười phần đắc ý tự hào, xa xa kêu to một câu nói, là Trương bộ đầu tới rồi sao? Nhanh đến đình nghỉ mát tới nói chuyện. A ha ha ha, thuận tiện dám thưởng bản quan mới mà bảo. Dám thưởng ngươi mà bảo. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, nỗ lực trên mặt tươi cười đi vào đình nghỉ mát. Tiến vào đình nghỉ mát sau đó, thu kịch hán tử lại là cười to một tiếng, vậy mà chưa kịp nói chuyện, đầu tiên là vội vàng hỏi Trương Tĩnh Hư, Trương bộ đầu mau nhìn xem, bản quan cái này mặc bảo thế nào. Vừa nói, một bên đỏ mặt tía hai đem Trương Tĩnh Hư kéo đến bàn đọc sách bên cạnh. Đây là không dám thưởng cũng không được dáng điệu. Bất đắc dĩ, Trương Tĩnh Hư chỉ có thể nín thở, ánh mắt chìm xuống, rơi vào bàn đọc sách. Sau một khắc, tán dương nói thản nhiên mà ra, đại nhân tranh cái này. Khu khu. Cái này Viễn Sơn thanh đũ đồ, quả nhiên có không cấp cú nhà ý cảnh. Vẹn vẹn câu này tán dương, trước mắt thu cùng hán tử đột nhiên giữ im lặng. Hình như hai mắt mà người, ý cảnh đứng chết chân tại chỗ. Mà vị kia cùng đi theo vào đình nghỉ mát quản gia, thì là phát ra một tiếng không thể làm gì cười khổ. Trong đình nghỉ mát bầu không khí đột nhiên cực kỳ ngưng trệ. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau đó, mới nghe thu kịch hán tử mở miệng, không có đối Trương Tĩnh Hư tra hỏi, mà là hỏi vị kia trung niên quản gia, Lưu Thúc ngươi nói thật, ta cái này có thể nhìn ra là tranh sơn thủy sao? Quản gia do dự thật lâu, lên tiếng tiến hành trấn an, nỗ lực liền tốt, vẽ tranh cần thiên phú. Còn như trên bàn cái này một bộ, Lưu Thúc biết rõ ngươi muốn vẽ là Phượng Hoàng Ngạo ý đồ. Phượng Hoàng Ngạo ý đồ. Bên cạnh Trương Tĩnh Hư nghe choáng váng, lúc này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một tấm tràn đầy dữ tợn mặt to đục lên đến, chỉ gặp thu kịch huyện lệnh đầy mắt đều là mong mỏi, ánh mắt mong mong mười phần chờ mong hỏi, Trương bộ đầu ngươi cũng nói lời nói thật, ngươi nhìn ta hoạch định thực chất là sơn thủy hay là Phượng Hoàng? Hỏi xong không chờ Trương Tĩnh Hư trả lời, vội vàng chỉ vào trên bàn tranh, tử tế giới thiệu nói, ngươi xem, nơi này rõ ràng tranh là Phượng Hoàng cái kia hùng vĩ mênh mông thân thể. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư ánh mắt rơi vào nơi kia, thấy thế nào đều chỉ có thể nhìn ra mực nước quét lên một mảng lớn hát đoàn, vừa rồi hắn miễn cưỡng dựa vào liên tưởng, cho rằng tranh là một mảnh nguy nga núi xanh. Huyện lệnh gấp rồi, vừa vội gừ gừ chỉ vào một chỗ khác, lần thứ hai giới thiệu nói, còn có, nơi này tranh là Phượng Hoàng to lớn che trời hai cái thần dực. Hai cái thần dực, còn to lớn che trời. Trương Tĩnh Hư trầm mặc. Hắn vừa rồi miễn cưỡng dựa vào liên tưởng, cho rằng nơi kia tranh là trong núi hai đại đoàn vân vụ. Hôm nay không có cách nào trò chuyện. Lần đầu bái kiến thượng quan liền cho người ta khó xử. Trong đình nghỉ mát không khí lung túng, kéo dài trọn vẹn 10 cái thở dốc. Rốt cục, huyện lệnh đột nhiên ha ha cười to một tiếng. Hắn đưa tay cầm lấy hoa tác, hung dữ vò thành một cục, tiếp đó trọng trọng tới phía ngoài ném một cái, dường như có một ít thần thanh khí sảng, đi mẹ nó chứ, lao tử đã sớm biết chính mình không phải khối này liệu. Ném xong hoa tác sau đó, chuyển thân nhìn xem Trương Tĩnh Hư, đột nhiên giơ ngón tay cái lên, tán dương, Trương bộ đầu không tệ, là cái nói thẳng dám nói người, không giống Lưu Thúc bọn họ những người này, đều là hư đầu mong não lửa gạt ta. Trương Tĩnh Hư như cũ có một ít xấu hổ, ta là mắt vụ bể, không thể nhìn ra đại nhân tranh là phượng hoàng. Còn xin tha tội, ta hẳn là hỏi trước một chút đại nhân tranh là cái gì lại bình luận. Huyện lệnh lại là cười to một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý khoát khoát tay, cái này chính nói rõ ngươi không nguyện ý định mà ta, càng có vẻ ngươi là chính nhân quân tử. Lời này Trương Tĩnh Hư không tốt tiếp tra, chỉ có thể phối hợp thể hiện một bộ chính nhân quân tử tư thái. Đột nhiên huyện lệnh Mao Hầu Tử mặt to lại đụng lên đến, hai cái như chuông đồng mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hư. Ngữ khí dường như có một ít lo lắng, lại như tha thiết căng dặn, thế nhưng Trương bộ đầu à, chính nhân quân tử an thiệt tỏi ai nhất là ngươi đáp ứng trở thành huyện nha bộ đầu, chỉ sợ đã chọc một ít người tâm lý không thích. Cái này sau này đường, sợ là cũng bị người thường xuyên làm khó dễ ba. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, trái lại cười nho nhã hiền hòa, nho nhã lễ độ hỏi, không biết huyện tôn lời nói làm khó dễ người, sẽ như thế nào đối ta tiến hành làm khó dễ. Nói xong không chờ huyện lệnh trả lời, trực tiếp cười lấy lại nói, cho dù có làm khó dễ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Tại hạ như là đã đáp ứng trở thành bộ đầu, như thế từ nay về sau liền là nghi thành huyện nha người. Có ngài cây đại thụ này che đậy, gió táp mưa xa lại có làm sao? Đây là quan trường ứng đối kiến thức cơ bản, thể hiện tư thái, dựa sát hậu trường, chứng tỏ chính mình tâm trí, kiên định lựa chọn chạm cái nào một đội. Quả nhiên huyện lệnh đầu tiên là sức sở, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra cùng tiếu, ha ha ha, đã nói, nếu là huyện nha người, bản quan tự nhiên muốn che đậy. Thần quyến phủ đám kia mắt cao hơn đầu hàng, lão tử ngược lại muốn xem bọn họ thế nào làm khó dễ ngươi. Nếu như nào quá khó coi, vậy chúng ta liền đánh. Thần quyến phủ. Trương Tĩnh Hư trong lòng lại là khẽ động, âm thầm đem chuyện này thầm ký náo hải. Lúc này bên tai vang lên quản gia Lưu Thúc thanh âm, u u thâm thúy tựa như trong âm u lão cẩu, thần quyến phủ cường thế, vô lý cũng phải ngang ba phần, nhưng lại không biết Trương bộ đầu nhập trước sau này việc phải làm chuẩn bị thế nào khai triển. Huyện lệnh Mao Hầu Tử mặt to cũng đục lên đến, ánh mắt lộ ra chờ mong cùng tò mò, hỏi, đúng vậy à, Trương bộ đầu ngươi chuẩn bị thế nào làm? Nhìn xem huyện lệnh cùng quản gia ánh mắt, Trương Tĩnh Hư phát ra mỉm cười, ngựa khi yên lặng không có gì lạ, giống như là một lần nữa thuật lại, vừa rồi huyện tôn đại nhân không phải đã nói qua sao? Nếu như bọn họ nào quá khó coi, vậy liền đánh. Lan lộn quan trường người, kiên kỵ nhất lưỡng lự, đã lựa chọn gia nhập huyện nha khi bộ đầu, như thế một phương thế lực khác liền là đối thủ. Thần quyến phủ, danh tiếng thật lớn. Nghe đâu chẳng những chấp trưởng kính thần trừ quỷ chức quyền, hơn nữa liền chỗ dân sinh chính vụ cũng phải khoa tay múa chân, nói trắng ra là hết thảy đều là bởi vì lợi ích. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận kính thần trừ quỷ hay là chỗ dân sinh, đều có công đức có thể cầm, đều là to lớn lợi ích. Rất không khéo, Trương Tĩnh Hư cũng cần kiếm lấy công đức, cho nên phần này lợi ích hắn phải tranh. Thế nhưng thế nào tranh đâu này? Quan trường chi đạo, đơn giản đoạt quyền, đoạt công, đơn giản như vậy, như thế mà thôi. Vì để sớm sớm luyện hóa pháp bảo, công đức liền là Trương Tĩnh Hư hết thảy, đừng nói là thần quyến phủ ngăn hắn đường, liền xem như thiên thần hạ phàm cũng phải giết chết. Ta có tiên thảo một cây, gấp đón đỡ che kín bầu trời. Cây kia liên hệ càng ngày càng chặt chẽ thần bí cỏ xanh, Trương Tĩnh Hư đã ẩn ẩn cảm giác có thể hơi sử dụng. Đây chính là hắn lực lượng. Chương 7, đoạt công đức lúc này, huyện lệnh đột nhiên lại đem mặt to đụng lên đến, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hư, đã Trương bộ đầu hữu tâm kiến công lập nghiệp, đồng thời không e ngại thần quyến phủ làm có dễ, như thế, bản quan nơi này ngược lại là có một cái. Hắc hắc, cũng có một cái chuyện tốt. Nói đến đây, ra vẻ nghiêm túc lại nói, nhưng lại không biết, Trương bộ đầu có hay không can đảm tiếp chuyện xui xẻo này. Trong quan trường, thượng quan lấy loại này giọng điệu tại ngươi nói chuyện, như thế không quản nhiệm vụ gian nan hay không, thông minh thuộc hạ trước hết muốn lựa chọn từ chối. Có thể đẩy không ôm, quan trường trạng thái bình thường. Rốt cuộc làm càng nhiều phạm sai lầm càng nhiều, lười nhắc lăn lộn quan cao mới có thể chịu lâu. Nhưng mà, Trương Tĩnh Hư hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, hắn chẳng những không từ chối nhiệm vụ, trái lại cấp bách muốn làm việc. Không làm sự tình, nào có công đức có thể cầm. Cho nên không chút do dự, trực tiếp hai tay chắp tay, ôm quyền hỏi, nhưng không biết là bực nào công việc, huyện tôn đại nhân cứ việc phân phó. Ha ha ha. Huyện lệnh dường như cực kỳ hài lòng, đưa tay bao quát Trương Tĩnh Hư bờ bay, sốt ruột nói, phân phó chưa nói tới, chúng ta cùng một chỗ thương lượng xử lý. Nói xong hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, sự tình là như thế này, ngoài thành 30 dặm chỗ có cái thôn, liên tục 5 ngày thời gian, mỗi ngày có người mất mạng, thế nhưng bản quan phái đi nha dịch cùng ngộ tác điều tra nghe ngóng, tra tới tra lui vậy mà đều là bình thường qua đời. Trương Tĩnh Hư khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, liên tục 5 ngày có người mất mạng. Việc này bản thân liền không bình thường sao? Đúng a, bản quan cũng cho rằng không bình thường. Huyện lệnh bố đuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn loạn run, có chút hung hăng nói, thế nhưng giới hạn trong nha dịch cùng ngộ tác năng lực, bọn họ căn bản không có khả năng kiểm tra sâu hơn, nhất là càng làm cho bản quan lo lắng là thôn này đã liên tục 5 ngày người chết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, việc này liền phải do thần quyến phủ tiếp nhận. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, thử thăm dò, thần quyến phủ tiếp nhận nha môn quản hạt sự tình, có phải hay không có nào đó một số trên quy tắc hạn chế? Không sai, xác thực có hạn chế. Huyện lệnh nhẹ gật đầu, tử tế giới thiệu nói, từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay đều thiết lập thần quyến phụ trách kính bái cùng thờ cúng thiên thần, đồng thời chú ý khu quỷ diệt ma chức trách. Mà triều đình thì là phụ trách dân sinh, quản lý quốc gia để cho bách tính được sống cuộc sống tốt. Cho nên Trương bộ đầu ngươi có thể hiểu là triều đình cùng thần quyến phủ phân công đều có khác biệt, triều đình quản lý là bách tính người sống, thần quyến phủ phụ trách là yêu ma quỷ quái. Cũng tỉ như vừa rồi bản quan nói tới chuyện này, ngoài thành thôn liên tục 5 ngày có người mất mạng, việc này trải qua kiểm tra sau đó chính là bình thường qua đời, cho nên dựa theo lẽ thường hẳn là do nha môn tiếp tục phụ trách. Thế nhưng huyện lệnh đột nhiên ngữ khí nghiêm một chút, chính trọng nói, nhưng nếu là cái này thôn tiếp tục người chết, hơn nữa là liên tục mấy ngày người chết, một khi số lượng vượt qua 7 người, liền phải nhận định là có quỷ vật làm ác. Trương Tĩnh Hư như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, mà một khi nhận định là quỷ vật làm ác, như thế việc này liền phải do thần quyến phụ tiếp nhận, đúng hay không? Huyện lệnh lần thứ 2 gật đầu, không sai, liền là như thế. Hiện tại thôn kia đã chết 5 người, khoảng cách 7 người số lượng chỉ kém 2 người, nếu như là bản quan sở liệu không sai mà nói, chỉ sợ thần quyến phụ đã bắt đầu chú ý. Huyện lệnh nói đến đây, thanh âm đột nhiên đè thấp, thần thần bí bí lại nói, Trương bộ đầu, chúng ta không phải ngoại nhân, bản quan nói cho ngươi biết rõ đi, chuyện này chúng ta nhất định phải siết trong tay. Nếu là có thể điều tra rõ chân tướng đồng thời giải quyết, vô luận người ta đều có chỗ tốt có thể cầm. Có chỗ tốt có thể cầm. Lan luận quan trưởng nhất định phải chú ý câu nói này. Trương Tĩnh Hư lại là trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, không biết cái gì chỗ tốt. Huyện lệnh hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, nếu là thật có quỷ vật làm loạn, giải quyết sau đó liền sẽ được tiên thần ban cho công, công đức quý báo dường nào a, cũng không chỉ thần quyến phụ cần. Nói xong nhìn chung quanh hai mắt, lần thứ hai hạ giọng nói, ví dụ như bản quan nếu như là thu hoạch được chuyện này công đức, lập tức liền có thể báo cáo một lần quan trưởng công tích. Nhưng nếu như ta đem công đức góp nhặt lên không lên báo, góp nhặt số lượng nhất định sau đó có thể đi đổi pháp bảo. Trương Tĩnh Hư chấn động trong lòng, vô ý thức hỏi, đại nhân có thể sử dụng công đức đổi pháp bảo? Ngài lại có phương diện này lộ số? Huyện lệnh gật đầu nói, rốt cuộc ta xuất thân hoàng tộc nhà, điểm ấy lộ số vẫn là có. Trương Tĩnh Hư lại là chấn động, nổi lòng tôn kính nói, đại nhân vậy mà xuất thân hoàng tộc. Nào biết huyện lệnh không để ý khoát khoát tay, trái lại ngựa khí có chút xấu hổ, ngượng ngùng giải thích nói, hoàng triều khai quốc đã 800 năm, truyền thừa hoàng tộc huyết mạch mấy chục vạn người, nhiều như cá giết sang sông, đơn giản nhiều vô số kể, cho nên ta cái này hoàng tộc thân phận không có gì hiếm lạ. Còn như cầm công đức đi đổi pháp bảo, việc này vốn là triều đình cổ vũ sự tình, mà thần quyến phủ bên kia đồng dạng vui vẻ loại sự tình này, chỉ cần nguyện ý nỗ lực công đức, thần quyến phủ cực kỳ nguyện ý cho người ta hối đoái bảo vật. Trương Tĩnh Hư giờ mới hiểu được, nguyên lai trên đời này hoàng tộc có rất nhiều, đồng thời hắn còn nghe rõ một cái khác bí ẩn, trên đời này công đức rất quý giá, cho nên vô luận triều đình vẫn là thần quyến phủ đều rất muốn, nếu có người nguyện ý đem chính mình kiếm lấy công đức lấy ra, như thế vô luận triều đình vẫn là thần quyến phủ tất cả đều nguyện ý dùng bảo vật hối đoái. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, Trương Tĩnh Hư tạm thời còn đoán không được nguyên nhân, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục ở quan trường bên trong lẫn bảo, một ngày nào đó sẽ hiểu rõ trên đời này tất cả bí ẩn. Trước mắt mới là lần thứ nhất bái kiến thượng quan, không thích hợp tiến hành càng nhiều hỏi thăm, rốt cuộc giao tình còn chưa tới đạt cái kia tình trạng, hỏi có thêm có thể đưa tới thượng quan phản cảm. Hiện tại thích hợp nhất làm việc chính là không ngừng rút ngắn quan hệ. Cho nên Trương Tĩnh Hư vẹn vẹn trầm mặc một chút, lập tức liền mở miệng tiếp nối vừa rồi chủ đề, có chút ít tuổi phùng nói, tuy nói trên đời hoàng tộc huyết mạch có rất nhiều, nhưng mà đại nhân nhất định là trong đó chắc tuyệt hạng người. Hiện nay ngài đã là một huyện chi lệnh, tương lai tất nhiên trở thành triều đình đại lão. Huyện lệnh đầu tiên là khẽ giật mình, hình như chưa hề bị người như thế thổi phồng qua. Theo sát lấy liền nứt ra rồi miệng, hình như vui vẻ mừng lớn nói, cái kia ngược lại là, bản quan tuổi còn trẻ liền thành huyện lệnh, năm nay mới chỉ có 17 tuổi, đã chấp trưởng một chỗ huyện vực, không giống trong nhà các huynh đệ khác, hơn 20 tuổi hơn 30 tuổi còn tại ngồi ăn rồi chờ chết. Cho nên giống ta như vậy tuấn tú thiếu niên, sắp thực xem như trong hoàng tộc chắc tuyệt hạng người, hắc hắc, Trương bộ đầu thật là xem người cực kỳ chuẩn. Huyện lệnh đứng ở nơi đó tự mình thổi phồng. Trương Tĩnh Hư lại nghe trợn mắt hốt mồm. Hắn đơn giản có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Trước hết, huyện lệnh vậy mà nói, hắn năm nay mới 17 tuổi, chính là tuấn tú thiếu niên, thuộc về chắc tuyệt hạng người. Nói đùa cái gì? Liên ngươi cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng mạo, có gì lòng tin nói mình là tuấn tú thiếu niên? Còn có thân cao trọn vẹn tám thước, khôi vĩ như là cầu hùng mở dạng, động một chút lại nổ mắt trở lên, hung dữ một mặt hung tượng. Liên điệu bộ này nếu như là tại giã ngoại gặp phải, hiển nhiên liền là cái chặn đường cướp bóc tội phạm, nhát gan người lập tức liền cho quỷ, cho dù gan lớn cũng phải run lập cập. Thứ nhì, huyện lệnh nói mình là chắc tuyệt hạng người. Lời này vốn là Trương Tĩnh Hư định nọt chi tử, nhưng mà định nọt chi tử có thể xem như lời thật nghe sao? Liền ngươi, chắc tuyệt. Trên đời có cầm bút lông hung dữ vẽ tranh, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ làm như thế mẹ tài tử sao? Nếu như vẽ tranh làm thượng cấp thì cũng thôi đi, nhưng ngươi tranh đồ chơi kia liền quỷ đều xem không hiểu a. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình rất có thể bày ra một cái kỳ hoa thượng văn. Rõ ràng là cái cao lớn thu cạnh cầu thả hắn tử, nhất định phải nói chính mình là chắc tuyệt hạng người có tài hoa. Rõ ràng một mặt dữ tợn như là tội phạm, vậy mà nói mình là cái tuấn tú thiếu niên lang. Đây thật là, khôi hài đi. Hết lần này tới lần khác huyện lệnh chính ở chỗ này tự mình thổi phồng, trong lời nói dường như có một ít ngại ngùng, Trương bộ đầu có phải hay không cũng cảm thấy, bản quan là cái chắc tuyệt mới làm hạng người, một dạng ta tuổi như vậy, thuộc về ít gặp nhân kiệt. Đúng đúng đúng. Đại nhân xác thực như thế. Trương Tĩnh Hư rõ ràng dở khóc dở cười, ngoài miệng còn phải liên miên tán thưởng, chính trọng chuyện lạ nói, đại nhân có thể lấy 17 tuổi chi linh, trở thành chấp trưởng một chỗ huyện lệnh, vẻn vẹn cái này một hạng thành tựu, liền có thể bỏ xuống người khác rất xa. Huyện lệnh lập tức biết môi, cười như là ngốc như bảo, Trương bộ đầu coi như không tệ, không hổ là đôn hậu thành thật trưởng giả, kỳ thật dựa theo ta tuổi tác, bản quan hẳn là hâu ngài một tiếng Trương đại thúc. Vậy mà gọi ta đại thúc. Trương Tĩnh Hư lập tức trong lòng hơi động. Trên quan trường có một ít chớp mắt là qua cơ hội, nếu như không nắm lấy liền sẽ lóe lên một cái rồi biến mất, ví dụ như thượng quan ở trước mặt ngươi bộc lộ chân tình, như thế nhất định phải rèn sắt khi còn nóng làm thực. Dù là sau khi sự việc xảy ra thượng quan nào nao đổi ý, thế nhưng cơ hội này có thể bắt nhất định phải bắt. Cho nên Trương Tĩnh Hư không chút do dự, lập tức chồng chất thấu triệt ra thân cận nụ cười, trịnh trọng nói, một tiếng đại thúc, cả một đời đại thúc, huyện lệnh đại nhân kêu một tiếng này, cho ta không khỏi nghĩ lên trong thôn những cái kia chất nhi. Ta cái này làm lớn thúc người a, mỗi ngày nghĩ đều là chiếu cố tốt văn bối. Huyện lệnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vậy mà giơ ngón tay cái lên, nói, Trương đại thúc không sai, thật là đôn hậu trưởng giả. Hắn vậy mà không có ảo não đổi ý cái này, trái lại để cho Trương Tĩnh Hư ngoài ý muốn. Huyện lệnh đối với hắn hô qua đại thúc sau đó, giữa lẫn nhau quan hệ rõ ràng càng thêm quen thuộc, lúc này mới xác thực nhìn ra, huyện lệnh quả nhiên là người thiếu niên tâm tính. Chỉ gặp gia hỏa này mặt mũi tràn đầy hưng phấn xoa xoa đại thủ, vậy mà trực tiếp tiến tới Trương Tĩnh Hư trước thân, tràn đầy mong mỏi nói, Trương đại thúc, ngoài thành chuyện này rất trọng yếu à, bây giờ đã chết 5 người, lại tiếp tục kéo dài khẳng định bị thần quyến phủ để mắt tới. Cho nên, hắc hắc, Trương đại thúc ngươi hẳn là rõ ràng bản quan ý tứ. Trương Tĩnh Hư nghe Huyền ca mà biết nhà ý, mỉm cười hỏi, đại nhân là muốn cho ta giành ở phía trước, trước tiên đem chuyện này siết trong tay, đúng hay không? Huyện lệnh vỡ ra miệng rộng, cười hắc hắc nói, chỉ là siết trong tay không làm, chủ yếu nhất là thành công giải quyết. Chỉ có giải quyết mới có công đức. Tốt. Trương Tĩnh Hư không chút do dự, trực tiếp một chút đầu đáp ứng, việc này hoàn thành sau đó, nếu là thật có công đức, đại nhân đã xem ta làm trưởng bối phận, lần này công đức ngươi bảy ta ba. Huyện lệnh lập tức ngơ ngẩn, mười phần ngoài ý muốn nói, ta bảy ngươi ba. Đại thúc ngươi lại phân ta nhiều như thế. Trương Tĩnh Hư chắp tay thi lễ, thuận thế cáo từ nói, làm người trưởng giả, đương nhiên nên như thế. Giờ đã không còn sớm, xin cho phép ta cáo lui đi làm việc. Ngươi bảy ta ba, quyết định như vậy đi. Tại huyện lệnh ngạc nhiên ánh mắt, Trương Tĩnh Hư cáo từ thân ảnh rời khỏi hậu viện. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau đó, huyện lệnh mới giống như là lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn cái kia lão quang hàn ra, kinh ngạc nói, Lưu thúc, ngài vừa rồi nghe được không? Hắn lại muốn phân ta bảy thành công đức. Lão quản gia ánh mắt thâm thúy, cách xa nhìn xem Trương Tĩnh Hư biến mất phương hướng, thấp giọng chậm rãi nói, khó trách trong cung đại tổng quản sẽ đích thân phát tới thư, nói là bệ hạ rất xem trọng vừa mới thức tỉnh họ Trương người gác đêm. Hôm nay gặp mặt, chúng ta vị này Trương bộ đầu quả nhiên đáng giá coi trọng, chứ không đề cập tới hắn sau khi giác tỉnh năng lực thế nào, chỉ có phần này thoải mái hào sảng đã làm cho một phát. Huyện lệnh không tự chủ được gật đầu, ta gọi hắn một tiếng đại thúc, chính là bởi vì tuổi tác mà thôi, thật không nghĩ tới, hắn lại bỏ được phân ta bảy thành công đức. Trong lời nói có chút cảm động, tiếp tục lại nói, như thế đôn hậu diễn xuất, hắn là thật sự coi ta là con cháu đối đãi. Lão quản gia gật gật đầu, trịnh trọng dặn dò, người khác đem ngươi trở thành con cháu, như thế ngươi cũng phải thực tình đem người khi trưởng bối. Lần này hắn muốn đi cùng thần quyến phủ đoạt công đức, sau khi sự việc xảy ra tất nhiên sẽ lọt vào thần quyến phủ chỉ trích. Đến lúc đó, ngươi xin đừng quên ỷ vào quan chức thay hắn chỗ dựa. Huyện lệnh một mặt túc nặng, trầm giọng nói, ta chính là một huyện chi lệnh, cùng nghi thành thần quyến phủ bình đẳng chức quan, nếu là bọn họ dám can đảm ức hiếp Trương đại thúc, ta liền không thèm đếm xỉa cùng bọn hắn náo một trận. Nói xong ngừng lại một cái, tiếp tục lại nói, song phương chính là nháo đến bệ hạ nơi kia, thậm chí nháo đến thần quyến đại thần quan trước mặt, ta cũng dựa vào lý lẽ biện luận, việc này không hề nhượng bộ chút nào. Lão quản gia vui mừng gật đầu, nếu như thế, tiểu tử ngươi có thể lưu lại nhân tài vậy. Toàn bộ hoàng tộc thậm chí bệ hạ nơi kia đều nguyện ý cho ngươi chỗ dựa ủng hộ. Huyện lệnh ánh mắt nhìn về phía trung viện phương hướng, chậm rãi nói, hiện tại duy nhất phải để ý là Trương đại thúc hắn có hay không năng lực điều tra rõ sự kiện kia. Chẳng những phải điều tra rõ, hơn nữa phải giải quyết. Chỉ có giải quyết mới có công đức. Công đức nếu là có thể nắm bắt tới tay, coi như cùng thần quyến phủ náo một trận lại như thế nào. Hắn cùng Trương Tĩnh Hư nói trên đời hoàng tộc có mấy chục vạn, nhưng hắn cũng không nói cho Trương Tĩnh Hư sâu hơn một tầng thân phận. Tuổi gần 17 tuổi, chấp trưởng một cái huyện, đây cũng không phải là phổ thông hoàng tộc gãi ngộ, đây là có thể danh liệt tông nhân phủ quyển sách đích mạch. Đương triều bệ hạ tiểu hoàng đế, theo bối phận phải gọi hắn một tiếng đường ca. Chương 08, trấn tràng diện dựa theo cổ đại quan chế, bộ đầu kỳ thật còn không thể xem như quan, mà phải xưng là lại, thuộc về huyện nha quan viên phụ quan. Quan cùng lại là hai khái niệm. Một huyện chi vực, chân chính quan viên tổng cộng chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là huyện lệnh, huyện nha người đứng đầu, chấp trưởng hết thảy quyền lực, quan phẩm cũng không thấp, cho dù là thấp nhất cấp bậc phía dưới huyện lệnh phẩm cấp cũng tại thất phẩm. Thứ nhì là huyện thừa, huyện nha người đứng thứ hai, quyền lực đồng dạng không nhỏ, có thể nhận lấy triều đình bổng lộc. Lại thứ nhì là huyện úy, đây là trưởng quản võ lực chức quan, thuộc về trong huyện cái ghế thứ ba. Cái cuối cùng thì là giáo dụ, phụ trách toàn huyện người đọc sách sự tình, cùng dân gian giáo hóa vỡ lòng. Tương đương bộ giáo dục lão đại trên đây là huyện nha tứ đại cự đầu, thiên hạ các nơi tất cả đều một dạng tình huống. Ngoại trừ cái này tứ đại cự đầu, cái khác nha môn chức vị chỉ có thể gọi lại. Thế nhưng lại cùng lại cũng có khác nhau. Ví dụ như phổ thông tư lại, cái kia thật sự là thuần túy lại, trong tay không có bao nhiêu quyền lực, cùng loại với hậu thế các cơ cấu nhân viên văn phòng bình thường. Bộ đầu thì lại khác biệt, thuộc về nửa cái quan, chẳng những có được triều đình phát xuống quan bằng cáo thân, hơn nữa mỗi tháng còn có thể nhận lấy bổng lộc. Cho nên, miễn cưỡng cũng có thể xem như quan. Mặc dù miễn cưỡng xem như quan, thế nhưng chỉ có thể coi là nửa cái, cho nên bộ đầu đãi ngộ có một ít nửa đời, cực kỳ bất tiện. Ví dụ như làm việc địa điểm, cái này một hạng liền có thể nhìn ra, huyện nha tứ đại cự đầu đều có chính mình độc lập cơm phòng, bộ đầu lại chỉ có thể cùng bọn nha dịch cùng một chỗ tại phòng trực người hầu. Nói trắng ra là không hưởng thụ đơn độc văn phòng đãi ngộ. Trương Tĩnh Hư thân là huyện nha bộ đầu, theo quy định khẳng định không hề đơn độc cơm phòng, mà là cần phải đi phòng trực bên trong cùng một đám nha môn lăn lộn. Thế nhưng từ xưa đến nay quan trường có cái thú vị sự tình, hoặc là nói là cái thú vị tình huống. Là cái gì đâu này? Trọng dụng, đặc thù đối đãi. Ngươi cấp bậc không đạt được một loại nào đó đãi ngộ, thế nhưng thượng quan có thể tìm lấy cớ cho ngươi, còn như lấy cớ này là cái gì, một câu đặc biệt trọng dụng đủ để giải quyết. ví dụ như Trương Tĩnh Hư mới vừa từ huyện nha hậu trạch cáo từ mà ra, đi vào huyện nha trung viện sau đó chuẩn bị tìm kiếm phòng trực vị trí. Huyện nha trung viện là khu vực làm việc, thiết lập lấy mười mấy lớn nhỏ không giống nhau sương phòng, chẳng những tứ đại cự đầu công phòng ở trong đó, thư lại cùng bọn nha dịch phòng trực cũng ở trong đó. Bởi vì bọn nha dịch đều biết Trương Tĩnh Hư hôm nay sẽ đến bái kiến huyện lệnh, cho nên lúc này đều sớm tại trung viện bên trong yên tĩnh chờ lấy. Gặp một lần Trương Tĩnh Hư từ hậu viện ra tới, lập tức mấy cái nha dịch sốt ruột gắt, xa xa liền hô: "Trương bộ đầu, nơi này, lớp chúng ta phòng ở chỗ này, chúng ta đặc biệt chờ lấy ngài đâu, mang ngài làm quen một chút hoàn cảnh." Vô luận cổ kim, quan trường sinh thái đều như thế, lão đại ngày đầu tiên tới làm, thuộc hạ người khẳng định phải sốt ruột biểu hiện. Trương Tĩnh Hư trên mặt hiện ra ôn hòa nụ cười, chuẩn bị đi qua cùng bọn nha dịch nói chuyện, thuận tiện nhận một nhận phòng trực ở đâu, quen thuộc sau này làm sai dịch chỗ. Thế nhưng, đúng lúc này, bỗng nghe hậu trạch phương hướng cười ha ha, theo sát lấy trông thấy huyện lệnh thân ảnh xuất hiện. Huyện lệnh xuất hiện sau đó, cũng không tiến vào trung viện, mà là đứng tại trạch viện đụng vào nhau chỗ, xa xa hướng trung viện phân phó một tiếng: "Trương bộ đầu hôm nay lần thứ nhất thượng xoa, các ngươi nhất định phải thật tốt giao thiệp, lẫn nhau đều là huyện nha đồng liêu, ngàn bạn cũng không nên lạnh nhạt. Nếu để cho bản quan nghe được cái gì không chuyện tốt, đừng trách đến lúc đó sẽ cho một ít người khó xử." Lời nói này khí, rõ ràng là nhằm vào toàn bộ trung viện tất cả mọi người. Những cái kia nha dịch đầu tiên là sức sở, lập tức tất cả đều sắc mặt kinh hỉ, hiển nhiên chưa từng dự kiến đến, huyện lệnh đại nhân lại sẽ đặc biệt cho bộ đầu chỗ dựa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trương bộ đầu căn cơ thâm hậu, a huyện lệnh tự thân chỗ dựa, cái này đãi ngộ không thể coi thường, vẹn vẹn cái này một cái tỏ thái độ, sau này Trương bộ đầu tại trong huyện nha cuộc sống sẽ thông thuận vô cùng. Mà bọn họ những ngày nha dịch, tất cả đều là Trương bộ đầu thuộc hạ, nhà mình lao đại cuộc sống thông thuận, há không đại biểu cho bọn họ cũng đi theo được nhờ. Vừa nghĩ tới như thế, bọn nha dịch từng cái hưng phấn. Cùng một thời gian bên trong, trung viện từng cái xương phòng cửa ra vào xuất hiện bóng người, hiển nhiên là bởi vì huyện lệnh một phen tư thái, đã cho tất cả mọi người bắt đầu coi trọng Trương Tĩnh Hư. Thậm chí liền huyện thừa, huyện úy cùng giáo dụ ba vị quan viên cũng đã tự thân đi ra chính mình công phòng. Huyện lệnh đại nhân đặc biệt đến đây chỗ dựa, bọn họ nhất định phải cho tân bộ đầu một bộ mặt. Cái này bộ đầu không tầm thường. Đây là huyện nha tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng khác tất cả mọi người không nghĩ tới là, huyện lệnh theo sát lấy vậy mà vừa lớn tiếng phân phó một sự kiện, các ngươi nghe cho kỹ, Trương bộ đầu có được lại bộ đóng ấn quan bằng, cho nên hắn thân phận là quan, cũng không thuộc về phổ thông lại. Đã Trương bộ đầu là quan, liền nên có chính mình đơn độc công phòng. Bản huyện lệnh sử dụng công phòng bên trái cái kia một gian sương phòng, các ngươi nhanh chóng hỗ trợ thu thập một phen, từ hôm nay trở đi cho phép Trương bộ đầu sử dụng. Mặt khác, Vương huyện thừa vất vả một chút, giúp đỡ tìm kiếm, tìm một cái linh hoạt thư lại, phối cấp Trương bộ đầu thính dụng, hầu hạ hắn nước trà bẩy nước quét nhà các loại vụ. Cuối cùng, bản huyện lệnh còn phân phó một sự kiện, bởi vì Trương bộ đầu thôn ở ngoài thành, mỗi ngày lui tới huyện nha có vẻ không tiện, cho nên huyện nha hẳn là cho giải quyết ở lại vấn đề. Trong thành đường lớn bên kia tốt nhất chỗ ở, các ngươi hỗ trợ tìm kiếm một chỗ tốt nhất, mua xuống tới, tiền do huyện nha ra, lại mua sắm chút ít đồ dùng trong nhà, mua lấy một hai nô bộc. Việc này làm thỏa đáng sau đó, bản huyện lệnh mang theo chư vị cùng đi cho Trương bộ đầu ăn mừng, ha 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 ha, chúng ta đi uống hắn ăn cư lạc nghiệp hâm nóng nồi rượu. Soạn. Toàn bộ trung viện một mảnh xôn xao. Giỏi thật, kinh người a. Cái này mới tới bộ đầu rốt cuộc đường gì số. Huyện lệnh đại nhân chẳng những tự thân chỗ dựa, hơn nữa còn làm ra đủ loại hậu đãi đãi ngộ. Đầu tiên là đơn độc công phòng, trực tiếp chọn tại huyện lệnh công phòng bên trái gian kia. Thứ nhì là để cho Vương huyện thừa tự thân lo liệu, cho cái này bộ đầu chọn một linh hoạt thư lại thính dụng. Cái gọi là thính dụng, kỳ thực là phân phối, từ nay về sau cái này thư lại liền là tự mình thuộc về Trương bộ đầu tư nhân thư lại. A nếu là có hiện đại quan trường người nghe xong, lập tức liền biết đây là phối trí chuyên dùng thư ký tình huống. Mà có thể xứng dùng chuyên dùng thư ký cấp bậc, ai cũng biết không phải không có quyền chức gì chức quan nhà tàn. Ngoại trừ chuyên dùng công phòng cùng thư lại, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng cho cùng nhau giải quyết. Giỏi thật, nhất định phải là trong thành bên trong đường phố chỗ ở, hơn nữa còn phải chọn một chỗ tốt nhất. Chẳng những muốn cho mua sắm đồ dùng trong nhà, hơn nữa còn cho mua sắm nô bộc, sử dụng chi tiêu tiêu xài toàn bộ do huyện nha đảm nhận. Cái này không phải một cái bộ đầu hẳn là được hưởng đãi ngộ. Đây rõ ràng là huyện nha tứ đại cự đầu mới có thể đạt đến quy cách. Kinh người nhất là, huyện lệnh còn muốn hôn tự mang dẫn huyện nha tất cả mọi người đi cho Trương bộ đầu an cư lạc nghiệp, đi uống nhà mới hâm nóng nồi rượu. Trong quan trường, xưa nay không khuyết thiếu khôn khéo người, tất cả mọi người đều ngay đầu tiên xác định, sau này đối đại Trương Tĩnh Hư nhất định phải coi trọng. Thế nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay chấn kinh còn không chỉ như thế. Chỉ gặp huyện lệnh nói xong mấy món sự tình sau đó, hình như chuẩn bị chuyển thân trở về hậu trạch, đột nhiên nhưng lại xoay người lại, xa xa hướng Trương bộ đầu vừa chắp tay, cười ha ha nói: "Trương thúc đưa quyển kia cổ tịch, tiểu chất ta nhất định dụng tâm đọc, nếu như là đọc không tốt, ngài đánh ta đánh gậy trách phạt." Bù bù, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu góc một ngộng. "Trương thúc, bọn họ không nghe lầm chứ?" Huyện lệnh hô Trương bộ đầu Trương thúc. Đồng thời còn nói: "Cảm tạ Trương bộ đầu đưa cổ tịch." Đồng thời còn nói: "Phải dùng tâm đọc, nếu như đọc không tốt, mặc cho đánh bằng roi trách phạt." "Ta lão thiên, tình huống như thế nào?" Toàn bộ huyện nha người nào không biết, huyện lệnh đại nhân ghét nhất đọc sách. Phổ thông sách vở còn phiền chán, huống chi là khó có thể đọc hiểu cổ tịch. Kết quả Trương bộ đầu đưa một bản sau đó, huyện lệnh đại nhân vậy mà trịnh trọng biểu thị hắn sẽ dùng tâm đọc, đọc không tốt nhận phạt. T. Rất nhiều người sâu sắc hít một hơi lãnh khí. Việc này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này Trương bộ đầu tuyệt đối không phải người bình thường. Đáng tiếc là bọn họ không có cơ hội hướng huyện lệnh cầu vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyện lệnh đại nhân mở xong tư thái đã sau khi trở về chỗ ở duy nhất may mắn là Trương Bộ Đầu còn tại trung viện, đồng thời mặt mỉm cười đang xem lấy mọi người. Lúc này, danh trước tiến lên chào hỏi liền là biểu hiện. Chỉ thấy bóng người lóe lên, đầu tiên xuất hiện chính là Vương Huyện Thừa, thân là huyện nha người đứng thứ hai, ai cũng không dám đoạt tại hắn phía trước. Cái này Vương Huyện Thừa ước chừng 30 tuổi bộ dáng, tiến lên sau đó đầu tiên là chắp tay thi lễ, mặt mũi tràn đầy cười như gió xuân, ngựa khí 10 phần xuất ruột, trực tiếp nhân tiện nói, tại hạ là Huyện Thừa Vương Doãn, cho Trương Bộ Đầu lễ ra mắt. Nói xong có chút dừng lại, ngữ khí thuận thế bắt đầu phàn giao, ta xem Trương Bộ Đầu tuổi tác, dường như phải lớn ta mấy tuổi a. Trương Thính Hương nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, mỉm cười nói, Trương Mỗ năm nay 30 có năm, sợ là phải ngốc giả Huyện Thừa đại nhân mấy tuổi. Vương Huyện Thừa lập tức ha ha mà cười, thành thạo tự nhiên đổi xưng hô, quả nhiên lớn ta mấy tuổi, nên hô một tiếng huynh trưởng, Trương đại ca, chúng ta sau này nhưng phải thêm qua lại chút ít nha. Trương Thính Hương đồng dạng cười rất thân thiết, ngữ khí lại ra vẻ do dự, khó khăn nói, ngài là một huyện chi thừa, Trương Mỗ chỉ là cái bộ đầu. Cái này đại ca xưng hô, sợ là có một ít không thích hợp. Vương Huyện Thừa lập tức sắc mặt kéo một phát, giả bộ như bất mãn nói, trưởng giả vi huynh, từ xưa giờ đã như vậy, trừ phi Trương đại ca xem thường ta, không nguyện ý nhận ta tiểu huynh đệ này. Thân là thượng quan, làm ra lần này tư thái, nếu như Trương Tĩnh Hư lại mập mờ thứ nhỉ, vậy coi như có chút không cho mặt. Cho nên Trương Tĩnh Hư chỉ ra vẻ bất đắc dĩ, chắp tay nói, liền theo đại nhân ý tứ, chúng ta lúc không có ai gọi nhau huynh đệ. Vương Huyện Thừa rất là hài lòng, nụ cười tăng thêm mấy phần gió xuân. Thuận thế liền mở miệng chuyển đổi chủ đề, cực kỳ tự nhiên nói, vừa rồi huyện lệnh đại nhân có lệnh, cho ta tìm kiếm một cái thư lại cho Trương huynh tính dụng, nhưng không biết Trương huynh có gì yêu cầu, lấy cho ta với tư cách tuyển người tham khảo. Trương Tĩnh Hư không chút do dự, trực tiếp nhân tiện nói, Huyện Thừa đại nhân đồng ý giúp đỡ, Trương Mộ đã khắc sâu trong lòng phụ tạng, ta người này xuất thân hàn bi, tính cách thì ôn thôn lười nhác, cho nên dùng người phương diện không có gì yêu cầu. Vương Huyện Thừa trầm ngâm một chút, lập tức mở miệng nói, vậy liền giúp Trương huynh tìm một cái linh hoạt chút, ngày sau đặc biệt tại bên cạnh ngươi hầu hạ, thế nào? Trương Tĩnh Hư cười gật gật, nói, hết thảy do Huyện Thừa lo liệu, Trương Mộ lần thứ hai tạ ơn. Nói tới cái này, cơ bản liền nên xem như lần đầu tương giao kết thúc, nhất là Vương Huyện Thừa chính là tên giàu hạn, biết rõ lại trò chuyện đi xuống sẽ ngăn cản những người khác cơ hội, thế là chắp tay thoáng qua, cười ha hả cáo từ nói, Trương đại ca nếu như là lúc rảnh rỗi, có thể tới ta công phòng uống trà tán gẫu. Trương Tĩnh Hư đáp ứng lập tức, trịnh trọng nói, tất nhiên muốn đi bài kiến. Song phương đều dùng kính ngữ, lễ tiết phương diện không tì vết chút nào. Vương Huyện Thừa cười ha hả đi dạo, tàn bộ, chậm ung dung trở về chính mình công phòng, hắn đã hoàn thành kết giao, nên đem cơ hội lưu cho những người khác. Quả nhiên hắn mới vừa rời đi, lập tức lại là bóng người lóe lên, huyện úy xài bước qua tới, trực tiếp liền là ôm quyền thi lễ. Trương thúc, ta gọi Vân Hoành, huyện lệnh đại nhân là ta đường huynh, hắn mang theo ta cùng đi nghi thành đi nhậm chức. Hiện nay ta đảm nhiệm là trong huyện huyện úy một chức. Sau này Trương thúc nếu như là dùng đến ta, tùy ý để cho người ta chiêu hô một tiếng. Trong huyện chúng ta tổng cộng có 200 quân tốt, ra lệnh một tiếng đều có thể đi theo Trương thúc thính dụng. Không hổ là trưởng quản võ lực quan, nói chuyện làm việc đầy đủ dứt khoát lưu loát. Ngắn ngủi một phen giới thiệu, nói rõ tất cả tình huống. Trước hết hắn là huyện lệnh đường đệ, đi theo qua tới nghi thành cùng một chỗ đi nhậm chức. Thứ nhì nói rõ chính mình chức quan, đồng thời cáo chi trong tay mình có bao nhiêu binh. Lần thứ hai chứng tỏ cõi lòng, những này binh cực kỳ nghe lời, chỉ cần Trương Tĩnh Hư cần, tùy thời có thể lấy điều động. Vẹn vẹn phen này giới thiệu, Trương Tĩnh Hư liền có thể rõ ràng biết được, vị này huyện úy chính là huyện lệnh dòng chính, sau này cùng Trương Tĩnh Hư chính là chân thật cùng một phe phái, người một nhà. Đối với mình người, Trương Tĩnh Hư lại là khác một manh tư thái, hắn thân cận gật gật đầu, ngựa khí lại mở đủ chính thức, huyện úy đại nhân không cần thiết khách khí, chúng ta sau này thêm qua lại, ta là huyện nha bộ đầu, theo lý thuộc về trực thuộc ngài, nếu như là bàn sai thời điểm gặp được khó khăn, không thể thiếu muốn đi thêm phiền phức ngài. Huyện úy Vân Hoành trịnh trọng gật đầu, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Sau khi nói xong, dứt khoát lưu loát cáo từ rời khỏi. Càng là người một nhà, càng không cần quá mức lôi kéo làm quen, lẫn nhau rõ ràng trong lòng, không cần làm ra vẻ. Sau đó, hẳn là giáo dụ qua tới chào hỏi, nhưng mà Trương Tĩnh Hư đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái này huyện nha cái tay thứ tư xuất hiện. Nên tới mà không tới, tất nhiên có nguyên nhân. Sự tính ra khác thường, nhất định phải lưu ý Trương Tĩnh Hư ẩn ẩn cảm giác được, cái này giáo dụ sợ là không thuộc về huyện nha một phương người. Nếu không mà nói, há có thể không bán huyện lệnh mặt mũi qua tới chào hỏi. Dám ở một huyện bên trong không cho huyện lệnh mặt mũi, sau lưng tất nhiên đứng không kém gì huyện lệnh người. Mà tại toàn bộ nghi thành huyện, dạng này chức quan chỉ có một cái, đó chính là thần quyến phủ thần quan. Cái này giáo dụ rất có thể cùng thần quyến phủ có cấu kết. Trương Tĩnh Hư âm thầm lưu ý, đem tình huống này ghi ở trong lòng, tiếp xuống hắn muốn đi kiểm tra ngoài thành cái này liên tục người chết sự tình, quyết không thể để cho cái này giáo dụ cho hỏng rồi sự tình. Lợi nhuận công đức rất trọng yếu, người nào cản trở đường cũng không được. Chương 09, nói bí ẩn như muốn kiến công lập nghiệp, dựa vào chính mình không thể được, nhất là trong quan trường, trước phải hiểu được dùng người. Cho nên, chi kỷ lại chịu bán mạng thuộc hạ ắt không thể thiếu. Như thế nào để cho thuộc hạ chi kỷ, đồng thời nguyện ý hiệu tử lực đâu này? Đơn giản thu nạp lòng người mà thôi. Đối với thế nào thu nạp lòng người, Trương Tĩnh Hư đều có hắn một bộ đặc biệt biện pháp. Hắn hiện tại là huyện nha bộ đầu. Trước hết nhất muốn thu lũng khẳng định là nha dịch. Lại nói lúc này huyện nha trung viện bên trong, Vương Huyện Thừa cùng Vân Hoành huyện úy đã lần lượt qua tới bắt chuyện, tiếp xuống dựa theo lẽ thường, nên là từng cái xương phòng chúng thư lại. Chỉ có chúng thư lại bái kiến phàn giao sau đó, mới có thể đến phiên tầng dưới chốt nhất bọn nha dịch. Đây là quy củ, giai tầng phân minh, từ xưa đến nay, quan trường như thế. Thế nhưng lần này, Trương Tĩnh Hư tận lực phá vỡ cái quy củ này. Hắn trên mặt ôn hòa hiền hậu cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cô tại góc nhỏ bên trong bọn nha dịch, đầu tiên là xa xa xông vẫy tay một cái, tiếp đó cô ý giả bộ không vừa lòng, nói: "Các ngươi bọn này tiểu tử thối, tránh xa như vậy làm cái gì? Bản bộ đầu công phòng chưa thu thập, hẳn là các ngươi muốn lười nhác hay sao?" Vẹn vẹn một câu nói kia, đang chuẩn bị qua tới phản giao chúng thư lại nhao nhao ngừng chân ngừng chân. Tất cả mọi người là người thông minh, há có thể nhìn không ra vị này tân nhiệm bộ đầu tâm tư. Người ta nói rõ muốn trước cho mình thuộc hạ nhất vừa nhất mặt mũi, lúc này nếu như là đội vàng đụng lên đi cũng không tốt. Mà những cái kia co tại góc nhỏ bên trong nha dịch, giờ khắc này thì là bắn ra to lớn kinh hỉ. Răng rắc rắc một cái, tất cả đều khẩn thiết tuân đi qua. Trong đó nha dịch Lý Tam mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai tay lại có chút khẩn trương không ngừng xoa xoa, cẩn thận từng ly từng tí hô: "Trương, Trương thúc, ta..." Khụ khụ. "Chúng ta đều chờ đợi ngài chiêu hô đâu." Một tiếng này thúc hô có chút câu nệ, thế nhưng ngựa khí lại tràn đầy mong mỏi, Trương Tĩnh Hư vẹn vẹn hơi một suy nghĩ, liền rõ ràng cái này oa nhi là tâm tư gì. Đơn giản là muốn ở trước mặt mọi người, biểu hiện cùng mình cái này bộ đầu thân cận, nhưng lại lo lắng cho mình không nguyện phản ứng hắn, để cho hắn trong chớp mắt xuống đài không được. Cho nên mới sẽ khẩn trương bên trong lấp đầy mong mỏi. Như thế tình huống, Trương Tĩnh Hư tự nhiên hiểu ứng đối ra sao, hoa hoa cố kiệu người nhấc người, cho chút thể diện cũng sẽ không tổn thất cái gì, sao lại không làm đâu này. Cho nên hắn cười ha ha một tiếng, thuận tay tại Lý Tam bờ vai nện một cái, nụ cười mười phần thân cận, ngựa khí lại cố ý nghiêm túc, mang theo quát lớn: "Ngươi tiểu tử thối này nhớ kỹ, sau này cũng không cho phép lại loạn hô, chỉ cần là tại huyện nha ban sai thời gian, ngươi quy quy củ củ gọi ta Trương bộ đầu." Nghe giống như là khiển trách, nhưng mà nụ cười ôn hòa. Tình huống này chỉ cần không phải đồ đần đều có thể thấy rõ, rõ ràng là đối đãi thế hệ con cháu thân dày A Ban sai thời gian gọi ta Trương bộ đầu. Chẳng phải là nói lúc không có ai tiếp tục hô thúc. Huyện lệnh đại nhân hô Trương bộ đầu làm Trương thúc, nho nhỏ nha dịch vậy mà cũng có thể hô thúc, cái này chẳng phải là nói, Lý Tam sau này là cùng huyện lệnh cùng thế hệ. Ta lão thiên gia, đây là muốn bay lên a. Lập tức một đám nha dịch tất cả đều trên mặt thèm muốn nhìn về phía Lý Tam, mà Lý Tam thì là hưng phấn thân thể đều đang đánh mở. Thậm chí tiểu tử này ngay cả nói chuyện cũng biến run rẩy, cảm động sau khi rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Đúng đúng đúng, Trương thúc giáo huấn." Khụ khụ. "Bộ đầu giáo huấn đúng, sau này ta chắc chắn chú ý, bảo đảm không còn luận hô." Không trách hắn như thế cảm động, chỉ vì nha dịch địa vị quá thấp, bây giờ Trương Tĩnh Hư lại tại dưới con mắt mọi người, tận lực đối với hắn biểu hiện ra coi trọng cùng thân thiết. Đây là cực lớn cất nhắc, người trong quan trường tối mong mọi cất nhắc. Trương Tĩnh Hư lại là cười ha ha một tiếng, lần thứ hai vô vô Lý Tam bờ bay, cười mắng: "Có thể nhớ kỹ liền tốt, uy cụ không thể phá, tiểu tử ngươi là cái có linh tính, đại thúc ta đối tương lai ngươi rất chờ mong." Nói xong hơi hơi dừng lại, ánh mắt thuận thế quét qua cái khác nha dịch, ý vị thâm trường lại nói: "Còn có các ngươi những này tiểu tử thối, sau này cũng đều có lợi lấy điểm. Đại thúc ta cái này người mặc dù tính cách ôn tồn, thế nhưng ban sai thời điểm tuyệt sẽ không làm việc thiên tư, người nào nếu như là lười nhác dùng mánh lưới, đừng trách đại thúc trách phạt nghiêm khắc." Trương Tĩnh Hư ngoài miệng nói nghiêm khắc, nhưng mà bọn nha dịch tất cả đều mặt mày hớn hở. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều biết Trương Tĩnh Hư đây là coi bọn họ là làm dòng chính. Thượng quan chỉ có đối mặt dòng chính thời điểm mới có thể như thế phát biểu cùng nghiêm túc, thế nhưng càng nghiêm túc càng tốt, càng nghiêm túc mới càng thân cận. Một đám bọn nha dịch hưng phấn không chịu nổi, không nhịn được cùng nhau đến xem Lý Tam, nhao nhao ra hiệu phía dưới, Lý Tam vội vàng mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò: "Trương bộ đầu, ngài có thể thưởng chúng ta một cái mặt mũi sao? Mọi người cùng nhau tiếp cận ít tiền." Muốn mời ngài." Trương Tĩnh Hư ôn hòa hiền hậu cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Muốn mời ta ăn bữa cơm, đúng hay không?" Lý Tam ngại ngùng cúi đầu, có chút ngượng ngập nói: "Là muốn mời ngài ăn một bữa, thế nhưng chúng ta kiếm tiền không nhiều, cho nên chỉ có thể tìm cái tiện nghi một chút tiểu quán tử." Vẹn vẹn phen này đối đáp, Trương Tĩnh Hư liền có thể phỏng đoán mà ra, những này bọn nha dịch thu nhập khẳng định cũng cao, từng cái trong tay tất nhiên đều rất khẩn trương. Hắn hơi hơi trầm ngâm một cái, lập tức lần thứ hai hâm nóng cười, nói: "Các ngươi lương đồng quá thấp, giữ lại nuôi sống vợ con đi. Lại nói đại thúc ta cái này người không tham ăn uống ham muốn, cho nên mời ăn mời uống loại sự tình này thì miễn đi." Nói xong ngừng lại một chút, lại nói tiếp: "Chờ đến qua đoạn thời gian, huyện nha giúp ta mua sắm tốt chỗ ở, đến lúc huyện lệnh đại nhân muốn đi uống rượu, đại thúc ta khẳng định phải trong nhà thiết yến, khi đó các ngươi đều đến, giúp đỡ đánh một chút ra tay, thuận tiện chúng ta thật tốt ăn một bữa, thế nào?" Đây thật là quá chi kỷ đầu linh a. Nói là để bọn hắn đi chợ thủ hỗ trợ, kỳ thật chính là cất nhắc bọn họ đi tham gia yến hội, nếu không một đám thân phận vị trí thấp nha dịch, nào có tư cách đi cùng trong huyện quan viên cùng một chỗ uống rượu. Chúng bọn nha dịch lại cảm động lại hổ thẹn, rối rít nói: "Trương bộ đầu, để cho ngài chế giễu, chúng ta những người này thực tế quá khốn cùng, muốn mời ngài một bữa cơm, nhưng ngay cả một quan tiền đều gom góp không ra." Trương Tĩnh Hư ôn miễn mở miệng, nói: "Khốn cùng không phải tội, không cần quá ấy nấy. Các ngươi sau này đi theo ta thật tốt ban sai, bản bộ đầu bảo đảm mọi người cuộc sống sẽ từ từ tốt. Đây cũng không phải là tranh bánh nướng, mà là cho bọn nha dịch một cái rõ ràng tương lai." Trong quan trường, kiên kỵ nhất tranh bánh nướng, nhất là thân là lệ thuộc trực tiếp thượng quan, càng thêm không thể cho thuộc hạ tranh bánh nướng. Có thể làm được, mới thổ ra, làm không được, tuyệt không nâng. Nếu không mỗi ngày lừa gạt thuộc hạ bán mạng, dạng này thượng quan chẳng mấy chốc sẽ mất đi uy tín. Mất đi uy tín cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là bọn thuộc hạ không còn chi kỷ, không có người hiệu tự lực, làm gì đều gian nan. Cho nên khi Trương Tĩnh Hư làm ra bảo đảm sau đó, ở đây bọn nha dịch lập tức càng thêm kích động, bộ đầu đã bảo đảm mọi người cuộc sống sẽ tốt, như thế sau này khẳng định sẽ để cho mọi người cuộc sống biến tốt. bọn họ duy nhất cần làm, vẹn vẹn nỗ lực trung thành mà thôi, hiệu tử lực, làm công việc, toàn thân như có 4 lượng sức lực, như vậy thì đem cái này 4 lạng sức lực tất cả đều ép ra tới dùng. Trương Tĩnh Hư yên lặng quan sát bọn nha dịch sắc mặt, trong lòng biết thu nạp lòng người đã không sai biệt lắm hỏa hầu, thuận thế liền chậm rãi mở miệng, có ý riêng nói, huyện lệnh đại nhân cho phép ta một gian công phòng, sau này liền có thể ở trong đó làm việc, đây thật ra là thuộc về chúng ta tất cả bộ khoái chỗ, mọi người cũng không có việc gì đều có thể tới tìm ta tán gẫu. Nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, cực kỳ tự nhiên chuyển đổi chủ đề, đương nhiên rồi, nếu như mọi người có công sự đến đây bẩm báo, như thế bản bộ đầu tất nhiên càng thêm vui vẻ, ta ưa thích dùng nhất tâm làm việc tiến tới người. Trong lời nói đã có ám chỉ, bọn nha dịch vẹn vẹn hơi chút suy nghĩ, lập tức liền rõ ràng Trương Tĩnh Hư ý tứ. Lập tức mấy cái nha dịch chuyển động con mắt, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tam, nhao nhao ám chỉ phía dưới, ra hiệu Lý Tam mở miệng. Lý Tam quả nhiên đủ linh hoạt, lập tức đảm nhận phần này nhiệm vụ, vội vàng mở miệng nói, bẩm báo bộ đầu, chúng thuộc hạ người thật có sự tình muốn báo, đại khái tổng cộng có 5 cái, đều là thuộc về chúng ta nha dịch phụ trách công việc. Nói xong dừng lại, theo sát lấy lại mở miệng, lần này lại tận lực hạ giọng, ngựa khí có vẻ cực kỳ bí ẩn, nhất là trong đó một kiện, dính đến an nguy của bách tính, chúng thuộc hạ người cho rằng, việc này nhanh đợi giải quyết không thể kéo. Cái này hiển nhiên là phải báo cáo bí ẩn sự tình. Chương 10, quỷ đậu hủ Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, con mắt nhìn xem bốn phía, phát giác trung viện bên trong chúng thư lại tất cả đều khoảng cách rất xa, trên cơ bản không có khả năng nghe lén đến bên này nói chuyện. Hắn lúc này mới khẽ gật đầu, thanh âm hạ thấp xuống tới, chậm rãi hỏi, ngươi lại tử tế nói một chút, chuyện nào liên quan đến an nguy của bách tính? Lý Tam không chút do dự, tiếp tục hạ giọng nói, ngoài thành 30 dặm, có cái Tôn gia tràng, thôn này rất nhỏ, toàn thôn vẹn vẹn có mấy chục hộ, toàn bộ nhân khẩu gộp lại, tổng cộng cũng không quá 200 người. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai gật gật đầu, nói tiếp, bản bộ đầu nghe. Lý Tam nhẹ nhàng hít một hơi, thanh âm thay đổi càng phát ra thấp, dường như sợ người nghe thấy tiếp theo mà nói, cái này vẹn vẹn có 200 người Tôn gia tràng, từ lúc 5 ngày trước đó bắt đầu người chết, đồng thời liên tục 5 ngày, mỗi ngày đều có mới chết, như thế tình huống khẳng định không tầm thường, rất có thể là có ác quỷ đang hại người. Lý Tam nói đến đây, hơi ngừng một chút, lại nói, thế nhưng trải qua huyện nha ngộ tác xem xét, lại nhận định những người này toàn là bình thường tử vong, nói cách khác, cũng không thụ đến xâm hại. Trương Tĩnh Hư nhàn nhạt ân một tiếng, mang theo truy vấn ý bị nói, như thế các ngươi nha dịch có cái gì phát giác sao? Có hay không tra được một ít dị thường vấn đề? Cái này hỏi một chút sau đó, Lý Tam trực tiếp lắc đầu, lớn tiếng nói, không có, chúng ta không có phát giác dị thường, các huynh đệ đem toàn bộ thôn hỏi mấy lần, tất cả bách tính tất cả đều trả lời thôn không có vấn đề. Thế nhưng rất nhanh, tiểu tử này lại tiến tới góc mặt, dùng cực thấp thanh âm nói, đại thúc, kỳ thật chúng ta lưu ý đến một sự kiện, tiểu chất cho rằng rất là dị thường. Thế nhưng chúng ta cũng không có báo cáo, cũng không có tiến hành bất luận cái gì tuyên dương, các huynh đệ vụng trộm đem việc này để ép xuống, vốn là dự định cầm cái này bí ẩn đi đổi điểm chỗ tốt. Trương Tĩnh Hư lập tức trong lòng vui mừng. Hắn không hỏi bọn nha dịch chuẩn bị dùng bí ẩn đi tìm người nào đổi chỗ tốt, mà là trước biểu hiện mình rộng lượng cũng không truy cứu, ôn thanh nói, trước kia các ngươi không có người che đậy, từng cái cuộc sống quá khó khăn, cho nên muốn cầm bí ẩn phát giác đi đổi chỗ tốt cũng không quá đáng. Lý Tam vội vàng nói, kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chúng ta sau này đi theo ngài bàn sai, các minh đệ đều nguyện ý hiệu tử lực. Trương Tĩnh Hư lúc này mới đúng lúc mở miệng, cười ha hả hỏi, như thế các ngươi là nguyện ý đem cái này bí ẩn báo cho ta rồi? Lý Tam không chút do dự, lần thứ hai vội vàng mở miệng, ngài là chúng ta đầu, các minh đệ tất cả đều trông cậy vào ngài, phàm là có bất kỳ có thể kiến công sự tình, chúng ta khẳng định phải trước báo cho ngài biết được. Trương Tĩnh Hư rất là vui mừng, xuất thủ vô vô Lý Tam bờ vai, nói, đã như vậy, cùng ta nói đi, rốt cuộc các ngươi phát giác cái gì dị thường, có hay không có thể xác định cái thôn này có ác quỷ? Lý Tam cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, lúc này mới hạ giọng mở miệng bẩm báo, nói, đại thúc, cái kia Tôn gia trang rất đặc thù, bọn họ toàn thôn đời đời kiếp kiếp làm đều là làm đậu hũ sống, cho nên toàn bộ thôn một mực rất nghèo khốn. Trương Tĩnh Hư hơi hơi trầm ngâm một cái, như có điều suy nghĩ nói, nhân sinh có ba khổ, rèn sắt chống thuyền mài đậu hũ, từ xưa đến nay mài đậu hũ vừa khổ vừa mệt, kiếm tiền lại không nhiều, nghèo khổ rất bình thường. Lý Tam liền vội vàng gật đầu, nói, đại thúc quả nhiên kiến thức bên bác, cái này mài đậu hũ sự việc xác thực vất vả, cả ngày đi sớm về tối, nhưng lại kiếm tiền rất ít, cho nên toàn bộ Tôn gia trang mới có thể đời đời kiếp kiếp nghèo khổ. Tiểu tử này nói xong ngừng lại một cái, theo sát lấy lại nói, người càng nghèo càng luyến tiếc ăn uống, nhất là chính mình chỗ làm nghề càng càng so với hơn ngoại nhân chân quý cùng không bỏ. Ví dụ như dệt vải nữ nhân, bởi vì quen thuộc dệt vải gian khổ, cho nên nàng tối không nỡ dùng vải cho mình làm thân quần áo mới, dù là mặc rách rách dưới dưới, may may vá vá tiếp tục mặc. Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng hít một tiếng, biểu lộ cảm xúc nói, bán muối tiểu phiến uống nhạc canh, dệt chiếu nữ nhân ngủ giường trống, bởi vì tự biết làm ra sự việc gian khổ, cho nên mới so với thường nhân càng thêm không bỏ. Nói trắng ra là đều là nghèo náo. Hắn phát ra lần này bao hàm triết lý cảm khái, Lý Tam bọn người kính nể đầu giảm xuống đất, rối rít nói, đại thúc thật là lợi hại, thuyết pháp này thật là lại mới mẻ lại chuẩn xác. Cái này cẩn thận thổi phồng sau khi không quên chính đề, theo sát lấy lại nói, chính như đại thúc lời nói, cái kia làm đậu hũ Tôn gia trang cũng là tình huống này, bởi vì đời đời kiếp kiếp mài đậu hũ vất vả, cho nên bọn họ toàn thôn đều liên tiếp ăn một miếng đậu hũ, thói quen này thậm chí thành rồi truyền thừa, mấy chục năm trên trăm năm vậy mà diễn biến thành thôn uy. Trương Tĩnh Hư không có chen vào nói, giữ im lặng biểu thị chính mình muốn tiếp tục nghe. Thế là Lý Tam nói tiếp, đại thúc ngài hẳn là cũng biết rõ, thôn uy là một cái thôn tộc pháp, chỉ cần không phải trời sinh tính người kiệt ngạo, chắc chắn sẽ không xúc phạm trong thôn quý củ, đúng hay không? Trương Tĩnh Ngư tiếp tục bảo trì giữ im lặng, ra hiệu chính mình vẫn là tiếp tục hướng xuống nghe. Lúc này, Lý Tam dường như rốt cục phải nói đến bí ẩn, chỉ gặp tiểu tử này hít một hơi thật sâu, dùng một loại thấp kém nhất thanh âm nói, thế nhưng chúng ta lại tại tra án thời điểm phát giác, cái kia năm cái người chết đều có một chút dị thường. Là cái gì? Trương Tĩnh Ngư rốt cục mở miệng hỏi dò. Lý Tam thanh âm càng thêm trầm thấp, chúng ta tại cái này năm cái người chết trong miệng, vậy mà đều phát hiện đậu hũ lưu lại, nói cách khác, bọn họ trước khi chết tất cả đều nếm qua đậu hũ. Trương Tĩnh Ngư chỉ cảm thấy trong lòng cuồng hỉ, hắn ẩn ẩn cảm giác đây chính là sự tình hệ tâm. Một cái đời đời kiếp kiếp làm đậu hũ thôn, đời đời kiếp kiếp đều liên tiếp ăn một miếng tự mình làm đậu hũ, mấy chục năm trên trăm năm truyền thừa xuống, thậm chí đã biến thành thôn quy. Mà ở thôn quy ướt thuốc cùng mài đậu hũ gian khổ hai tầng hạn chế phía dưới, lại có người sẽ đánh phá lẽ thường bắt đầu bỏ được ăn đậu hũ. Mấu chốt nhất là, ăn đậu hũ năm người tất cả đều chết. Một điểm này, chẳng lẽ không phải kỳ quái nhất dị thường sao? Mỗi tại suy nghĩ thời điểm, Trương Tĩnh Ngư thói quen nữa thích sờ sờ cái cằm. Hắn trầm ngâm thật lâu, đột nhiên xông ở đây bọn nha dịch vây vây tay, trong miệng nói ra mà nói, lại làm cho tất cả mọi người là ngẩn ngơ, đi, chúng ta uống rượu đi, bản bộ đầu hôm nay giày mới, theo lý nên mời mọi người một trận. Bọn nha dịch cảm thấy lẫn lộn, qua lại sững sờ đối mặt. Mới vừa rồi còn nói tra án sự tình đâu, đồng thời Lý Tam đã báo cáo bí ẩn, ngài không phải vội vàng mang theo mọi người đi làm việc sao, thế nào đột nhiên phải mời mọi người đi uống rượu à? Đã thấy Trương Tĩnh Ngư cười ha ha một tiếng, hình như thanh âm cố ý thay đổi bằng rồi, tận lực đứng tại huyện nha trung viện phát ra lời mời, nói, chư vị có ai nguyện ý cùng một chỗ uống rượu sao? Hôm nay ta lão Trương đặc biệt làm nghĩa vụ chủ nhà. Mặc dù hắn phát ra lời mời, thế nhưng trên quan trường đều là nhân tình, những cái kia chúng thư lại hơi hơi suy nghĩ một cái, lập tức tất cả đều xa xa chắp tay nói khéo, rối rít nói, hôm nay là Trương bộ đầu giày mới một ngày, ngài nên cùng thuộc hạ bọn nha dịch trước quen thuộc, chúng ta liền không đi mù tập hợp a, sau này đặc biệt mở tiệc chiêu đãi Trương bộ đầu một trận. Trương Tĩnh Ngư lần thứ hai cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, đã như vậy, như thế chúng ta sau này lại hẹn, hôm nay bản bộ đầu trước hết mời bọn nha dịch uống rượu, xác thực chúng ta những này cậu thả hán tử không thích hợp cùng chư vị chúng thư lại cùng một chỗ làm ở Mỹ. Chúng thư lại lần thứ hai nhao nhao chắp tay, xa xa nói, Trương bộ đầu không nên nói như vậy, chủ yếu là chúng ta tự giác không thích hợp đi. Trương Tĩnh Ngư không còn dính líu, quay đầu nhìn về phía một đám nha dịch, thuận lý thành chương nói, đi thôi, chúng ta tự đi, bản bộ đầu đối trong thành không quen, các người đám tiểu tử này phụ trách dẫn đường, chọn một cái tốt nhất quán rượu, hôm nay tiêu xài tất cả đều tính toán tại trên người ta. Bọn nha dịch như cũ mê hoặc, cảm giác sờ không tới đầu não, nhưng lại không dám mở miệng chất vấn, chỉ được nghe lời dẫn đường. Chỉ có điều, riêng phần mình ở trong lòng đều âm thầm suy đoán, cho rằng Trương bộ đầu khẳng định không phải mời rượu, mà là có một ít ẩn hàm ý đồ. Thượng quan mời thuộc hạ ăn cơm, loại sự tình này vốn liền hiếm lạ, cho nên tất nhiên là có đặc thù dự định. Chương 11, trời ban bảo ra rồi huyện nha sau đó, thuận đường phố đi lên phía trước, đi rồi trọn vẹn nửa ngày, như cũ không nghe thấy Trương Tĩnh Hư đổi lời nói chuyện khác, lúc này chúng nha dịch mới tin tưởng, nguyên lai Trương bộ đầu thật phải mời mọi người uống rượu. Thế là từng cái vừa vui mừng lại cảm động, nhao nhao bắt đầu thảo luận chỗ kia tốt. Sau cùng mọi người không nguyện ý để cho Trương Tĩnh Hư quá mức tốn kém, cho nên cũng không có lựa chọn tiêu xài tương đối cao quán rượu, mà là chọn một chỗ không cao không thấp tiệc cơm, mười mấy nha dịch trực tiếp hợp ba bàn lớn cùng một chỗ làm. Bữa cơm này bởi vì là Trương Tĩnh Hư bỏ tiền, thượng quan mời khách thuộc hạ tất nhiên câu nệ, vừa bắt đầu thời điểm đều có chút không thả ra. Nhưng khi nhìn đến Trương Tĩnh Hư vậy mà điểm mấy cái món ngon sau đó, tất cả nha dịch không nhịn được cũng bắt đầu chảy nước miếng. Quả nhiên đều là cuộc sống quá khó khăn hạng người, câu nệ triệt để gánh không được thị dụ hoặc, nhất là Trương Tĩnh Hư liên tục điểm 5 cái tương giò sau đó, không còn có bất kỳ một cái nào nha dịch có thể chịu được được. Tất cả đều tranh nhau chén lớn, tướng ăn như là ăn mày dành ăn. Mấu chốt nhất là, Trương Tĩnh Hư còn điểm mấy vò rượu, cái này nhưng khó lường, bọn nha dịch triệt để uống này. Thậm chí liền Trương Tĩnh Hư, hình như cũng là thích rượu hạng người, uống mặt đỏ lên, thỉnh thoảng cười ha ha. Một trận này rượu, vậy mà dòng dã uống một ngày, cấp bách chủ quán kêu khổ không chịu nổi, nhưng lại không dám lên tiếng đuổi đi khách nhân. Rốt cuộc đây chính là huyện nha nha dịch liên hoan, còn lại là tân nhiệm bộ đầu mời khách ăn cơm, tuy nói bọn nha dịch tại trong huyện nha vị trí thấp thấp nhất, thế nhưng đối mặt dân chúng thấp cổ bé họng nhưng là khác biệt. Nho nhỏ một cái tiệc cơm, nào dám lên tiếng đắc tội. Chẳng những không dám đắc tội, còn phải cẩn thận hầu hạ, thậm chí miễn phí đưa hai cái món ngon, nói liên tục đây là ăn mừng Trương bộ đầu giày mới. Chủ quán hầu hạ chu đáo, ngoại nhân không dám tới quấy rầy, cho nên cái này bỗng nhiên rượu ăn thật là vui mừng hát, bọn nha dịch từng cái uống có phần cao. Trong đó Trương Tĩnh Hư hình như uống cao nhất, đã có phần vòng vo bộ dáng. Chờ đến tiệc rượu cuối cùng kết thúc thời điểm, đã là mặt trời sắp lặn bộ dáng. Chúng nha dịch mạnh chống đỡ lấy trên choáng, đỡ lấy say khướt Trương Tĩnh Hư đi lên đường phố. Lúc này Trương Tĩnh Hư giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, liên miên vỗ cái chán dậm chân, không ngừng dậm chân hô lớn, ai nha nha, cái này nhưng, ách, phải làm sao mới ở đây? Ta bây giờ vừa vặn giày mới, trong thành cũng không chỗ ở, mắt nhìn sắc trời đen, ta đêm nay đi đâu ngủ? Hắn đứng tại trên đường hô to gọi nhỏ, không khỏi dẫn rất nhiều người chú ý, mà bọn nha dịch thì là gấp biểu hiện, rối rít nói, đi nhà ta, đi nhà ta. Trương bộ đầu nếu như là nể mặt, đêm nay có thể đi nhà ta nghỉ ngơi. Nào biết Trương Tĩnh Hư lại say khướt lắc đầu, không ngừng nói, không được không được, bản bộ đầu có cái thói hư tật xấu, nếu như là lạ lẫm giường chiếu, ta suốt cả đêm đều ngủ không đến cảm giác. Cái này nhưng làm sao xử lý? Bọn nha dịch mười phần xấu mượn. Trương Tĩnh Hư tiếp tục hô to gọi nhỏ, về nhà, bản bộ đầu muốn về nhà. Lợi dụng khi cửa thành chưa đóng, ta phải ra khỏi thành về nhà. Bọn nha dịch lập tức lo lắng, rối rít nói, thế nhưng là sắc trời lập tức đen, một khi vào đêm rất là hung uy. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư triệt để liên tục, chỉ là không ngừng hét lên, về nhà, bản bộ đầu muốn về nhà. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, rốt cục cùng một chỗ lấy dũng khí, nhắm mắt nói, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đưa ngài ra khỏi thành về nhà. Ban đêm có mê vụ, ác quỷ sẽ hại người, cho nên ngoại trừ thần quyến phủ những cái kia nắm giữ lực lượng người, người bình thường triệt để không dám ở ban đêm ra khỏi thành. Thế nhưng bọn này nha dịch vậy mà không thèm đếm xỉa, lấy dũng khí muốn đưa Trương Tĩnh Hư về nhà, chỉ cái này một sự kiện, liền để trên đường cái rất nhiều người cảm giác sâu sắc kính nể. Mà Trương Tĩnh Hư hình như say quá nghiêm trọng, lúc này mơ mơ màng màng không ngừng nói, tốt, tốt, các ngươi, ách, đưa ta. Một đám nha dịch hít một hơi thật sâu, riêng phần mình vô ý thức sờ sờ bên hông đao, hình như cho mình cổ vũ lực lượng, rốt cục đỡ lấy Trương Tĩnh Hư đi hướng cửa thành. Dọc theo con đường này, Trương Tĩnh Hư như cái tiểu phong tử mở dạng, không ngừng hô to gọi nhỏ, có vẻ tiểu phẩm cực kém. Chúng nha dịch khổ không thể tả, chỉ có thể hảo hảo đỡ lấy, thậm chí đến cửa thành thời điểm, nhất định phải phân ra một người quăng Trương Tĩnh Hư mới được. Cửa thành lính canh cửa nhìn thấy bọn này nha dịch, vốn là muốn hơi hỏi dò một phen ra khỏi thành nguyên do, nhưng mà nhìn đến say như chết Trương Tĩnh Hư, lại nghe nói đây là tân nhiệm huyện nha bộ đầu, cho nên liền không ngăn cản nữa, trái lại căn dặn bọn nha dịch nhất định cẩn thận hơn. Rốt cuộc trời lập tức liền phải đen, ngoài thành ban đêm hung nguy cũng không phải đùa giỡn. Mà bọn nha dịch thấp thỏm đắng chát phía dưới, như cũng lựa chọn tiếp tục hộ tống Trương Tĩnh Hư, cáo biệt cửa thành lính canh, lấy dũng khí ra khỏi thành đi. Ra khỏi thành sau đó, mới đi ước chừng thời gian một chén trà, lúc này sắc trời đã hoàn toàn bóng tối, vô biên mê vụ bắt đầu che phủ mặt đất. Có một loại không hiểu âm lãnh, dần dần đánh lên tất cả mọi người. Bọn nha dịch tâm lý khủng hoảng, không nhịn được tất cả đều rút ra đao, trong tay mặc dù cầm đao, nhưng lại đã nơm nớp lo sợ. Đột nhiên lại tại lúc này, Lý Tam trên lưng Trương Tĩnh Hư vậy mà phát ra tiếng cười, giọng mang vui mừng nói, "Được rồi, thả ta xuống đi, các ngươi đám tiểu tử này không tệ, đại thúc ta không có nhìn lầm người." Chúng nha dịch đầu tiên là giật mình, cho rằng Trương Tĩnh Hư bị ác quỷ phụ thể mới có thể như thế dị thường, lập tức nhất khôn khéo Lý Tam kịp phản ứng, lập tức kinh hỉ mở miệng nói, "Trương thúc ngài một mực tại giả say." "Ai nha, ta hiểu được, Trương thúc ngài là muốn đi tra án đúng hay không? Uống cả ngày rượu, giả say thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành. Đây là dự định ẩn tàng bí mật, phòng ngừa để lộ bất luận cái gì tin tức." Trương Tĩnh Hư từ trên lưng hắn xuống tới, mang trên mặt hài lòng vui mừng, "Tán Dương, ngươi tiểu tử này thông minh, đoán được đại thúc dự định. Không tệ, ta thật có ý này. Chúng ta trực tiếp đi Tôn gia trang, tra một chút liên tục vụ án chết người." "Tra án? Đây là bọn nha dịch chức trách." "Thế nhưng, ban đêm tra án, tra vẫn là một kiện có khả năng liên quan đến ác quỷ hại người án." Dường như vô ý thức ở giữa, tất cả nha dịch cùng nhau đánh cái run rẩy. Lý Tam rõ ràng cũng cực kỳ e ngại, nhưng không có đưa ra ý kiến phản đối, vẹn vẹn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, dường như muốn nhắc nhở Trương Tĩnh Hư mở dạng, "Thúc, chúng ta có thể đợi ban ngày đi sao? Ban đêm mê vụ che phủ mặt đất, khắp nơi đều là hung uy a." Trương Tĩnh Hư mỉm cười, thế nào không biết rõ trong lòng mọi người khủng hoảng. Nhưng hắn bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, chậm rãi lắc lư nhoáng một cái, sau một khắc, một cây thường thường không có gì lạ cỏ nhỏ đột ngột xuất hiện trong tay. Nhìn qua bọn nha dịch giật mình ánh mắt, Trương Tĩnh Hư trên mặt ôn hòa hiền hậu đủ cười, giống như là hỏi lại một giọng nói, "Các ngươi hẳn là quên, đại thúc ta từng là người gác đêm. Mà ta sở dĩ có thể bị huyện nha lợi mời làm quan, là bởi vì ta tại gác đêm thời điểm tích lũy đủ công đức có thể khiến người ta thức tỉnh, có được tu hành tư cách. Nhưng các ngươi nhưng lại không biết, đại thúc ta thức tỉnh thời điểm cũng không chỉ có được tu hành tư cách." Bọn nha dịch đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tất cả đều bắn ra kinh hỉ, trông mong nhìn xem Trương Tĩnh Hư trong tay cỏ nhỏ, run giọng hỏi, "Hẳn là đại thúc không chỉ thức tỉnh rồi tu hành tư cách, hơn nữa còn thu được trời ban pháp bảo." Trương Tĩnh Hư cầm trong tay cỏ nhỏ, nhàn nhạt mà cười nói, "Đúng vậy, ta có pháp bảo nơi tay, có thể ngăn cản mê vụ hung uy. Các ngươi còn sợ đi theo ta đi ban đêm tra án sao?" Hắn hôm nay lại là mời khách lại là giả say, đơn giản là vì né qua người hữu tâm hai mắt, miễn cho tra án sự tình để lộ tin tức, thậm chí bị thần quyến phủ nhúng tay cầm trái cây. Hiện tại đã ra khỏi thành, bọn nha dịch đều là hắn thuộc hạ, tự nhiên không cần lại giấu giếm, trái lại phải biểu hiện ra chính mình cường lực. Chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn thuộc hạ an tâm, nếu không một đám lơm lớp lo sợ tiểu hòa tử, thế nào có đảm lượng dám ở màn đêm bên trong làm việc. Cho nên, Trương Tĩnh Hư lấy ra chính mình tiên sơn cỏ nhỏ, đồng thời nói lao tuyên bố, đây là trời ban pháp bảo. Chương 12, mới công đức ngoại thành Tôn gia trang, ước chừng 30 dặm. Cổ nhân cước lực cường kiện, xa không phải hiện đại người có thể so sánh, 30 dặm đường nếu như người hiện đại đi bộ, ít nhất cũng phải tốn hao 5, 6 tiếng, nhưng nếu đổi thành cổ đại những này chịu khổ nhọc người, nhiều lắm là cũng liền 4 giờ mà thôi. 4 giờ, chuyển đổi thành cổ đại ước chừng 2 canh giờ, mà 2 canh giờ sau đó, còn không đến sau nửa đêm. Nhưng đây là tình huống bình thường, trên đường không gặp ngoài ý muốn mới có thể bình thường đến, nếu như là có chút ngoài ý muốn, khẳng định phải trì hoãn hành trình. Lại thêm lúc này đã là ban đêm, vô biên mê vụ che phủ mặt đất, còn có không hiểu âm lãnh, luôn luôn quay nhiều đám người, cho nên đám người đi đường tốc độ rất thụ ảnh hưởng, đoán chừng ít nhất cũng phải thêm ra một canh giờ mới được. Mà cái này thêm ra một canh giờ, liền mang ý nghĩa đạt đến thời điểm sẽ là sau nửa đêm, khi đó hung uy sẽ gấp bội để thăng, hơi không cẩn thận liền sẽ tao ngộ ác quỷ. Cho nên, bọn nha dịch có chút trong lòng run sợ, không nhịn được đều đang tăng nhanh cước lực, hy vọng có thể đoạt tại trước nửa đêm đến. Duy nhất để bọn hắn may mắn là, trên con đường này vậy mà không có tao ngộ hung hiểm. Mặc dù vô biên mê vụ che phủ mặt đất, thế nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều cực kỳ an toàn. Điều này làm cho bọn nha dịch thật bất ngờ, đều cho rằng đêm nay vận khí rất tốt, bởi vì đi đường tương đối buông lỏng, nguyên bản thấp thỏm tâm tình cũng dần dần thoải mái. Thậm chí có đảm lượng bắt đầu kể một ít chuyện cười, để xua tan đi đường thời điểm cô tịch cùng nhàm chán. Chỉ có Lý Tam cốt kéo, mơ hồ đoán được nguyên do, cho nên tiểu tử này lặng lẽ tới gần Trương Tĩnh Hư, nhỏ giọng hẹp hỏi hỏi, thúc, là bởi vì ngài duyên cơ sao? Chúng ta trên con đường này, không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí đừng nói là tao ngộ hung uy, ta liền âm lãnh cũng dần dần không cảm giác được. Không thể không nói, tiểu tử này suy đoán thật không còn sai. Trên thực tế liền Trương Tĩnh Hư chính mình, cũng là vừa vặn phát giác cái này nguyên do. Vừa bắt đầu đi đường thời điểm, hắn đồng dạng cũng cảm thấy toàn thân âm lãnh, nhất là đầy trời mê vụ che phủ phía dưới, trong lòng có một loại không hiểu khủng hoảng. Mà loại khủng hoảng này tâm tình sẽ cho người không tự chủ được sinh lòng e ngại, một khi tâm lý sinh ra e ngại, thân người trời sinh tự mang ba cây đuốc liền sẽ biến yếu. Ba cây đuốc biến yếu, tựa như trong gió phiêu diêu, dường như tùy thời có thể lấy dập tắt, mang ý nghĩa người dương khí không ngừng yếu bớt. Loại tình huống này, không khó phỏng đoán mà ra, hiển nhiên là vô biên mê vụ xâm nhập, đang không ngừng tiêu hao thân người tự mang ba cây đuốc. Trương Tĩnh Hư bởi vì đã thức tỉnh tu hành, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến mỗi người ba cây đuốc. Hắn phát giác tất cả nha dịch ba cây đuốc đều đang yếu đi, chập chân ở giữa chậm rãi có dập tắt dáng điệu. Hết lần này tới lần khác phạm nhân trong cả đời, vẹn vẹn có trời sinh ba cây đuốc có thể hộ thân, một khi cái này ba cây đuốc yếu ớt đến dập tắt hoàn cảnh, tiếp xuống tất nhiên sẽ tao ngộ đủ loại hung uy. Một khắc này, Trương Tĩnh Hư cực kỳ lo lắng. Hắn sợ bọn nha dịch sẽ xảy ra chuyện, thậm chí ngay cả mình cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc hắn hiện tại mặc dù đã thức tỉnh tu hành, nhưng lại căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào. Nói trắng ra là liền là thuần một tay mơ, liền thế nào sử dụng thân người ba cây đuốc cũng không biết. Nếu là thật xuất hiện hung uy, chỉ sợ bọn họ cái này một đội người đều phải tao ương, có lẽ Trương Tĩnh Hư chính mình miễn cưỡng có thể chạy thoát, nhưng hắn triệt để bảo hộ không được 10 cái nha dịch. Người là hắn mang theo ra khỏi thành, bởi vì cha án mới tại ban đêm ra khỏi thành, nếu như bọn nha dịch vì thế xảy ra chuyện, chẳng khác gì là Trương Tĩnh Hư hại mọi người. Cho nên, Trương Tĩnh Hư cực kỳ lo nghĩ. Nhưng cũng liền tại hắn càng ngày càng lo nghĩ lúc, đột nhiên cảm giác trên người mình ấm áp, hình như có một luồng đột nhiên xuất hiện ấm áp, nhu hòa nhưng lại hữu lực che phủ toàn thân. Sau một khắc, Trương Tĩnh Hư phát hiện ấm áp nguồn gốc. Rõ ràng là trong tay cái kia một cây thần bí cỏ xanh, ngay tại hơi hơi chập chẩn cùng nhẹ nhàng lay động. Cái này gốc thần bí cỏ xanh nhỏ, trước mắt chỉ có hai mảnh lá cây, rõ ràng bốn phía không có gió, hai mảnh lá cây lại tại lay động. Lá cây lay động biên độ kỳ thật 10 phần yếu ớt, thế cho nên nếu như không tử tế quan sát không thể nhận ra cảm giác, nhưng chính là như thế yếu ớt lay động, lại quét ra một luồng che phủ toàn thân dòng nước ấm. Mà cái này một dòng nước ấm xuất hiện sau đó, trong nháy mắt liền xua tan trên thân ấm lãnh, theo sát quét dọn trong lòng khói mù, để cho Trương Tĩnh Hư rốt cuộc cảm giác không thấy khủng hoảng. Đồng thời tại chỉ chớp mắt ở giữa, nguyên bản yếu ớt sắp dập tắt ba cây đuốc đột nhiên tràn đầy, tựa như liệt hỏa nấu dầu, bắt đầu cháy rực. Dương khí trong nháy mắt khôi phục, thậm chí mạnh lên 3 phần. Nếu như chỉ là như vậy, còn không tính kinh hỉ, mấu chốt là thần bí cỏ nhỏ tiếp tục lấp rát, lần thứ 2 quét ra nhu hòa dòng nước ấm, dần dần càng đem toàn bộ đội ngũ che phủ, lặng yên không một tiếng động che lại tất cả mọi người. Mà hết thảy này, bọn nha dịch không chút nào biết, bọn họ chỉ cảm thấy ban đêm mê vụ mặc dù nồng đậm, thế nhưng trên thân âm lánh lại tựa hồ như càng ngày càng nhẹ, trong lòng sợ hãi càng ngày càng nhẹ, kiềm chế tâm tình cũng dần dần giãn ra. Dưới loại tình huống này, đi đường tốc độ từ từ tăng tốc. Mà ở sau đó thời gian bên trong, Trương Tĩnh Hư lại phát giác một kiện khác kỳ lạ sự tình, khi hắn trong tay thần bí cỏ nhỏ thổi ra dòng nước cấm lúc, trong cõi u minh hư không đột nhiên hạ xuống một luồng sức mạnh to lớn. Sau một khắc, giữa thiên địa hiện hiện mười mấy hạt điểm sáng, bóng ánh long lanh, khí tức thâm thúy. Lại xuống một khắc, cái này mười mấy hạt điểm sáng phi tốc mà đến, dường như thoáng qua liền mất lưu tình, trong nháy mắt đáp xuống Trương Tĩnh Hư trên thân. Lóe lên mà rơi, hoàng mang long ánh. Trương Tĩnh Hư lòng tràn đầy đều là chấn kinh. Công đức, lại là công đức. Cái này mười mấy hạt đột nhiên xuất hiện điểm sáng, rõ ràng là thâm thúy mà nặng nề công đức, nó cái kia bóng ánh long lanh quang huy, lộ ra giữa thiên địa chân quý nhất khí tức. Thế nhưng, tại sao có thể có công đức đột nhiên hạ xuống đâu này? Trương Tĩnh Hư trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù cái này công đức số lượng tương đối ít, tổng cộng gộp lại cũng chỉ mười mấy hạt điểm sáng, nhưng mà, cái này dù sao cũng là vô cùng chân quý công đức a, vô duyên vô cớ, vì cái gì từ trên trời giáng xuống? Công đức, ta đột nhiên nhận được công đức. Trương Tĩnh Hư trong lòng không ngừng phỏng đoán, dần dần trong lòng có chút minh ngộ. Hắn nhìn về phía ngay tại đi đường bọn nha dịch, nhìn lại trong tay khẽ đung đưa thần bí cỏ nhỏ, nhu hòa dòng nước ấm không ngừng quét mà ra, thời thời khắc khắc bao phủ tất cả nha dịch. Lúc này mặc dù là đêm khuya, cả vùng bị âm lãnh sương mù che phủ, sau khi sương mù muốn quét sạch bắt đầu lúc, lại tựa hồ như bị một loại nhìn không thấy lực lượng cho đẩy ra. Cỗ này nhìn không thấy lực lượng, rất có thể liền là thần bí cỏ nhỏ thổi ra dòng nước ấm. Ta hiểu được, đây là che chở. Ta tiên thảo che chở bọn nha dịch, cho nên từ nơi sâu xa hẳn là thu hoạch công đức. Trương Tĩnh Hư rốt cục suy đoán ra được đáp án. Che chở, công đức. Trong tay hắn thần bí cỏ nhỏ, miễn cưỡng đã coi như là bị hắn luyện hóa pháp bảo, mà cái này pháp bảo thổi ra dòng nước ấm che chở bọn nha dịch, sẽ cùng thế là hắn Trương Tĩnh Hư che chở bọn nha dịch. Tinh tế hồi tưởng một chút, phát giác quả là thế, vừa rồi hạ xuống trên người hắn điểm sáng, số lượng vừa vặn cùng nha dịch nhân số bằng nhau. Ta bởi vì có pháp bảo che chở bọn họ, cho nên thiên địa hạ xuống công đức cho ta. Đồng thời chỗ hàng công đức số lượng bằng nhau, cùng bọn nha dịch nhân số giống nhau như lúc. Như thế bởi vậy phải chăng có thể suy đoán, đêm nay không có ta che chở tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, những này bọn nha dịch tại trong đêm khuya đi đường, khẳng định phải tao ngộ một loại nào đó khó có thể chống cự hung uy. Trương Tĩnh Hư yên lặng phỏng đoán, dần dần đem hết thảy muốn cái thông thấu. Mặc dù nghĩ rõ ràng hết thảy, nhưng lại không thể lộ ra, rốt cuộc dính đến kiếm lấy công đức, loại sự tình này càng bí ẩn càng tốt. Cho nên ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Tam, vẻn vẹn thừa nhận trong đó một nửa, chậm rãi bước cầm nói, tiểu tử ngươi đoán không sai, đêm nay đúng là bởi vì ta duyên cớ, đại thúc ta âm thầm sử dụng pháp bảo, che chở mọi người không nhận mê vụ xâm nhập. Lý Tam sắc mặt cực kỳ đặc sắc, rõ ràng là một loại rung động chân kinh. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía ngay tại đi đường bọn nha dịch, phảng phất là tại điểm số, lần lượt đầu người đến một lần. Tiếp đó tiểu tử này ừ ngực một tiếng, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, trên mặt loại kia hưng phấn, thế nào cũng che giấu không nổi, Trương Thúc, thật không nghĩ tới ngài càng như thế cường đại. Chỉ dựa vào sức một mình, che chở chúng ta mười mấy người. Đây là đuổi a? Mạnh hữu lực đuổi. Khó trách tiểu tử này đầu tiên là chấn kinh, theo sát lấy thay đổi hưng phấn như thế. Hắn chỉ cảm thấy ôm lấy một cái vô cùng tráng kiện đuổi. Từ xưa đến nay, ban đêm hung uy, vô luận tôi tớ phàm phu hay là hoàng đế đại thần, tất cả mọi người biết rõ thân ở mê vụ nguy hiểm lớn đến bao nhiêu. Đồng thời còn khắc sâu biết rõ, chỉ có cường giả mới có thể tại ban đêm hành động, thế nhưng hắn Trương Thúc không những mình có thể tại ban đêm hành động, hơn nữa còn có thể lặng yên không một tiếng động che chở mười mấy người. Đây là cường đại cỡ nào? Đơn giản không thể tưởng tượng. Lý Tam càng nghĩ càng cảm giác hưng phấn. Đối với Lý Tam hưng phấn nguyên nhân, Trương Tĩnh Hư đại thể có thể đoán được, nhưng hắn lại không cách nào cho nói rõ, nói ra chính mình kỳ thực là cái thái điều tình huống thật. Trái lại phải làm bộ một bộ cao thâm mặt chắc dáng điệu, chậm rãi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, hiện tại ngươi còn lo lắng hung nguy sao? Có thể hay không sợ cùng kết đảm? Ví dụ như chúng ta đi Tôn gia trang tra án, ngươi có sợ hay không nơi kia thật có ác quỷ? Lý Tam lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, có đại thúc bà bọc, tiểu chất dũng khí mười phần, đêm nay đừng nói tra án, coi như ác quỷ ở trước mặt ta cũng không sợ. Nếu như là cái nam quỷ, tiểu chất đi tới liền đánh, nếu như là nữ quỷ, ta dám đem nàng đè vào trên giường. Đây là một loại khoa trương một dạng tỏ thái độ, chứng tỏ chính mình sẽ đối với Trương Tĩnh Hư hiệu lực. Tuy nói là một loại khoa trương, thế nhưng Trương Tĩnh Hư nhưng vẫn bị lôi không nhẹ. Giỏi thật, tiểu tử ngươi thực có can đảm a. Nam quỷ đi tới liền đánh, nữ quỷ đè vào trên giường. Muốn làm cái gì? Vong linh kỵ sĩ sao? Trương Tĩnh Hư sắc mặt có chút cổ quái, nhưng lại biết rõ không thể đả kích tiểu hỏa tử sức mạnh, trái lại phải cho cổ vũ, để cho hắn tiếp tục bảo trì. Cho nên Trương Tĩnh Hư chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng tại Lý Tam bờ vai vỗ vỗ, ra vẻ cười mắng, nhìn không ra, ngươi tiểu tử thúi này có phần lòng tin sao? Đã như vậy, đêm nay thuận tiện sinh làm việc, mang theo nha dịch các minh đệ cố gắng nhiều hơn, thực hiện giúp đại thúc cha rõ ràng tình tiết vụ án. Lời này chẳng những là làm cổ vũ, đồng thời mang theo một ít tần hàm, rõ ràng là ám chỉ từ đêm nay bắt đầu, hắn đã đem Lý Tam để bạt làm tiểu đầu mục. Lý Tam đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bắn ra kinh hỉ, run giọng nói, Trương Thúc. Trương Tĩnh Hư không đợi hắn biểu đạt cảm kích, lần thứ hai đưa tay vô vô hắn đầu vai, ý vị thâm trường nói, ngoài miệng muôn vàn hứa hẹn, không thành thật làm một lần, cho nên đại thúc không nghe ngươi đủ loại tỏ thái độ, ta chỉ nhìn thực tế hành động, xem ngươi là có hay không thật có thể hiệu lực. Lý Tam hít một hơi thật sâu, trịnh trọng mà chút nghiêm túc một cái đầu, quả nhiên lại không nhiều lời, chỉ là thấp giọng một câu, Trương Thúc, ngài yên tâm. Trương Tĩnh Hư gật đầu cười một tiếng, giọng mang ôn hòa nói, tốt. Sau đó bọn họ cái này đoàn người tiếp tục đi đường, dọc theo quan đạo không ngừng hướng về phía trước, qua lại vô biên sương mù bên trong. Ngoài thành Tôn gia trang, đường xá 30 dặm, lúc này đã đi rồi hơn phân nửa, bọn nha dịch thần sắc dần dần túc nặng. Rốt cuộc bọn họ đêm nay phải tra sự tình không phải bình thường, vô cùng có khả năng dính đến ác quỷ hại người tình huống. Coi như Trương Bộ Đầu có được pháp bảo, bọn nha dịch như trước vẫn là thấp thỏm. Nếu quả thật xuất hiện ác quỷ, Trương Bộ Đầu có thể bảo vệ mọi người sao? Có thể hay không ác quỷ quá mức hung mãnh, có được khó thể tưởng tượng hung tàn. Loại này lo lắng không chỉ bọn nha dịch có, kỳ thật Trương Tĩnh Hư chính mình đồng dạng cũng có. Đối mặt vô cùng có khả năng tồn tại ác quỷ, mà lại là để cho một cái thôn liên tục người chết ác quỷ. Trương Tĩnh Hư cho rằng chính mình nhất định phải chuẩn bị thêm chút thủ đoạn mới an toàn. Thế nhưng hắn hiện tại ngoại trừ thần bí cỏ nhỏ còn có thủ đoạn gì nữa đâu này? Ngay tại Trương Tĩnh Hư không ngừng trầm tư thời khắc, bọn họ cái này đoàn người vừa vặn cách một thôn trang, mà thôn trang này quen thuộc cực kỳ, vừa vặn là Trương Tĩnh Hư xuất thân Trương gia thôn. Thế là ở trong chớp mắt, Trương Tĩnh Hư đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một loại có thể dùng thủ đoạn. Chương 13, quỷ có thể dùng từ lúc xuyên qua đêm hôm đó lúc, Trương Tĩnh Hư thức tỉnh tu hành năng lực, Trương gia thôn ban đêm liền không còn nổi sương mù, mà là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa bầu trời đêm. Ví dụ như đứng tại thôn biên ngửa đầu xem trời, có thể nhìn đến khắp trời đầy sao lập lòe, một vòng sáng tỏ trăng sáng rơi xuống lạnh lạnh quang huy. Dạng này chỗ mới thích hợp phàm nhân sinh tồn, không cần lo lắng ban đêm hung uy, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy an toàn. Đây cũng là ta thôn trang, các ngươi trước tạm tại cửa thôn chờ một chút, ta vào thôn tử lấy vài thứ, trở về sau đó chúng ta tiếp tục đi đường. Trương Tĩnh Hư quẳng xuống một câu nói, lập tức nhấc chân hướng trong thôn đi đến, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng lại quay đầu trở về, trịnh trọng dặn dò, nhớ kỹ, không nên chạy loạn. Mặc dù nơi này mê vụ đã xua tan, thế nhưng phạm vi vẹn vẹn chỉ tới thôn biên giới, các ngươi nếu như là lung tung qua lại, không cẩn thận liền sẽ tiến vào bên ngoài mê vụ. Kỳ thật lời này không cần hắn căn dặn, bọn nha dịch rõ ràng đều cực kỳ thận trọng, nhao nhao cây đao siết trong tay, liên miên đáp ứng nói, Trương Bộ Đầu cứ việc yên tâm, chúng ta bảo đảm cũng là không đi, ngay tại cửa thôn đợi ngài, tuyệt không lung tung qua lại. Trương Tĩnh Hư có chút yên tâm, gật đầu nói, như thế liền tốt. Lý Tam tiến đến hắn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Trương Thúc, có cần hay không tiểu chất bồi ngài cùng một chỗ vào thôn? Nếu như là lấy đồ vật quá nặng, ta có thể giúp ngài phụ một tay. Ví dụ như binh khí các loại ta phụ trách đánh, để cho ngài có thể tiết kiệm một ít thể lực. Tiểu tử này xác thực thông minh, đoán ra Trương Tĩnh Hư là lo lắng đêm nay tra án sẽ xuất hiện nguy hiểm, cho nên mới sẽ lâm thời quyết định về nhà một chuyến, chuẩn bị chút ít ngoài định mức thủ đoạn mở rộng thực lực. Nhưng tiểu tử này suy đoán cũng không chuẩn xác, cho rằng Trương Tĩnh Hư là muốn trở về cầm vũ khí hoặc là pháp bảo. Nếu như là trở về cầm pháp bảo, hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng nếu là cầm vũ khí, hắn muốn giúp lấy vác. Cấp thiết muốn phải hiệu lực tâm tư rất rõ ràng. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư hơi hơi trầm ngâm một cái, lập tức cười lấy lắc đầu, nói: "Ta về nhà muốn lấy cũng không phải là binh khí, cho nên tạm thời không cần đến ngươi hỗ trợ, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ chờ ở tại đây, đại thúc ta rất nhanh liền có thể trở về." Nói xong rốt cục lần thứ hai nhấc chân, thuận cửa thôn cất bước mà tiến. Vào thôn sau đó, một đường đi thẳng, nhìn như là muốn về nhà, nhưng mà rất nhanh lại sửa lại phương hướng, vậy mà một đường hướng tây, thẳng đến thôn phía tây địa phương. May mắn lúc này chính là ban đêm, Trương gia thôn bách tính đều tại ngủ say, nếu bị người nhìn đến Trương Tĩnh Hư đi chỗ, tất nhiên sẽ ngạc nhiên không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, thôn đầu tây chính là nghĩa địa, Trương gia thôn mấy chục trên trăm năm ở giữa, tất cả qua đời người tất cả đều chôn ở chỗ này. Có một ít phần mộ năm tháng gần, có một ít phần mộ năm tháng xa, thậm chí có một ít trên trăm năm mộ mả tổ tiên, ẩn ẩn lộ ra một luồng hoang vu âm lãnh ý vị. Đây là bởi vì thời gian tồn tại phần mộ quá lâu, cho nên một cách tự nhiên liền sẽ sinh sôi âm khí, mặc dù không đến mức dựng dục ra hại người ác quỷ, thế nhưng người sống đến nơi này khẳng định sẽ bị tiêu hao dương khí. Phương này thế giới rất đặc thù, người dương khí rất trọng yếu, một khi tiêu hao quá nhiều, nhẹ nhất cũng phải bệnh nặng một trận. Nếu như là hơi không may một chút, lập tức thụ đến ác quỷ xâm nhập. Cho nên, người sống kiên quyết không tại ban đêm tiến vào phần mộ chi địa. Hết lần này tới lần khác Trương Tĩnh Hư kỳ quái cực kỳ, hắn lại một đường thẳng đến mảnh này nghĩa địa mà đến, tạt qua cho từng cái phần mộ ở giữa, sau cùng dừng ở cái nào đó mộ phần. Cái này rõ ràng là một chỗ ngôi mộ mới, mộ phần bên trên bùn đất đều cực kỳ mới mẻ, đồng thời tại cái này mộ phần chính diện, dựng thẳng một khối mới tinh mộ địa. Xưa nay dân gian bách tính nghèo khổ một mạc, qua đời gia đình phần lớn không có tiền lập địa, nhưng mà tòa này ngôi mộ mới chẳng những đứng thẳng địa, hơn nữa còn là tương đối ít gặp bia đá, đối với dân nghèo bách tính mà nói, bia đá cũng không phải tiện nghi đồ vật ta. Bóng đêm tĩnh mịch, Trương Tĩnh Hư đứng tại mộ phần phía trước, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm bia chữ viết. Cái này bia chính văn là 8 chữ to, hộ thôn nghĩa quỷ Trương Quế Chi mộ phía dưới lại có một hàng chữ nhỏ, mảnh thuật chỗ này phần mộ lai lịch, Vân Quốc lịch, 800 năm, ta thôn người gác đêm liệm qua đời bên ngoài chi hải cốt, thu nhận lẻ loi hữu quả đoan hồn về thôn, chôn ở hắn mẹ phần mộ chi bên cạnh, lưu lạc cô hồn đến tận đây về nhà tuy hắn hàm đoan mà chết, oan khí sâu nặng hóa thành lệ quỷ, nhưng lại chưa hề xâm hại thôn nhân, trái lại yên lặng thủ hộ 50 năm. Gây nên khiến toàn thôn dân chúng chịu ích, 50 năm ở giữa an độ ban đêm xét thấy như thế, thôn nhân cảm niệm hắn thủ hộ chi công, cho nên toàn thôn góp vốn xuất lực, thêm đất làm mộ phần cùng tồn tại bia đá, lấy niệm chi, lấy tạ chi từ bây giờ sau này, ta thôn có được hộ thôn nghĩa quỷ, ngày lễ ngày Tết thời điểm, thanh minh tế tự một ngày, toàn thôn ắt tới vẩy nước quét nhà thêm đất, dâng lên cống phẩm lấy làm tưởng niệm những này bia văn chữ nhỏ chú giải, giải thích cái ngôi mộ này doanh lai lịch. Nguyên lai, đây là oan hồn Trương Quế mộ phần. Lúc này bóng đêm càng thêm tĩnh mịch, đã sắp phải tiếp cận sau nửa đêm, Trương Tĩnh Hư không muốn tiếp tục kéo dài thêm, bắt đầu xông cái ngôi mộ này doanh mở miệng kêu gọi. Hắn dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh bia đá, giống như là dùng ước định thủ pháp một dạng, liền gõ ba lần, ngựa khi ôn hòa, "Trương Quế chất nhi, có thể tại trong nhà sao? Đại thúc ta có việc tìm ngươi." Sau một khắc, liền thấy mộ phần bên trên hình như có gió nhẹ, hóa thành một cái vòng xoáy nhỏ, quay tròn xoay một vòng. Lại xuống một khắc, trước mộ phần bóng người lóe lên. Trương Quế mặt mũi tràn đầy đều là thân cận, xuất hiện tại Trương Tĩnh Hư bên cạnh. "Đại thúc, là ngài đã tới nha. Tiểu chất Trương Quế, cho ngài hành lễ. Nếu không phải đã qua đời, thật là một cái hảo thiếu niên." Hắn cung kính hành lễ sau đó, không chờ Trương Tĩnh Hư mở miệng, vội vã lại nói, "Đại thúc, nơi này là phần mộ chi địa, ngài như đợi quá lâu, dương khí sẽ bị hao tổn hao. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói tiếp, được hay không?" Trương Tĩnh Hư rất là vui mừng, gật đầu nói, "Cũng tốt." Một người một quỷ trực tiếp khởi hành, xuyên qua mảnh này nghĩa địa hướng ra ngoài mà đi. Rất nhanh tới nghĩa địa bên ngoài, lúc này mới đứng vững thân hình, Trương Quế đầu tiên là đưa mắt nhìn ra xa, nhìn cách đó không xa yên tĩnh thôn trang, nhẹ nhàng nói, "Loại này yên tĩnh thật tốt à, thôn nhân ngủ cực kỳ an sinh." Trương Tĩnh Hư cũng nhìn thoáng qua thôn, ôn thanh nói, "Có thể được như thế an sinh, là ngươi thủ hộ công lao." Trương Quế ngại ngùng hé miệng, trên mặt hiện ra khó xử cười, trên trán cũng rất vui vẻ, hiển nhiên là thụ đến trưởng bối tán dương mà vui vẻ. Nhưng oa nhi này mặc dù vui vẻ, cũng không vì thế quên chính sự, trái lại có vẻ có chút bức thiết, vội vã hỏi Trương Tĩnh Hư nói, "Đại thúc ngài đêm khuya tìm ta, là có chuyện gì muốn làm sao?" Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật đầu nói, "Sắp thực có chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Đại thúc ta hiện tại là huyện nha bộ đầu, hôm nay vừa vặn tiếp nhận một phần công việc." Nói xong hơi hơi dừng lại, mảnh thuật lại nói, "Việc này tuy là tra án sự tình, nhưng lại ẩn ẩn liên quan đến ác quỷ hại người, mà dưới tay ta nha dịch đều là người bình thường, thật phải xuất hiện ác quỷ sợ là không có lực phản kháng chút nào." Nói xong lần thứ hai dừng lại, mang chút cười khổ nói, "Thậm chí liền đại thúc ta, trước mắt cũng không có cái gì lực lượng. Tuy nói đã thức tỉnh tu luyện năng lực, thế nhưng cho đến bây giờ còn không biết thế nào đối phó ác quỷ." "Ác quỷ?" Trương Quế thần sắc rõ ràng ngưng tụ, nhưng hắn cũng không phải là e ngại lại hoặc là muốn từ chối, mà là ngự khí túc nặng hỏi dò chi tiết, nói, "Đại thúc ngài vì cái gì nhận định sẽ có ác quỷ?" Trương Tĩnh Hư trầm ngâm một cái, chậm rãi nói, "Liên tục 5 ngày, chết 5 người, nhưng mà trong nhà môn ngộ tác trải qua dò xét, lại nói 5 người này tất cả đều là bình thường qua đời. Thế nhưng dưới tay ta nha dịch lại vụng trộm nói cho ta, nói là năm người này tử vong tất cả đều còn có kịp bạc. Tiếp nhận, liền đem ngoài thành Tôn gia trang tình huống mạnh thuật. Đời đời kiếp kiếp làm đậu hũ, mỗi người bỏ được ăn một miếng. Nhưng mà cái kia năm cái người chết trong miệng, tất cả đều phát hiện đậu hũ còn sót lại. Mạnh thuật xong sau, Trương Tĩnh Hư chậm rãi thở ra một hơi, trầm ngâm nói, chuyện này hoặc là có người hạ độc, lừa gạt cái kia năm cái người chết ăn rồi đậu hũ, hoặc là thì là liên quan đến ác quỷ, dùng bị ma quỷ ám ảnh chi thuật hại người. Đại thúc ta nghiêng về phía sau một hạng, rốt cuộc liên tục người chết quá dị thường. Trương Quế gật đầu, nói, xác thực cực kỳ dị thường, không giống người bình thường hạ độc hại người tình huống. Tiểu chất cũng cho rằng đại thúc phỏng đoán chính xác, việc này rất có thể dính đến ác quỷ. Nói xong hít một hơi thật sâu, thần sắc mười phần ngưng trọng lại nói, nếu thật là ác quỷ, tất nhiên không phải bình thường, có thể liên tục hại chết năm người, cái này ác quỷ hung lệ rất mạnh a. Trương Tĩnh Hư liền vội vàng hỏi, ngươi cho rằng cái này ác quỷ mức độ nguy hiểm lớn bao nhiêu? Trương Quế chần chờ một cái, giọng mang không xác định nói, dựa theo tình huống bình thường mà nói, quỷ vật như muốn cưỡng ép hại người lại nhận phản kích, cho dù là bình thường nhất người ba cây đuốc, cũng có thể thiêu đốt quỷ vật đồng quy vu tận. Cho nên, quỷ vật bình thường sẽ không cưỡng ép hại người, mà là dùng bị ma quỷ ám ảnh thủ đoạn, lừa gạt người bị hại mình làm ra đủ loại hành vi. Thế nhưng dù vậy, quỷ vật hại người cũng phải tiêu hao quỷ khí, mà khi quỷ khí tiêu hao đến suy yếu mức độ, liền sẽ mất đi mê người tâm trí năng lực. Nếu như là quỷ khí hao tổn quá nghiêm trọng mà nói, quỷ vật thậm chí sẽ trực tiếp tiêu tán hóa không cái kia tương đương là quỷ vật tử vong, biến thành một loại khác càng thêm đau khổ tồn tại. Cho nên ác quỷ cho dù hại người, cũng sẽ giữ lại nhất định hạn độ, đại đa số cũng sẽ không liền một mạch không ngừng xuất thủ, cuối cùng dẫn đến chính mình quỷ khí tiêu tán hóa không. Trừ phi cái này quỷ lệ khí đầy đủ nặng, đã hung lệ đến một loại nào đó độ mạnh, quỷ khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, không quan tâm hại người hao tổn. Loại này quỷ đã không thể xem như ác quỷ, mà hẳn là xưng là mãnh quỷ, tàn ác, đặc biệt lệ. Trương Tĩnh Hương nghe như có điều suy nghĩ, sắc mặt dần dần thay đổi nghiêm trọng, như thế mà nói, chẳng phải là chúng ta có khả năng đối mặt một cái mãnh quỷ. Trương Quế sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, gật đầu nói, có thể liên tục hại chết 5 người, xác thực có thể tính làm là mãnh quỷ. Trương Tĩnh Hương hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời có một ít khó có thể quyết đoán. Nếu là thật có như thế hung lệ mãnh quỷ, lần này tra án rốt cuộc có nên hay không tiếp tục. Chọn vẹn sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc quyết định quyết tâm, ánh mắt hiện ra một mảnh kiên nghị, ngựa khí cũng vô cùng kiên quyết, bỏ mặc ác quỷ hại người, ta tâm tất nhiên khó có thể bình an, huống hồ việc này nếu có thể giải quyết, nhất định có trên trời rơi xuống công đức ban thưởng, mà cái này công đức nếu có thể tới tay, đối ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Trương Quế cơ hồ không chút do dự, lập tức mở miệng nói, đại thúc, tiểu chất giúp ngài, cho dù manh quỷ hung lệ, ta cũng liều mạng mà thành. Đây thật là một cái phúc hậu văn bối. Hắn hứa hẹn giúp đỡ sau đó, thậm chí lo lắng Trương Tĩnh Hư sẽ tự tuyệt, cho nên không chút do dự bổ nhào về phía trước, hư ảo thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một câu vô cùng kiên định mà nói, rõ ràng vang vọng tại Trường Tĩnh Hư bên hai, đại thúc, ta đã bám vào ngài góc áo bên trên, ngài bây giờ có công đức hộ thân, sẽ không chịu ta quỷ khí quá nhiều, thế nhưng thời gian không thể quá lâu, nếu không khó tránh khỏi hao tổn dương khí. Mà ta đồng dạng cũng có tổn hao, quỷ khí sẽ bị ngài dương khí triệt tiêu. Câu này sau đó, theo sát lấy chính là vội vã thúc dụng, cho nên, đại thúc, chúng ta nhanh lên đường đi. Càng sớm đến chỗ, tiểu chất càng có thể thêm giữ lại mấy phần quỷ khí, đến lúc đó nếu quả thật có mãnh quỷ, ta nhiều một phần quỷ khí liền có thể nhiều một phần liệu mạng lực lượng. Như thế phúc hậu quỷ chất nhi, Trương Tĩnh Hư chỉ cảm thấy vui mừng vô cùng. Đã Trương Quế đã quyết định giúp đỡ, đồng thời đã bám vào hắn góc áo bên trên, như thế xác thực không thể kéo dài thời gian, cũng nhanh đi đường trợ giúp Trương Quế tiết kiệm quỷ khí. Trương Tĩnh Hư không chần chờ nữa, nhấc chân cơ hồ như là chạy vội, thẳng hướng ngoài thôn mà đi, rất nhanh cùng bọn nha dịch tề tiểu. Sau đó, một đường đi vội, thẳng đến mục địa, đầu hũ Tôn gia trang. Liền có manh quỷ lại như thế nào? Chương 14, có manh quỷ bởi vì một đường đi vội, đi đường tốc độ rất nhanh, vậy mà dành trước nửa canh giờ, rốt cục đến đầu hũ Tôn gia trang. Thời gian chưa đến sau nửa đêm. Chỉ có điều, mặc dù lúc này chưa đến đêm khuya, thế nhưng mê vụ lại so trước đó dày đặc, nhất là càng tiếp cận Tôn gia trang, hình như nồng vụ lại càng lớn, đồng thời có loại không hiểu âm lãnh hàn ý, thời thời khắc khắc đều nhớ quét sạch bắt đầu. May mắn Trương Tĩnh Hư có được tiên sơn cỏ xanh, cái này gốc thần bí cỏ nhỏ không ngừng quét dòng nước ấm, hai mảnh cây cỏ nhẹ nhàng lay động, bảo vệ đám người không nhận xâm nhập. Nhưng cái này hình như chọc giận trong âm u một loại nào đó tồn tại, thế là đầy trời mê vụ đột nhiên bắt đầu tuôn ra xoay tròn, dần dần lại như gầm thét sóng biển mở dạng, phảng phất muốn đem Trương Tĩnh Hư bọn họ tất cả đều nuốt mất. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống, Trương Tĩnh Hư nhất thời cũng không lực lượng, nó không nhịn được dưới đáy lòng cháy bỏng, nói thầm, cỏ non á cỏ non, hy vọng ngươi có thể cho lực một chút. Có lẽ là nghe đến hắn tâm âm thanh, lại có lẽ thần bí cỏ nhỏ mười phần thông linh, tổng chi hai mảnh cây cỏ lần thứ hai chập chờn, quét càng là nhu hòa dòng nước ấm. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, để cho Trương Tĩnh Hư lập tức lực lượng một chân, cảm giác cái này gốc cỏ nhỏ quả nhiên lợi hại, không hổ là tiên sơn bên trong bảo vật. Cũng liền tại lúc này, bên hai vang lên quỷ chất nhi Trương Quế một chút bối rối, rõ ràng mang theo kinh hỉ nói, Trương thúc, ngươi cái này pháp bảo hảo hảo cao minh a, nó phát ra dòng nước cấm mười phần nhu hòa, nhưng lại giấu giếm một luồng quần quật lực lượng. Chất nhi ẩn ẩn có thể cảm nhận được, loại này quần quật lực lượng vô cùng khắc chế âm khí, thậm chí có thể nói là thiên địch, là tất cả âm ác các loại thiên địch. Trương Quế nói đến chỗ này, thanh âm đột nhiên ngừng lại một cái, tựa hồ là sợ Trương Tĩnh Hư lo lắng hắn, thế là vội vàng lại bổ sung, thế nhưng Trương thúc ngài đừng lo lắng, tiểu chất ta cũng không có cảm thấy bị khắc chế. Nói xong, không nhịn được kinh tán, lại nói, thật là thần kỳ a, nó dường như thông linh mở dạng, rõ ràng không ngừng phát ra khắc chế âm áp to lớn lực lượng, nhưng lại có thể nắm ta cái này âm hồn đơn độc bung ra. Hình như
nó biết rõ ta sẽ không làm ác, thậm chí biết rõ ta là ngài thân cận chi quỷ, cho nên nó mới có thể đối ta mở một mặt lưới, không điều động quần quận lực lượng áp chế cho ta.
Ai nha nha, cũng thật là như thế, Trương Thúc, ta cảm nhận được. Ngài cái này pháp bảo tuyệt đối là thông linh chi bảo, tuyệt không phải tiểu chất suy đoán lung tung. Nó vậy mà tại gột rửa ta quỷ khí, trời ạ, nó vậy mà tại gột rửa ta quỷ khí. Loại này gột rửa cũng không phải là suy yếu ta, mà là một loại sở đại từ bi cứu thủ. Liên phản phất, là mênh mông vĩ nạn trời xanh tại cứu vớt ta. Ta lão tiên, quá kinh người, Trương Thúc, ngài cái này pháp bảo rốt cuộc lai lịch ra sao? Giữa thiên địa tất cả âm hồn quỷ loại, toàn là bởi vì hàm oan mà chết mới có thể hóa quỷ, cho nên dù là quỷ vật lòng mang thiện ý, thế nhưng tự thân quỷ khí rốt cuộc thuộc về âm, nếu như là cùng người sống qua lại tiếp xúc, hoặc nhiều hoặc ít tiểu gì cũng sẽ hao tổn người dương khí. Loại tình huống này cho dù là quỷ vật chính mình cũng khó khống chế, bởi vì quỷ khí cùng dương khí trời sinh là hoàn toàn tương phản, đối thủ một mất một còn. Thế nhưng có một loại quỷ, cho dù thời khắc cùng người tiếp xúc cũng sẽ không có hại, chính là bởi vì thiên địa trời xanh chúc phúc, cho nên quỷ khí âm tính đã bị gột rửa. Loại tình huống này bị chúng ta quỷ vật xưng là cứu thủ, nghe đâu phàm là thụ đến cứu thủ quỷ vật, từ đây liền có thể đạp vào chuyển âm thành dương con đường, chỉ cần không ngừng kiên trì tu luyện, thậm chí có thể trở thành quỷ tiên. Trương Thúc, ngài tại nghe sao? Ngài biết rõ tiểu chất hiện tại cỡ nào kích động sao? Trương Quế thanh âm lại hưng phấn vừa vui sướng, không ngừng tại Trương Tĩnh Hư bên tai vang vọng. Mà Trương Tĩnh Hư trong lòng đồng dạng kinh hỉ và phần, bởi vì hắn lại thêm biết được tiên sơn cỏ nhỏ một loại công dụng. Chỉ tiếc phần này vui thích không cách nào cho người chia sẻ, hắn chỉ có thể âm thầm dưới đáy lòng trả lời Trương Quế, ta biết ngươi kích động, thế nhưng đại thúc ta không thể lên tiếng nói chuyện của ngươi, nếu không bọn nha dịch nghe đến nên như thế nào giải thích? Nếu như là cùng bọn hắn giải thích nói, Trương Thúc ta là đang lẩm bẩm lủ bộ, vậy sẽ ảnh hưởng ta uy tín, để bọn hắn ta cảm giác là cái sốc nổi người. Còn nếu là trực tiếp nói cho bọn hắn ngươi tồn tại, chỉ sợ những này thân là người bình thường nha dịch sẽ khủng hoảng, cho dù ta nói rõ ngươi là thiện ủy, sợ là như cũng khó có thể để bọn hắn tiếp nhận. Cho nên, Trương Quế chất nhi, đại thúc ta không thể lên tiếng nói chuyện của ngươi, không thể lập tức chia sẻ ngươi kích động cùng vui thích. Phen này tiếp nối nói như vậy, chính là Trương Tĩnh Hư ở trong lòng suy nghĩ, cho dù Trương Quế thân là quỷ vật, nhưng cũng vô pháp nghe đến hắn tâm âm thanh. Nhưng mà khiến Trương Tĩnh Hư không nghĩ tới là, sau một khắc Trương Quế thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời lần này không phải vang ở bên tai, mà là trực tiếp xuất hiện tại Trương Tĩnh Hư trong ý thức. Trương Thúc, lại có thần kỳ tình huống xuất hiện à? Ngài cái này thần bí pháp bảo, nó dùng một loại không hiểu lực lượng bao phủ ta, bị nó lực lượng che phủ sau đó, ta vậy mà có thể dùng ý thức cùng ngài nói chuyện. Như thế tình huống, Trương Tĩnh Hư nhất thời khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn dưới đáy lòng dò xét lên tiếng, hỏi: Trương Quế chất nhi, ngươi có thể cảm thụ ta ở trong lòng nói chuyện sao? Có thể nghe đến. Trương Quế thập phần hưng phấn, vội vã hồi đáp, rõ ràng cực kỳ, liền phảng phất Trương Thúc ngài tại bên tai ta nói chuyện một dạng. Thật là thần kỳ a, Trương Thúc ngươi pháp bảo quá lợi hại rồi. Trương Tĩnh Hư vô ý thức nắm tay bên trong cỏ nhỏ, không hiểu có loại ta hỏi ngươi rốt cuộc là bảo vật gì xung động. May mắn hắn tính cách trầm ổn, miễn cưỡng đem loại này xung động khắc chế đi xuống, chỉ có điều tâm lý như cũ phân chấn, cảm giác chính mình lực lượng càng ngày càng đủ. Cái này gốc cỏ nhỏ không ngừng hiện ra thần kỳ, mỗi một lần đều mang đến cho hắn kinh hỉ, để cho hắn không ngừng tăng lên lòng tin, dường như nhìn đến chính mình đạp vào một đầu con đường thông thiên. Thế nhưng lúc này bóng đêm càng đen, che phủ mặt đất âm vụ càng phát ra dày đặc, thậm chí loáng thoáng ở giữa, hình như trong hoang dã có quỷ khóc ố yết. Nhất là càng tiếp cận Tôn gia trang phương hướng, loại tình huống này liền có vẻ càng nghiêm trọng hơn một ít, mà khi Trương Tĩnh Hư bọn người đứng ở cái này thôn cửa thôn thời điểm, u sâm mê vụ đã đậm đặc như tan không ra mực nước. Bọn nha dịch rõ ràng có một ít nơm nớp lo sợ. Trương Tĩnh Hư cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn dưới đáy lòng kêu gọi Trương Quế, mười phần ngưng trọng hỏi, có hay không càng là mê vụ nồng hậu dày đặc chỗ, càng có thể xuất hiện ác quỷ hoặc là mấy quỷ. Ví dụ như trước mắt cái này Tôn gia trang, trong thôn sương mù vậy mà so ngoài thôn càng đậm. Đây có phải hay không có thể nhận định là trong thôn rất có thể tồn tại ác quỷ? Sau một khắc, Trương Quế chắc chắn thanh âm vang lên, không phải khả năng tồn tại, mà là tuyệt đối tồn tại. Trương Thúc, chúng ta phải cẩn thận. Tiểu chất hiện tại có thể xác định, ngài đối với quỷ hại người phỏng đoán cực kỳ chuẩn xác. Nói đến đây lúc, Trương Quế thanh âm hơi ngừng lại một chút, ngay sau đó lần thứ hai tại Trương Tĩnh Hư tâm lý vang lên, ngựa khí rõ ràng thay đổi trầm thấp rất nhiều, đồng thời tiểu chất còn có thể xác định một chút, thôn này bên trong quỷ vật tuyệt đối hung lệ, cho dù chưa đạt đến mãnh quỷ mức độ, nhưng cũng khoảng cách mãnh quỷ không xa. Mãnh quỷ? Quả nhiên. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chương 15, tiếng đọc sách cho dù biết rõ hung hiểm, cũng nên vượt khó tiến lên, nếu không gặp chuyện sợ hãi rụt rè, chung quy là khó có quá lớn thành tựu. Cho nên, coi như thật có mãnh quỷ lại như thế nào? Từ xưa đến nay, cầu phú quý trong nguy hiểm, không dám cố gắng người, ngồi trong nhà chờ thu hoạch sao? Trên trời nhưng chưa bao giờ có rất đĩa bánh thuyết pháp. Trương Tĩnh Hư chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhìn lướt qua bọn nha dịch thần sắc, trầm giọng hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Chúng nha dịch nghe hắn tra hỏi, liền biết là phải bắt đầu tra án, lập tức người thần sắc nghiêm một chút, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có một ít thất vọng. Lý Tam tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng hẹp hỏi nói, "Trương Thúc, ngài chuẩn bị thế nào cha?" "Chuẩn bị thế nào cha?" Trương Tĩnh Hư mắt nhìn phía trước, nhìn xem Tôn gia trang bên trong nằm ngủ, sau một khắc, ngựa khí kiên định nói, "Cha rõ." "A, cha rõ." "Cái gọi là cha rõ, hẳn là phải gióng trống khua chiêng vào thôn."
Bọn nha dịch nhao nhao sững sờ, Lý Tam cũng trên mặt không hiểu. Hôm nay hao hết thêm phiên tâm tư, lại là mời rượu ăn cơm lại là đêm khuya ra khỏi thành, bất kỳ người nào chỉ cần bản thân trải qua, đều biết cho rằng là dự định vụng trộm điều tra ngầm. Nhất là hiện tại đã tiếp cận sau nửa đêm, thôn này bên trong mê vụ bốc lên phun trào, ẩn ẩn có thể nghe đến quỷ khóc gào khóc, hiển nhiên không phải cái gì tốt lộ số. Loại tình huống này, theo nói càng thận trọng càng tốt, kết quả Trương Bộ Đầu vậy mà nói cho mọi người, hắn chuẩn bị gióng trống khua chiêng tra rõ. Nhìn qua đám người ánh mắt không giải thích được, Trương Tĩnh Hư không có làm quá nhiều giải thích, vẹn vẹn hỏi ngược một câu, lại làm cho đám người tất cả đều sửng sốt. Chúng ta coi như vụng trộm điều tra ngầm, có thể tránh thoát quỷ vật phát giác sao? Cực kỳ hiển nhiên, không thể. Bọn nha dịch mặt mang tình ngộ, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng trong này đạo lý. Bọn họ chỉ là một đám người bình thường, không có bất luận cái gì năng lực đặc thù, cho nên dù là lại thế nào cẩn thận bí ẩn, nhưng cũng không tránh khỏi trong âm vũ quỷ. Đã như vậy, cha do cùng điều tra ngầm có gì khác biệt? Mắt thấy mọi người đã nghĩ rõ ràng một điểm này, Trương Tĩnh Hư hơi hơi thở ra một hơi, trầm giọng lại nói, huống hồ chúng ta tại sao phải điều tra ngầm? Nói xong nhìn đám người lên mắt, trịnh trọng nói, thân là người trong quan phủ, tra án chính là chính nghĩa, cho nên phải làm đường đường chính chính, mới có thể sinh ra hạo nhiên chi khí. Có phần này hạo nhiên chính khí, đối mặt âm tà quỷ loại liền có thể khắc chế, cho dù không đạt được khắc chế, tối thiểu nhất cũng có thể bảo vệ chính mình. Lại còn có loại thuyết pháp này, chúng bọn nha dịch mười phần kinh hỉ. Trương Tĩnh Hư không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu hướng đi Tôn gia trang. Bọn nha dịch hơi chần chờ một cái, lập tức nhao nhao nhấc chân cùng lên, đi về phía trước không bao xa, đã tới thôn trang cửa vào. Tựa hồ là bởi vì thôn nghèo quá, Tôn gia trang hộ thôn tường đá mười phần thấp bé, vẹn vẹn chỉ có một người độ cao, tùy ý liền có thể vượt qua đi qua. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư cũng không làm ra vượt qua động tác, mà là thẳng đến hộ thôn trong tường đá ở giữa cửa gỗ, hắn vậy mà đưa tay trọng trọng gỗ, lớn tiếng kêu cửa nói, ta chính là Nghi Thành huyện nha bộ đầu, phụ mệnh đến đây điều tra vụ án, cái này thôn người gác đêm ở đâu, cho ta nhanh chóng mở cửa. Đêm khuya thời khắc, thanh âm này vang dội như sấm, cho dù ở sương mù bên trong cũng có thể truyền bá rất xa. Nhất là Tôn gia trang rất nhỏ, toàn thôn tổng cộng chỉ có mấy chục hộ, cho nên Trương Tĩnh Hư kêu cửa thanh âm cơ hồ có thể truyền vang toàn thôn, rất dễ dàng liền có thể để cho người gác đêm nghe đến. Nhưng mà kỳ quái là đám người đợi rất lâu cũng không thấy người đến, dường như thôn này bên trong người gác đêm cũng không trực đêm, lại hoặc là cái thôn này căn bản không có người gác đêm. Lý Tam lặng lẽ lại gần, thấp giọng hỏi, Trương thúc, bây giờ nên làm gì? Trương Tĩnh Hư cười lạnh, ánh mắt ẩn ẩn bắn ra sắc bén, nói, chúng ta đã đường đường chính chính kêu cửa, theo đủ trình tự bình thường cùng quy củ làm việc, thế nhưng cái này thôn người không phản ứng chút nào, vậy cũng đừng trách chúng ta tự hành vào thôn. Nói xong nhìn Lý Tam liếc mắt, giọng mang thâm ý hỏi, ta nhớ kỹ ngươi từng nói qua, ngươi có cái ngoại hiệu gọi Tiểu Yến Nhi. Lý Tam khôn khéo thông minh, lập tức lĩnh ngộ Trương Tĩnh Hư ý tứ, lập tức cười nói, Trương thúc ngài nhìn tốt rồi, cái này nho nhỏ tường đá có thể ngăn không được ta. Trong mắt ta, hắn và bình địa không có gì khác nhau. Sau khi nói xong, nguyên địa bật tới, nhảy lên có tới cao hơn 2 thước, hai tay thuận thế trộn vào trên đầu tường. Sau một khắc trở mình nhảy một cái, dễ dàng vượt qua tường đá. Theo sát lấy liền nghe kẹt kẹt cửa gỗ tiếng vang, tiểu tử này từ bên trong mở ra Tôn gia trang cửa thôn. Không chờ hắn tranh công, Trương Tĩnh Hư đã trước thời hạn khích lệ, có chút ít tán thưởng nói, lần này tra án nếu là có thu hoạch, trước cho ngươi tiểu tử tính toán một công. Lý Tam ngượng ngùng cười nhẹ, có chút xấu hổ nói, ngài chỉ cần đừng cười ta đây là trộm cắp bản sự, tiểu chất đã cảm giác vừa lòng thỏa ý nha. Trương Tĩnh Hư nhíu nhíu mày, người khác thường xuyên cười ngươi trộm cắp sao? Lý Tam biểu lộ có một ít tự ti, nói khẽ, tiểu chất thở nhỏ nhà nghèo, mẫu thân quanh năm có bệnh, ta vì để cho mẫu thân ăn no, thỉnh thoảng sẽ. Nói tới nơi đây, không có tiếp tục lại nói, thế nhưng cho dù ai nghe đều có thể rõ ràng, Lý Tam khi còn bé xác thực trộm qua đồ vật. Chỉ bất quá hắn trộm đồ không phải là vì hưởng thụ, mà là vì để cho bị bệnh liệt giường mẫu thân ăn no. Trương Tĩnh Hương nghiêm sắc mặt, chính trọng nói, ngươi tuổi thơ mặc dù phạm vào trộm cắp, thế nhưng ngươi hiếu làm đủ để đền bù tội lỗi. Mẫu thân nói, mà đi trộm, có thể đây cũng không phải là ăn cắp chi tội, mà là nhà nghèo không ném mẹ đẻ. Còn như ngươi bởi vì trộm cắp mà luyện thành linh hoạt thân thủ. Trương Tĩnh Hư hơi hơi trầm ngâm một cái, ngựa khí mang theo cổ vũ một dạng ôn hòa, bất luận cái gì bản sự chỉ cần dùng tại chính đồ, đều có thể xem như đường đường chính chính làm việc. Cho dù là cướp gà trộm chó hạng người, cũng có kiến công lập nghiệp thời điểm. Huống hồ ngươi bây giờ chính là huyện nha người hầu nha dịch, cho dù leo tường vào hộ cũng là vì tra án bình an. Chỉ có công, không có sai. Thế nhưng nhớ lấy một chút, không thể ỷ vào linh hoạt thân thủ đi làm ác, nếu như là nói như vậy, đại thúc ta không tha cho ngươi. Lý Tam vô ý thức hé miệng, thần sắc không khỏi trang nghiêm 3 phần, nói khẽ, cẩn tuân Trương thúc dạy bảo, tiểu chất khắc trong tâm khảm, ta sau này sẽ không lại đương nhiên cảm giác bản sự hèn mọn, tất nhiên đem phần này bản sự dùng tại chính đồ. Trương Tĩnh Hư rất là vui mừng, đưa tay vô vô Lý Tam đầu vai. Hắn không còn nói tiếp giáo, nhấc chân dẫn đầu tiến lên, vượt qua vừa vặn mở ra cửa thôn, rốt cục tiến vào đầu hũ Tôn gia trang. Mới vừa tiến vào sau đó, tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái, từng cái ánh mắt ngốc trệ, dường như không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì đám người tất cả đều phát giác, cái này thôn nhỏ bên trong vậy mà không có âm vụ. Thậm chí khi mọi người ngửa đầu nhìn trời thời điểm, mơ hồ có thể nhìn đến trên trời lấp loé tinh quang. Tại sao có thể như vậy? Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương kinh ngạc. Lý Tam không nhịn được tiến đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, nhỏ giọng hẹp hỏi, "Trương thúc, ngài có thể nhìn ra đây là chuyện ra sao sao? Vì cái gì vẹn vẹn cách một đạo tường đá, trong tường cùng ngoài tường tình huống hoàn toàn không giống? Vừa rồi chúng ta chưa đi đến thôn lúc, đầy trời mê vụ che phủ mặt đất, đồng thời càng tiếp cận cái thôn này, mê vụ càng có vẻ nồng hậu dày đặc một ít. Thậm chí ẩn ẩn có thể nghe đến quỷ khóc ố yết, hình như liền là từ trong thôn truyền vang ra tới. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng, thôn này bên trong chẳng những không có nồng vụ, thậm chí khiến người ta cảm thấy khí tức yên tĩnh tường hòa. Khí tức yên tĩnh tường hòa. Trương Tĩnh Hư khẽ cho mày. Từ xưa đến nay, có câu tục ngữ, sự tình ra khác thường tất có yêu, người như khác thường giấu dưới nào. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, hỏi lại Lý Tam nói, từ lúc chúng ta đến thôn này phụ cận, ngươi cảm giác nơi đây giống như là tưởng hóa chi địa sao? Không nói đến cái kia xoay tròn mãnh liệt nồng vụ, chỉ là vô biên âm lãnh cũng làm người ta phát lạnh. Nói xong có chút dừng lại, chậm rãi lại nói, nhất là các ngươi đừng quên, thôn này đi ra chuyện gì? Liên tục 5 ngày người chết chỗ, đại thúc ta không nghĩ ra hắn dựa vào cái gì tưởng hóa. Trải qua Trương Tĩnh Hư nói như vậy, Lý Tam cùng bọn nha dịch sắc mặt lập tức một lần, mọi người không khỏi hồi ức vừa rồi tiếp cận thôn quá trình, quả nhiên như là Trương Tĩnh Hư nói tới không khác nhau chút nào. Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy lẫn lộn. Trong đó có cái nha dịch thậm chí không nhịn được giơ tay lên, chỉ vào liếc mắt liền có thể nhìn ra rất xa thôn xóm, hắn vậy mà lớn tiếng phản bác Trương Tĩnh Hư, ngựa khí bỗng nhiên mang theo 3 phần hung ác, Trương bộ đầu ngươi mắt mù sao? Cái thôn này rõ ràng an tĩnh tường hòa. Ngươi xem một chút, ngươi mở mắt ra xem thật kỹ một chút. Ngoài tường nồng vụ cuồn cuộn, trong tường không thấy một tia, tình huống như vậy chẳng lẽ ngươi đều nhìn không thấy? Ánh mắt ngươi hẳn là thật là mù hay sao? Thân là một cái nha dịch, chính là Trương Tĩnh Hư thuộc hạ, nhưng mà hắn lại chỉ trích Trương Tĩnh Hư, đồng thời thanh âm còn mang theo hung ác hương vị. Mà Trương Tĩnh Hư đối mặt nha dịch chỉ trích, hình như cũng không hề tức giận không vui, trái lại hắn đột nhiên thay đổi ý cười sầm sầm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này nha dịch. Ta vừa vặn là bởi vì con mắt không ngủ, cho nên mới nhìn ra nơi này cũng không tường hòa. Nếu như các ngươi chưa từng bị ma quỷ ám ảnh mà nói, trong mắt nhìn đến hẳn là một loại khác chẳng cảnh. Một loại khác chẳng cảnh. Lời này làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngẩn ngơ, sắc mặt đột nhiên có loại dãy rủa một dạng mờ mịt. Trương Tĩnh Hư thì là nhẹ nhàng thở ra một hơi, mãnh liệt đem trong tay tiên sơn cỏ nhỏ giơ lên, sau một khắc, trong miệng hắn phát ra vang dội như sấm gào to. Các ngươi lại cho ta xem thật kỹ một lần, thôn này bên trong thật không có sương mù sao? Nương theo hắn một tiếng này gào to, cỏ nhỏ hai mảnh lá cây trên phạm vi lớn chợt trợn, lại có một đạo trong suốt như ngọc lưu quang, trong nháy mắt nô lên mà ra lồng che tất cả mọi người. Mà tại đạo lưu quang này bao phủ xuống, bọn nha dịch chỉ cảm thấy trong lòng đảo qua một loại quần quần sức mạnh to lớn, dường như trong một chớp mắt, toàn thân đều là ấm áp. Lại nói tiếp, bọn nha dịch tất cả đều lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người trơ mắt nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng dâng lên sợ không thôi hoảng sợ. Lại nguyên lai là, giờ khắc này trong mắt nhìn đến tình cảnh đã phát sinh biến đổi lớn, chỉ gặp vô biên sương mù che phủ thôn trang, nồng đậm như đồng hóa không ra mực nước. Từ ngực, có cái nha dịch vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, hiển nhiên trong lòng dị thường khủng hoảng khó có thể bình an. Cái khác nha dịch cũng giống như thế, từng cái sắc mặt thay đổi phát lạnh, ta lão tiên, đây là có chuyện gì? Chỉ có Lý Tam phản ứng nhanh nhất, không nhịn được hít sâu một hơi nói, ta hiểu được, bị ma quỷ ám ảnh, vừa rồi chúng ta vào thôn sau đó, vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị mê tâm trí. Cho nên, chúng ta nhìn đến toàn là huyễn tượng. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, một người trong đó sắc mặt ảm đạm, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi giống như lớn tiếng chỉ trích Trương bộ đầu. Lão thiên gia, ta khi nào có lá gan này a? Trương Tĩnh Hư vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn trấn an, ôn thanh nói, đó cũng không ngươi tâm ý, bản bộ đầu sẽ không trách ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, thần tình trên mặt nghiêm một chút, ngựa khí 10 phần trịnh trọng nói, hiện tại các ngươi đã tỉnh dậy, nên rõ ràng thôn này cỡ nào hung uy. Nơi đây cũng không phải là an tĩnh tường hòa, mà là đồng vụ như mực một dạng tán không ra. Bọn nha dịch liền vội vàng gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên trong thôn lại có biến hóa, loáng thoáng ở giữa, dường như có âm thanh truyền đến. Nghiêng hai tinh tế nghe xong, đúng là lang lãng tiếng đọc sách. Tiếng đọc sách? Cái này sao có thể a? Đời đời kiếp kiếp đều là làm đầu hũ nghèo khổ người, làm sao có thể có tiền cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách? Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác cái này cực kỳ dị thường. Trái lại Trương Tĩnh Hư một mặt tiết lặng, thậm chí sắc mặt không hiểu hiện ra nụ cười, ý vị thâm trường nói, trong đêm khuya, đọc sách học tập, như đây thật là một vị thư sinh, tất nhiên là một cái không tệ thư sinh. Hắn đột nhiên nhấc chân hướng về phía trước, đồng thời chiêu hô tất cả mọi người cùng lên, giọng mang chỗ chỉ đạo, chúng ta lại đến xem bên trên xem xét, kiến thức một chút người đọc sách này. Chương 16, tiểu thư sinh lú sâm đêm tối, hoang vắng thôn nhỏ, lại có vang vang đọc sách thanh âm, khiến người ta cảm thấy dị thường quỷ dị. Trương Tĩnh Hư dẫn đầu một đám bọn nha dịch, theo trong thôn đường nhỏ chậm rãi dò xét, khắp nơi là âm lãnh sương mù, đậm đặc như tan không ra mực nước. Bọn họ tìm tiếng đọc sách truyền đến phương hướng, rốt cục phát giác là tại thôn nhất đầu tây, ở vào khu vực biên giới, một tòa lẻ loi dân cư. Kia là ba gian nhà tranh, ngoài phòng một vòng tiểu viện tử cũng không phải là gạch đá xây thành, mà là nghèo khổ người thường thấy nhất hàng rào gỗ. Nửa đậy không che một cánh cửa gỗ, miễn cưỡng có thể tính làm là tiểu viện cửa ngõ, nhưng cái kia rách nát không chịu nổi bộ dáng, sợ là liền tiểu hài tử cũng đỡ không nổi. Bởi vậy càng có thể cảm nhận được, nhà này dân cư cực kỳ cùng khổ. Thế nhưng cái kia rõ ràng lang lãng tiếng đọc sách, hết lần này tới lần khác liền là từ chỗ này dân cư chuyển tới. Lúc này đã đến sau nửa đêm, bốn phía nồng vụ càng phát ra ấm lãnh, đám người đứng tại dân cư phía trước, Trương Tĩnh Hư thì là nghiêng tai lắng nghe tiếng đọc sách. Ngọc không mài, không nên thân, người không học, không biết ý, là cố cổ vương giả kiến quốc, quân dân giáo hóa làm đầu. Bây giờ chi vương triều, vẹn vẹn biết thờ cúng thiên thần, cửa son rượu thì túi, bách tính cái gì nỗi khổ. Thượng tiến chi đạo, đọc đủ thứ sách vậy, hoặc làm quan nhập chế, hoặc thiết tục chồng người. Một người tiến tới, có thể cứu một thôn, cố hữu đại đức, không sợ huyền lương thứ cổ. nếu ta có thể như thế, toàn thôn chi cứu tinh, đời đời kiếp kiếp, nỗi khổ hơn trăm năm, thoát ly khổ hải vậy. Là cố nếu có ngăn trở ta người, tất có hại thôn nhân chi tâm. Cái này tiếng đọc sách rất rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu đều có thể nghe phân minh, nghe giống như là giáo hóa chi đạo, tựa hồ là trong cổ tịch khuyến học tiên chương. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư lắng nghe nửa ngày, dần dần lại nghe ra tới một ít dị thường. Hắn phát giác, những câu này không hợp lý. Phía trước một câu hoàng dương chính đạo, phía sau một câu lập tức đổi đường, ví dụ như câu kia ngọc không mài, không nên thân, người không học, không biết ý, là cố thượng cổ vương giả kiến quốc, quân dân giáo hóa làm đầu. Cái câu này hoàn toàn không có vấn đề, chính là đường đường chính chính giáo hóa. Thế nhưng ngay sau đó câu tiếp theo lại đột ngột biến thành châm chọc câu nói, bây giờ chi vương triều, vẹn vẹn biết thờ cúng thiên thần, cửa son rượu thì túi, bách tính cái gì nỗi khổ. Trước sau ngôn ngữ nghĩa hoàn toàn tương phản, hiển nhiên xen lẫn trong phòng đọc sách người hàng lậu. Lại ví dụ như một câu tiếp theo thượng tiến chi đạo, đọc đủ thứ sách vậy, hoặc làm quan nhập chế, hoặc thiết thục chồng người. Câu này đồng dạng không có vấn đề, chính là khuyến học chi đạo tinh túy. Thế nhưng theo sát lấy tiếp theo đoạn, lại làm cho người nghe có một ít sợ hãi run rẩy. Một người tiến tới, có thể cứu một thôn, cố hữu đại đức tiên hiển, không sợ huyền lương tứ cổ. Nếu ta có thể như thế, toàn thôn chi cứu tinh, đời đời kiếp kiếp, nỗi khổ hơn trăm năm, thoát ly khổ hải vậy. Là cố nếu có ngăn trở ta người, tất tổn hại thôn nhân chi tâm. Một đoạn này mà nói, chợt nghe phía dưới không có tâm bệnh, nhưng nếu là tinh tế nhất phẩm, cũng cảm giác luôn ngự nghĩa bên trong mang theo nồng đậm cổ chấp. Đại đức tiên hiển, huyền lương tứ cổ. Ta nếu có thể như thế, toàn thôn chi cứu tinh. Là cố nếu có ngăn trở ta người, tất tổn hại thôn nhân chi tâm. Người đọc sách này ý nghĩ cực kỳ cố chấp a. Thế nhưng nghe lâu vậy mà cảm giác hắn nói đúng. Trương Tĩnh Hư đứng ở trước cửa thật lâu, quyết định không còn tiếp tục lắng nghe đi xuống, thế là hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ hướng cửa gỗ. Rõ ràng nhà này cánh cửa nửa đậy không che, chỉ cần tiện tay đẩy liền có thể mở cửa mà vào. Hết lần này tới lần khác Trương Tĩnh Hư cũng không như thế, trái lại trịnh trọng chuyện lạ gõ cửa. Đồng thời tại gõ cửa thời điểm, vậy mà theo đủ lễ nghi hỏi dò, phản phất như là tới cửa bái phòng mở dạng, quy quy củ củ chờ đợi nhà này chủ nhân đồng ý xin hỏi cái này nhà, có người ở đây sao? Đêm khuya quấy rầy, còn xin chớ trách, thật sự là bởi vì bị nhân vào thôn sau đó, xa xa liền nghe đến lang lãng đọc sách thanh âm, nhất thời trong lòng mừng rỡ, không nhịn được nghĩ tới bái phòng. Tuy là không mời mà tới, rốt cuộc bởi vì sách mà tới, chỉ không biết trong phòng chủ nhân có nguyện ý hay không, gặp một lần ta cái này mạo muội thăm hỏi khách nhân. Không hổ là Trương Tĩnh Hư, xuyên qua phía trước đã từng trà trộn qua quan trường, mặc dù nửa đời người đều không có lăn lộn thành khoa cấp cán bộ, thế nhưng cùng người liên hệ bản sự cũng rất thành thạo. Mà nương theo lấy Trương Tĩnh Hư lần này theo đủ lễ nghi gõ cửa, chỉ nghe trong túp lều tiếng đọc sách trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ngay sau đó, liền nghe đến chủ nhà người mang theo tiếng vui mừng âm, lại có khách thăm hỏi. Lại là như thế biết lễ. Hẳn là cũng là đọc sách người, nếu không sao biết như vậy nho nhã. Nghe được thanh âm này sau đó, Trương Tĩnh Hư mỉm cười, cố ý hồi đáp, nơi đây chủ nhân suy đoán không sai, Trương Mộ xác thực đọc qua mấy năm sách. Ta chẳng những đọc qua sách, thậm chí còn làm qua tiên sinh dạy học. Hào hào một tiếng, trong viện nhà tranh cánh cửa bị người kéo ra, chỉ gặp một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, tóc dài chân trần vội vã chạy ra, hắn mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ, trực tiếp nên đến cửa sân phía trước. Bốn phía âm vụ đen như mực, thiếu niên này lại thoáng như chưa tỉnh, trái lại một đôi mắt thanh tịnh như nước, trông mong nhìn xem cửa gỗ bên ngoài Trương Tĩnh Hư. Ai nha, nghĩ không ra đúng là một vị tiên sinh, có thể tới nhà của ta làm khách, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mau mời tiến, để cho ngài ở ngoài cửa đợi lâu, học sinh quá mức thất lễ. Thiếu niên này vừa nói, một bên vội vã mở ra cửa gỗ, hai tay của hắn làm ra lời mời tư thế, trên mặt chân thành không giống ngụy trang. Nhưng mà hắn mặc dù một mặt chân thành, đồng thời một đôi mắt cũng thanh tịnh như nước, thế nhưng Trương Tĩnh Hư cũng không thứ nhất thời gian vào cửa, trái lại giống như là có chút hiếu kỳ hỏi một câu, ta vừa mới gõ cửa thời điểm, vẹn vẹn cáo chi thăm hỏi, nhưng lại cũng không nói, ta đã ở ngoài cửa lắng nghe đã lâu. Xin hỏi vị tiểu hữu này, ngươi là như thế nào biết được ta từng đợi lâu đâu này? Nếu như là chưa từng biết được, như thế ngươi vì sao phải nói, cho ta ở ngoài cửa đợi lâu, ngươi cảm giác quá mức thất lễ. A, cái này. Thiếu niên dường như ngẩn ngơ, sắc mặt có một ít cổ quái. Hắn sững sờ nhìn xem Trương Tĩnh Hư nửa ngày, tiếp đó giống như là có chút ngại ngùng, âm thanh nhẹ giải thích nói, học sinh. Học sinh ta kia là khách sáo nói như vậy a, ngài chẳng lẽ. Chẳng lẽ nghe không ra. Trương Tĩnh Hư cố ý a một tiếng, ý vị thâm trường nói, nguyên lai là lời khách sáo, trách ta đa tâm. Mong rằng tiểu hữu chớ trách, thêm thông cảm mới tốt. Không dám không dám. Thiếu niên lại là ngại ngùng cười một tiếng, mười phần thành khẩn nói, ngài là trưởng giả, lại là tiên sinh, cho dù hơi có chút hiểu lầm, học sinh cũng nên ngoan ngoãn nghe. Trương Tĩnh Hư dường như cực kỳ vui mừng, gật đầu tán dương, coi như không tệ, là cái đôn hậu thiếu niên. Tiểu thư sinh hình như càng phát ra ngại ngùng, bị khen mặt mũi ẩn ẩn hiện ra đỏ. Trương Tĩnh Hư cười nhẹ một tiếng, thuận thế nhấc chân đi vào cửa gỗ, nhìn qua trong nội viện ba gian nhà tranh, nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng, tiểu hữu trong nhà sợ là có chút bẩn hẳn nha, đêm khuya đọc sách vậy mà luyến tiếc đốt đèn. Tiểu thư sinh nao nao, lập tức cấp bách hoang mang rối loạn chạy vào nhà tranh, ngữ khí có chút ngượng ngùng nói, trưởng giả tới cửa thăm hỏi, ta lại quên đốt đèn, đây thật là quá mức thất lễ. Trong lúc nói chuyện, trong phòng đột nhiên sáng lên, hiển nhiên tiểu thư sinh bởi vì Trương Tĩnh Hư một câu nói, cho nên cấp bách hoang mang rối loạn chạy vào trong phòng đốt lên đèn. Khi hắn đốt lên đèn sau đó, vội vội vàng vàng lại nên ra khỏi phòng, sắc mặt vẫn là ngại ngùng, ngựa khí càng phát ra ngượng ngùng, giải thích nói, để cho ngài chê cười, trong nhà xác thực khắc khổ, đốt đèn mặc dù sáng rực, nhưng lại cần dầu thắp. mà dầu thắp, mà dầu thắp. Trương Tĩnh Hư ôn hòa cười một tiếng, thay hắn nói ra phía dưới nói, dầu thắp rất đắt, ngươi không bỏ được, đúng hay không? Tiểu thư sinh nhẹ gật đầu, nói, có thể tiết kiệm một phần, liền tiết kiệm một phần, huống hồ ta bởi vì quanh năm đọc sách, đã thích trong bóng tối thấy vật. Coi như màn đêm bên trong không đốt đèn dầu, tối như mực một mảnh ta cũng có thể nhìn đến chữ. Thật sao? Trương Tĩnh Hư dường như không hề hoài nghi, trái lại kinh ngạc một dạng tán dương, đây thật là cái thật bản lãnh, một năm có thể tiết kiệm không ít dầu thắp tiền. Ngoài miệng như thế khen, đột nhiên ngữ khí thay đổi, khích lệ nói ra, thế nhưng như vậy cần kiệm tiết kiệm, cuối cùng đối với con mắt không tốt, coi như ngươi lại thế nào thích ứng, nhưng mà trong bóng tối thấy vật khẳng định tương mắt. Tiểu thư sinh thở dài, giống như là giải thích lại giống là tự nói, nói khẽ, chúng ta Tôn gia trang đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp nghèo rất mùng tơi, giống ta loại tình huống này coi là tốt, vẻn vẹn chỉ là con mắt chịu điểm tổn thương. Trong thôn những người khác mới gọi đáng thương, bọn họ gian khổ vất vả toàn thân là bệnh. Trương Tĩnh Hư cũng thở dài, đồng dạng nói khẽ, cho nên ngươi liều mạng đọc sách, muốn đi một đầu tiến tới con đường, bởi vậy liền có thể cải biến thôn tình huống, dẫn đầu các hương thân được sống cuộc sống tốt, đúng hay không? Tiểu thư sinh liền vội vàng gật đầu, có chút ít vui vẻ nói, đúng đúng đúng, học sinh liền là ý tưởng như vậy. Tiên sinh ngài không hổ là huyên bắt trường giả, liếc mắt liền có thể nhìn ra tâm tư ta. Trương Tĩnh Hư lắc đầu, tiếp tục nói khẽ, cũng là không phải nhìn ra ngươi tâm tư, chẳng qua là ta cảm động lây mà thôi, đã từng ta thiếu niên thời điểm cũng giống như ngươi ý nghĩ, nghĩ đến dựa vào sức một mình dẫn đầu thôn đi lên giàu có. Vậy ngài thành công không? Tiểu thư sinh ngữ khí mười phần cấp bách hỏi. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai lắc đầu, hình như đột nhiên thay đổi thất vọng mất mát, không có, ta không thể thành công. Mặc dù ta một lòng muốn người trong thôn tốt, thế nhưng bọn họ lại không nguyện ý lĩnh ta tình. Nói đến đây không còn tiếp tục, mà là ánh mắt nhìn về phía tiểu thư sinh, hỏi, ngươi đây, trong thôn các ngươi người ủng hộ ngươi đọc sách sao? Tiểu thư sinh đột nhiên thay đổi trầm mặc. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, ta đã hiểu, bọn họ không cách nào trải nghiệm ngươi khổ tâm. Tiểu thư sinh như cũ trầm mặc. Thẳng đến thật lâu đi qua, hắn mới một lần nữa mở miệng, nhưng mà đối với vừa rồi chủ đề ngậm miệng không nói, chỉ là đưa tay làm ra lời mời động tác, nói, tiên sinh đêm khuya thăm hỏi, dám mời vào phòng ngồi xuống. Học sinh mặc dù trong nhà bần hàn, thế nhưng dâng lên một bát nước sôi để ngồi vẫn là có thể. Trương Tĩnh Hư cười nói, chúng ta không mời mà tới, đã thuộc về ác khách tới cửa, tiểu hữu ngươi có thể cho một bát nước sôi để ngồi, đây đã là rất tốt tiếp đãi. Bởi vậy có thể thấy được, xích tử chi tâm. Tiểu thư sinh bị khen trên mặt hân hoan, lông mi hiện ra vui cắt một dạng ngượng ngùng, nói, đại thúc ngài thật là nho nhã, ta người trong thôn chưa hề như thế khen qua ta. Trương Tĩnh Hư cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng là lần thứ nhất bị người khen nho nhã. Thuận thế nhấc chân, đi vào nhà tranh. Sau khi vào nhà đập vào mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Tuy nói trong phòng nhà chỉ có 4 bức tường, xem xét liền là nghèo khó hàn vi tình huống, thế nhưng vẹn vẹn có mấy món đồ dùng trong nhà không nhốn bụi trần, rõ ràng là cái đàng hoàng sinh hoạt gia đình. Nhưng mà sau một khắc, quỷ chất nhi Trương Quế thanh âm lại tại Trương Tĩnh Hư đáy lòng vang lên, mang theo 3 phần cấp thiết, lại như có chút lo lắng, vội vàng nói, Trương đại thúc, ngài cẩn thận, cái này tiểu thư sinh khí tức cực kỳ cổ quái, ta cảm giác hắn 89 phần 10 không phải người. Lại xuống một khắc, Trương Tĩnh Hư dưới đáy lòng trả lời Trương Quế, ta biết, khi ta nghe hắn đọc sách thanh âm lúc, liền đã suy đoán hắn là cái quỷ. Chương 17, đầu hũ nữ trong phòng ánh đèn như đậu, đèn đuốc cực kỳ u, mặc dù miễn cưỡng có thể chiếu sáng, thế nhưng quang tuyến cũng không tính phát sáng. Lúc này ngoại trừ Trương Tĩnh Hư cùng Trương Quế bên ngoài, bọn nha dịch còn không biết tiểu thư sinh dị thường, chỉ có điều những này nha dịch có chút già dặn, cho dù không có phát giác dị thường cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Ở trong đó lại lấy Lý Tam nhất khôn khéo, sau khi vào nhà lập tức giả bộ hiếu kỳ bộ dáng, đi tới đi lui, khắp nơi thăm dò. Ngoài miệng lại cười hì hì mở miệng, giọng mang thử thăm dò, lại nói tiếp thật thú vị, ngươi thư sinh này tầm mắt hình như rất cao nha, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tới cửa, ngươi từ đầu đến cuối chỉ cùng chúng ta bộ đầu nói chuyện. Không phải là xem thường chúng ta nha dịch, cho là chúng ta thân phận địa vị không xứng với ngươi lên tiếng kêu gọi sao? Lý Tam loại giọng nói này chính là công môn bên trong người thường dùng thủ đoạn, dùng cây dọa khỉ, đánh cỏ động rắn, nếu như yêu cầu lòng người mang ý xấu, như thế tại loại thủ đoạn này phía dưới rất dễ dàng hiện lộ dị thường. Mọi người không nghĩ tới là tiểu thư sinh sắc thực hiện ra dị thường, chỉ có điều cái này dị thường lại làm cho trong lòng mọi người máy động. Chỉ gặp hắn tại Lý Tam hỏi do sau đó sắc mặt giống như là mười phần mờ mịt, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng a một tiếng, tựa hồ là tự lẩm bẩm một giọng nói, lại còn có khách. Các ngươi là lúc nào tới? Vẹn vẹn một câu nói kia, lập tức trong lòng mọi người run rẩy, Lý Tam vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, bàn tay sờ về phía bên hông đao, nắm chặt chuôi đao sau đó, miễn cưỡng mới có mấy phần lực lượng. Hắn lần thứ hai thử thăm dò, "Tiểu thư sinh, ngươi vừa rồi hẳn là nhìn không thấy chúng ta." Lúc này tiểu thư sinh giống như là mới phản ứng được, trong miệng ai nha phát ra hổ thẹn thanh âm, liên miên giải thích nói, trách ta, ta tính khí liền là như thế." Lý Tam lập ngựa truy vấn một câu, "Ngươi tính khí thế nào?" Tiểu thư sinh ngại ngùng cười một tiếng, có một ít ngượng ngùng nói, "Ta từ nhỏ đã dạng này, tính khí quá mức chấp nhất, một khi bên cạnh xuất hiện ta ở chỗ người hoặc sự tình, như thế ta lực chú ý liền sẽ vô cùng tập trung. Lúc này ta, trong mắt không có khác, dù là có người tại bên thai ta khua chiêng gõ trống, thế nhưng ta cũng không phát hiện được bên cạnh có người." Hắn nói xong ngừng lại một cái, ánh mắt nhìn về phía Lý Tam, thanh tú trên mặt đều là thành khẩn, lại nói, "Ví dụ như vừa rồi ta vì cái gì không thấy được các ngươi, là bởi vì ta vui mừng nghe có trưởng giả tiên sinh tới cửa, cho nên kinh hỉ phía dưới, chỉ lo cùng tiên sinh nói chuyện." "Thật sao?" Lý Tam giống như cười mà không phải cười, một mặt ý vị thâm trường nói, vậy ngươi cái này tính khí cực kỳ cổ quái a, ta chưa từng nghe nói như thế tình huống. Tiểu thư sinh thở dài, giống như là đột nhiên có một ít thương cảm, nói khẽ, ta làm sao không biết dạng này không tốt, có thể ta trời sinh chính là như vậy. Mà cũng chính là bởi vì ta cái này có thể coi nhẹ người khác tính cách, dẫn đến ta từ nhỏ đã trong thôn không nhận chào đón. Lý Tam ánh mắt lập tức lóe lên, thật chặt truy vấn, ngươi nói ngươi từ nhỏ trong thôn không nhận chào đón, không phải là người trong thôn thường xuyên khi dễ ngươi hay sao? Từ đầu đến cuối, Trương Tĩnh Hư vẫn không có mở ra miệng, mà là lặng lặng đứng xem, để cho Lý Tam tiến hành dò xét. Rốt cuộc hắn không hiểu tra án, đối với phương diện này thủ đoạn không quen, mặc dù hắn đã xem thấu tiểu thư sinh là cái quỷ, nhưng lại không thể xác định cái này quỷ có hay không hại người. Nếu như sau cùng cha xác định, làm ác chi quỷ không phải tiểu thư sinh, như vậy thì muốn tiếp tục tại thôn cha, thẳng đến cha ra chân chính hại người cái kia quỷ. Chỉ nếu như làm ác chi quỷ liền là tiểu thư sinh, cái kia cũng phải tận lực cha rõ ràng hắn hại người nguyên do, chỉ có biết rõ ràng nguyên nhân, mới tốt quyết định thế nào làm. Là giết, là lưu, nhất định phải thận trọng. Mặc dù phương thế giới này quy tắc chính là trừ quỷ có công, chỉ cần diệt đi quỷ vật liền có thể thu hoạch công đức, thế nhưng Trương Tĩnh Hư cũng sẽ không vì kiếm lấy công đức, từ đó làm ra thiện ác không phân chỉ lo lợi ích sự tình. Cái này sẽ làm trái hắn bản tâm, sẽ để cho hắn ý niệm không còn thông suốt. Cho nên từ vào nhà một khắc kia trở đi, Trương Tĩnh Hư liền lựa chọn trầm mặc không nói, bỏ mặc Lý Tam tiến hành dò xét, áp dụng công môn thủ đoạn chiêu hô tiểu thư sinh. Mà Lý Tam cũng xác thực khôn khéo, hoàn toàn có thể lĩnh hội Trương Tĩnh Hư dụng ý, tiểu tử này chất vấn tiểu thư sinh vài câu sau đó, lại bắt đầu trong phòng thăm dò lên. Đột nhiên Lý Tam mở miệng lần nữa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong phòng một cái thùng gỗ, ngữ khí giả bộ như rất hiếu kỳ, hỏi lại tiểu thư sinh nói, cái kia là chứa đựng sữa đậu nành khí cụ sao? Tiểu thư sinh trong nhà người cũng làm đậu hũ sao? Tiểu thư sinh liền vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn hồi đáp, vâng, nhà ta cũng làm đậu hũ. Sinh ở trong thôn này, đời đời kiếp kiếp đều làm cái này. Lý Tam ân một tiếng, giống như là đối câu trả lời này rất hài lòng. Nhưng hắn đột nhiên lại mở miệng truy vấn, cơ hồ không cho tiểu thư sinh suy nghĩ thời gian, làm đậu hũ vừa mệt vừa cực khổ, hao phí thời gian đặc biệt lớn, ngươi nếu như là mỗi ngày làm chuyện này mà tính, còn có thể nhảy ra tinh lực đọc sách sao? Không hổ là công môn bên trong người, thủ đoạn quả nhiên một vòng trụ một vòng. Trương Tĩnh Hư ở trong lòng âm thầm điểm cái khen ngợi, đồng thời tử tế quan sát tiểu thư sinh biểu lộ. Chỉ gặp tiểu thư sinh bị Lý Tam truy vấn câu này sau đó, sắc mặt chẳng biết tại sao đột nhiên có một ít khẽ biến, nhưng lại không phải loại kia thẹn quá hóa giận biến hóa, mà là một loại người trẻ tuổi ngượng ngùng không có ý tứ phản ứng. Trọn vẹn thật lâu đi qua, tiểu thư sinh mới ấp úng lên tiếng, lắp bắp nói, ta có thể có người hỗ trợ làm việc. Hừ hừ. Trương Tĩnh Hư lập tức trong lòng hơi động. Lần này hắn không có để cho Lý Tam mở miệng truy vấn, mà là chính hắn ôn hòa lên tiếng, ôn nhu hỏi, có thể hay không nói cho ta một chút, là ai đang giúp ngươi làm việc? Thôn các ngươi già già đều làm đậu hũ, mỗi một nhà hẳn là đều cực kỳ gian khổ lao lực, theo nói không nên có người có thể nhảy ra dư lực, mỗi ngày giúp ngươi làm cái này mệt mỏi sống. Đáng tiếc lời này hỏi ra sau đó, tiểu thư sinh từ đầu đến cuối không nguyện trả lời, hắn vẫn là vừa rồi loại kia ấp úng biểu lộ, duy chỉ có sắc mặt cũng đã đỏ lên một mảnh, nói, tiên sinh, ta có thể không trả lời sao? Nhìn đến hắn bộ dạng này, Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động. Mặc dù rất muốn biết rõ đáp án, nhưng không có lựa chọn ép hỏi, trái lại lần thứ hai ôn hòa mở miệng, ôn nhu trấn an nói, ngươi như không muốn trả lời, vậy cũng không cần trả lời. Sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lý Tam cùng bọn nha dịch, một mặt trịnh trọng nói, các ngươi cũng đừng buộc hắn, ta tin tưởng đứa nhỏ này tâm tính lương thiện. Hắn một lòng muốn đọc sách tiến tới, dẫn đầu tất cả thôn dân được sống cuộc sống tốt. Như vậy tâm trí cao sang người, không đến mức làm ra bức bách thôn dân giúp hắn làm việc sự tình. Tiểu thư sinh mặt mũi tràn đầy đều là cảm động. Lý Tam bọn người thì là liên miên đáp ứng, biểu thị nhất định nghe theo Trương Tĩnh Hư lời nói. Thế nhưng rất rõ ràng, Lý Tam khỏe mắt liếc qua còn tại bốn phía loét, thậm chí liền cái khác nha dịch cũng đồng dạng đang âm thầm quét nhìn trong phòng. Đột nhiên Lý Tam trong mắt tinh quang lóe lên, trong miệng phát ra kinh nghi một dạng thanh âm, tiểu tử này giống như là phát hiện cái gì đồ vật, trực tiếp một cái bước xa phóng tới gian nhà góc nhỏ. Cái kia góc nhỏ chỗ, bày ra một cái cũ nát bàn đọc sách nhỏ, hiển nhiên là thư sinh đọc sách viết chữ sử dụng, thế nhưng trên bàn sách không chỉ có sách. Đột nhiên lại để đó một cái chén, trong chén tràn đầy đậu hũ trắng, đồng thời nóng hôi hổi, giống như là vừa đựng đầy chuẩn bị ăn. Mà tại chén này đậu hũ bên cạnh còn có càng là cổ quái đồ vật, chính là một tôn trắng nõn như ngọc pho tượng, xem chất liệu lại là dùng đậu hũ tạo hình. Lý Tam ánh mắt sáng rực, trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu thư sinh, cười lạnh nói, trong nhà người nghèo như vậy, dầu thấp đều luyến tiết điểm, vì cái gì lại cam lòng dùng đậu hũ tạo hình ảnh hình người, cái này tựa hồ là tại trà đạp đồ vật sao? Trong lúc nói chuyện, Lý Tam giơ tay lên, vươn hướng tôn này đậu hũ pho tượng, cố ý lần thứ hai cười lạnh nói, pho tượng kia rất tinh xảo a, sinh động như thật là nữ tử. A, dung mạo cực kỳ tuấn tú a, tiểu thư sinh ta hỏi một chút ngươi, đây là ngươi ngầm ngưỡng mộ nhà nào nữ hay sao? Không ai từng nghĩ tới, giờ khắc này tiểu thư sinh thần sắc kỳ biến, dường như sắc mặt mang theo hoảng sợ, lo lắng phía dưới như là gầm thét. Đừng đụng nàng, đừng đụng nàng, Vân Nương sẽ không hại người, Vân Nương chưa từng hại người. A a a, các ngươi của ta, đừng đụng nàng, đừng đụng nàng. Chương 18, không biết chết một cái ngại ngùng ngượng ngùng thiếu niên, đột nhiên bắt đầu gầm thét giống to, thậm chí cái kia thanh tú khuôn mặt, ẩn ẩn cũng bắt đầu thay đổi dữ tợn. Không tốt, tiêu rồi. Trương Tĩnh Hư trong lòng, trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ này. Cùng một thời gian bên trong, Quỷ Chất Nhi Trương Quế tại Trương Tĩnh Hư trong lòng kinh hô, ngựa khí mang theo cấp bách, vội vã phát ra nhắc nhở, Trương Thúc cẩn thận, thư sinh này không hợp lý, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, trên người hắn quỷ khí để thăng mấy lần, lệ khí cũng bắt đầu tung bay, hắn đã từ thiện biến hung. Trương Tĩnh Hư vội vàng dưới đáy lòng hỏi, từ thiện biến hung, cụ thể có bao nhiêu hung? Trương Quế thanh âm vang lên lần nữa, cấp thiết lại nói, ít nhất có thể đánh 10 cái ta, mà lại là ta không có bị ngài mang về thôn loại kia ta, khi đó ta chưa bị ngài thiện niệm cảm hóa, trên thân đồng dạng có nồng đậm lệ khí, thuộc về ác quỷ cấp bậc, có thể cưỡng ép hại người. Trương Quế nói xong dừng lại, theo sát lấy lại nói, mà thư sinh này lệ khí, ít nhất so ta hung gấp 10, nếu như hắn hướng về phía người sống bổ nhào về phía trước, ngài những này thủ hạ không có người có thể chống đỡ được, trong nháy mắt liền sẽ người chết. Trương Tĩnh Hư giật nảy mình, vội vàng nắm chặt trong tay thần bí cỏ nhỏ. A a a, các ngươi của ta. Tiểu thư sinh còn tại gầm thét, đã nhào về phía bên bàn đọc sách bên cạnh Lý Tam, cái kia ngại ngùng biểu lộ sớm đã không thấy, mà là đổi thành hắc khí lượn lờ dữ tợn. Lý Tam mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vô ý thức nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, kêu cứu, Trương đại thúc. Kỳ thật không cần hắn cầu cứu, Trương Tĩnh Hư sớm đã có động tác, tay hắn nắm thần bí cỏ nhỏ, liều mạng chạy hướng Lý Tam bên kia. Nhưng mà đáng tiếc là, người tốc độ sao có thể so quỷ nhanh? Nhất là tiểu thư sinh phát cuồng bộ nhào, tốc độ quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí toàn bộ trong phòng cũng bắt đầu tràn ngập âm trầm bị khí. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt Trương Tĩnh Hư cứu viện đã tới chưa kịp, đột nhiên cái kia bản đọc sách bên trong xuất hiện dị biến, lại có một vệt ánh sáng phát sáng đột nhiên lấp lóe. Sau một khắc, một cái ôn nhu như tiếng nước âm vang lên, "Tôn Vân ca ca, ngươi đêm nay tại sao không có đọc sách nhà? Không phải là đang lười biếng sao, ngươi quên chính mình chí hướng sao?" Thanh âm này, hảo hảo ôn nhu. Nương theo cái này thanh âm ôn nhu, bên bàn đọc sách bên cạnh bóng người lóe lên, chỉ gặp một cái tướng mạo tú lệ nữ hải, xinh đẹp xinh xinh xuất hiện ở nơi đó. Cô bé này xuất hiện sau đó, vốn là cười nói tự nhiên bộ dáng, nhưng khi nàng nhìn thấy trong phòng đám người, lập tức trong miệng phát ra kinh ngạc thở nhẹ, "Ai nha, thế nào nhiều người như vậy? Tôn Vân ca ca, trong nhà người khách tới rồi nha." "Khách nhân? Trong nhà của ta khách tới?" Phản phất là bởi vì nữ hài một câu nói, toàn thân hung lệ tiểu thư sinh rõ ràng ngẩn ngơ, trên mặt hắn hiện ra mê vong chi sắc, nào về phía Lý Tam động tác dừng lại. Ngay sau đó, tiểu thư sinh thần sắc cấp tốc thanh minh, nhất là hắn ánh mắt, lần thứ hai biến trong triệt như nước. "A a a, đúng đúng đúng, trong nhà của ta khách tới rồi, ta vậy mà không có làm tiếp đãi. Đây thật là quá thất lễ, ta rốt cuộc là thế nào đọc sách thánh hiền a?" Liên miên tự trách bên trong, tiểu thư sinh cực kỳ xấu hổ, cái kia thanh tú trên mặt, lần thứ hai hiện ra ngượng ngùng. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, đội vàng ở bên phát ra cười khẽ, ngựa khí tận lực có vẻ ôn hòa hiền hậu, nhu hòa lên tiếng trấn an nói, "Trong lòng biết lễ, liền không thất lễ, huống hồ chúng ta chính là đêm khuya thăm hỏi, Tôn Vân tiểu hữu không kịp chuẩn bị tiếp đãi là có thể lý giải." Tiểu thư sinh trái lại càng phát ra ngượng ngùng, không ngừng nói, "Tiên sinh như thế ôn hòa hiền hậu, học sinh hổ thẹn rất nhiều, tuy ngài bộ ngực rộng lượng, chỉ ta như cũ tâm lý khó có thể bình an. Thật là quá thất lễ, thật là quá thất lễ." Trương Tĩnh Hư lần thứ hai ấm giọng mở miệng, ngựa khí vô cùng hiền hòa nói, "Không sao không sao, tâm ý đến thế là được." Lại nói tiếp, "Chúng ta tới cũng đội vàng, hai tay chống chân tới cửa, chưa từng chuẩn bị lễ mọn, Tôn Vân tiểu hữu nếu như là kiên trì tiếp đãi, ngược lại muốn để ta cái này lớn tuổi người hổ thẹn nha." Tiểu thư sinh vội vàng nói, "Không dám không dám." Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này tiểu thư sinh biến hóa là bởi vì nữ hải, từ lúc cô bé này xuất hiện sau đó, tiểu thư sinh lệ khí phi tốc biến mất, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, lại biến thành nho nhã lễ độ thiếu niên lang. Đối mặt loại tình huống này, trong lòng mọi người đều có suy đoán, thế nhưng bọn nha dịch tất cả đều giữ im lặng, giả trang ra một bộ chưa từng cảm thấy dị thường bộ dáng. Kỳ thật mọi người tâm lý sớm đã cảnh giác, đều biết cô bé này tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù rõ ràng trong lòng, thế nhưng nhất định phải giảng ngu. Nếu không nói không chừng lại có biến cố, có lẽ tiểu thư sinh sẽ lần thứ hai phát cuồng. Ôm ý nghĩ thế này, Trương Tĩnh Hư tiếp tục trên mặt ôn hòa, ánh mắt của hắn hơi hơi rơi vào nữ hài kia trên thân, giống như là thoáng qua có chút hiếu kỳ mở dạng, cố ý đối tiểu thư sinh nói, "Vị cô nương này là muội tử ngươi sao? Vừa rồi ta nghe nàng gọi ngươi ca ca." Tiểu thư sinh rõ ràng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt phím hồng, còn nữ kia hài nhi hình như so với hắn càng thêm ngượng ngùng, xinh đẹp khuôn mặt đã đỏ như ánh nắng chiều. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, cố ý giả bộ như có chỗ linh hội, ha ha cười nói, "Ta xem như nhìn ra à, hai người các ngươi tiểu gia hỏa là một đôi." "Lang hữu tình, nữ cố ý, đúng hay không?" "A." Tiểu thư sinh kinh hô một tiếng, hình như có vẻ hơi bối rối, ánh mắt né tránh, vụ trộm đến xem nữ hải. Nhưng hắn trong miệng lại không ngừng giải thích, ta cũng nói, "Tiên sinh không nên nói lung tung, tiên sinh không nên nói lung tung, Vân nương nàng." "Nàng? Chúng ta thanh bạch, không từng có chỗ vượt quá." "Ta tin tưởng." Trương Tĩnh Hư giọng mang trinh trọng, có chút ít ảnh dương, giống như ngươi như vậy biết lễ thiếu niên, chắc chắn sẽ không làm ra vượt quá sự tình. Thuận thế lần thứ hai truy vấn, tiếp tục giả vờ làm tốt kỳ, "Thế nhưng cô nương này là ai vậy? Cũng không thể vô duyên vô cớ tại nhà ngươi sao?" Tiểu thư sinh lại a một tiếng, hình như thần sắc thay đổi thêm bối rối. Lúc này ngược lại là nữ hài kia mở miệng, ngữ khí nhu nhu nhược nhược lên tiếng nói, "Ta gọi Vân Nương, là thôn bên cạnh người. Sở dĩ tìm đến Tôn Vân ca ca, là muốn giúp hắn làm chút sự việc." "Thôn bên cạnh người?" Lời này ai cũng không tin. Vừa rồi ngươi rõ ràng là từ bên bàn đọc sách bên cạnh xuất hiện, rõ ràng là trên bàn đậu hũ pho tượng biến hóa hình người. Kết quả ngươi lại nói cho chúng ta biết, ngươi là thôn bên cạnh qua tới. Đây là đem chúng ta khi mù lòa hôm sao? Ngươi vừa rồi tại chỗ thời điểm, chúng ta cũng đều trong phòng a. Thế nhưng những lời này chỉ có thể ở nói thầm trong lòng, ngoài miệng là tuyệt đối không thể trực tiếp bạch trần, đã cô bé này tận lực nói dối, như vậy thì thuận nước đẩy thuyền phối hợp nàng. Cho nên Trương Tĩnh Hư giả bộ như không hề chênh lệch, trái lại cười lấy gật đầu nói, nguyên lai là thôn bên cạnh cô nương, nguyên lai là đặc biệt tới giúp làm việc. Nhưng trong lòng âm thầm kêu gọi Trương Quế, dùng ý niệm phát ra dò hỏi, "Trương Quế chất nhi, ngươi có thể nhìn ra cô bé này nội tình sao?" Trương Quế thanh âm lập tức ở trong lòng vang lên, nhưng lại mang theo cực kỳ không xác định chần chờ, nói, "Ta không nhìn ra được, ta không cảm giác được trên người nàng có quỷ hay không khí. Thế nhưng có một chút có thể xác định, cái cô nương này đồng dạng không phải người." Trương Tĩnh Hư dưới đáy lòng ngân một tiếng, nói, "Một điểm này không cần ngươi nói, đại thúc ta đồng dạng có thể xác định." Trương Quế ngữ khí như cũ mang theo chần chờ, lại nói, "Trương đại thúc, ngài tin tưởng cô gái này nói sao? Nàng rõ ràng là đậu hũ pho tượng biến thành hình người, lại lừa gạt mọi người nói nàng là thôn bên cạnh người. Còn có, nàng nói mình đặc biệt đến giúp tiểu thư sinh làm việc, thế nhưng là ngài nhìn xem cô nương này yếu đuối bộ dáng, nàng giống như là một cái có thể làm việc nặng người sao?" Trương Tĩnh Hư lần thứ hai dưới đáy lòng ân một tiếng, truyền âm nói, "Ta biết nàng đang nói láo, thế nhưng tạm thời không cho vạch trần, đã ngươi cảm giác không thấy nàng quỷ khí, như thế chúng ta tiếp tục lại quan sát. Hắn một bên dưới đáy lòng cùng Trương Quế đối thoại, một bên tiếp tục dò xét cái này thần bí nữ hải, cố ý cười lấy tán dương, "Thật là nhìn không ra, ngươi cô nương này như thế thiệt tâm, vậy mà đêm khuya đến đây, đặc biệt giúp người làm việc." Nữ hải có chút không có ý tứ, ngữ khí vẫn là nhu nhu nhược nhược, "Tôn Vân ca ca thức đêm đọc sách, cả đêm tiêu hao tinh lực, như hắn sinh ở nhà giàu sang, ngược lại là có thể thuốc bù ăn ngủ. Có thể trong nhà hắn bần hàn, một ngày hai món ăn cũng khó khăn bảo đảm." Trương Tĩnh Hư không chờ nàng giải thích xong, đúng lúc nói tiếp, "Cho nên hắn tại đọc sách sau đó, không cách nào quẳng xuống làm đậu hũ sống, nếu không áo cơm khó mà tiếp tục, hắn muốn đọc sách cũng không tiếp tục kiên trì được, đúng hay không?" Nữ hải mím môi một cái, gật đầu nói, "Thế nhưng làm đậu hũ sự việc quá mệt mỏi, hợp thành năm lao lực đều phải tinh bị lực tẫn, mà Tôn Vân ca ca hắn là cái thư sinh yếu đuối." Nữ hải nói xong ngừng lại một cái, u lại nói, "Nếu như là không có người giúp hắn đáp thủ mà nói, hắn không chống được bao lâu liền sẽ mệt ngã." Trương Tĩnh Hư ân một tiếng, trong miệng phát ra nhẹ nhàng thở dài, "Đúng vậy à, không chống được quá lâu, cái gọi là nhân sinh tam đại khổ, rèn sắt chống thuyền mài đậu hũ." Nói xong ngữ khí hơi hơi nhất chuyển, ý vị thâm trường lại nói, "Nếu như là một người mỗi ngày thức đêm đọc sách, đồng thời còn muốn làm lấy mài đậu hũ sống, như thế năm này tháng nọ xuống tới, sợ là rất dễ dàng sẽ mệt chết ta." "Sẽ mệt chết." Trương Tĩnh Hư tận lực đem ba chữ này tăng thêm ngữ khí. Khi hắn sau khi nói xong, ánh mắt lặng lẽ quan sát, phát giác tiểu thư sinh biểu lộ không hề biến hóa, hình như cũng không nghe ra Trương Tĩnh Hư ẩn hàm ý tứ. Trái lại nữ hài trong mắt đột nhiên thương cảm, rõ ràng có loại rõ ràng cảm nhận được bi thương. Một màn này để cho Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, hắn loáng thoáng sinh ra một loại suy đoán. Tiểu thư sinh là quỷ, cái này đã xác định. Vân Nương có phải hay không? Tạm thời chưa nhìn ra. Chỉ có điều Vân Nương giờ khắc này bi thương biểu lộ, hình như chuyện này còn có ẩn tàng bí mật. Trương Tĩnh Hư nói tới sẽ mệnh chết ba chữ, kỳ thật chính là một loại nói bóng nói gió dò xét. Mà từ Vân Nương phản ứng có thể xác định, nàng rõ ràng là biết rõ tiểu thư sinh đã chết. Nhưng mà kỳ quái là, tiểu thư sinh phản ứng cực kỳ dị thường. Hắn dường như không biết mình là cái quỷ. Lại hoặc là, việc này hẳn là thay cái thuyết pháp hình dung, lệ khí vượt qua Trương Quế gấp 10 tiểu thư sinh, hắn vậy mà không biết mình đã chết. Chương 20, đáy giếng nước, nhưng nếu như thật là lợi như vậy, Vân Nương vì cái gì không nói cho hắn? Trương Tĩnh Hư ánh mắt chớp động vài cái, quyết định tiếp tục dò xét một phen. Thế nhưng không đợi Trương Tĩnh Hư tiếp tục dò xét, nữ hải Vân Nương cũng đã giành trước mở miệng. Nàng dường như muốn đánh gãy vừa rồi chủ đề, vội vàng nói, "Ai nha, thời gian không còn sớm, ta nhất định phải bắt đầu làm việc đâu, nếu không trước hừng đông sáng làm không hết đậu hũ." Trương Tĩnh Hư trong lòng lại là khẽ động, xem thấu Vân Nương muốn giấu giếm một ít sự tình tâm tư. Nhưng hắn cũng không cho vạch trần, trái lại cười lấy gật gật đầu, nói, "Trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy, ngược lại để ta có một ít xấu hổ, đêm nay chúng ta tới cửa bái phòng, hai tay chống chân không mang lễ vật." Cử động lần này chẳng những bái dày Tôn Vân đọc sách, hơn nữa chỉ hoán hai người làm đậu hũ. Trương Tĩnh Hư nói xong dừng lại, lần thứ hai cười lấy lại nói, "May mắn việc này có thể đền bù, chúng ta tối nay tới nhiều người, mọi người tất cả đều giúp một cái tay, sớm giúp các ngươi làm xong việc." Sau khi nói xong, cố ý dùng ánh mắt ra hiệu Vân Nương, nói, "Ngươi nhìn bọn ta những người này, từng cái đều là tráng hán lao lực, mặc dù chúng ta cũng sẽ không làm đậu hũ, thế nhưng có thể xuất lực khí cho ngươi trợ thủ. Như thế nào a cô nương, có nguyện ý hay không để cho hỗ trợ?" Lời nói này ra sau đó, Vân Nương chưa tới kịp trả lời, tiểu thư sinh vậy mà giành trước lên tiếng, đứng ở nơi đó vội vã khoát tay, nói, "Như vậy sao được? Như vậy sao được? Tiên sinh ngài là tới cửa làm khách người, học sinh ha có thể để cho khách nhân vất vả vất vả. Cái này quá thất lễ, quá thất lễ." Trương Tĩnh Hư cười ha ha một tiếng, cố ý xếp đặt ra trưởng giả phái đoàn, nói, "Ngươi không nên ngăn cản, đây là chúng ta tấm lòng thành, đồng nhiên tới cửa bái phòng, quấy rầy ngươi đọc sách học tập. Nếu như là không thể giúp ra cảnh ngươi làm chút chuyện, ngươi chẳng lẽ muốn để chúng ta tại tâm khó có thể bình an sao?" "A, cái này. Tiểu thư sinh thì thào hai tiếng, hình như bị Trương Tĩnh Hư thuyết phục. Cũng liền tại lúc này, thiếu nữ Vân Nương mở miệng, vậy mà giống như là phối hợp Trương Tĩnh Hư, cố ý giả bộ như vui vẻ nói, "Ngài muốn giúp đỡ? Tốt lắm tốt lắm. Nhiều người như vậy giúp ta đáp thủ, ta đêm nay rốt cục không cần quá mệt mỏi nha." Nghe đến nàng nói rốt cục không cần quá mệt mỏi, tiểu thư sinh kiên trì hình như trong nháy mắt buông lỏng, vô ý thức gật đầu nói, "Đúng vậy à, có người hỗ trợ rất tốt. Vân Nương không cần quá mệt mỏi, ta cũng không cần quá mệt mỏi." Vân Nương vội vàng lại nói, "Ngươi nào chỉ là không cần quá mệt mỏi, ngươi đêm nay có thể không cần làm việc đâu. Có nhiều người như vậy giúp ta đáp thủ, rất nhanh liền có thể làm xong đậu hũ. Cho nên Tôn Vân ca ca, ngươi trực tiếp đi đọc sách đi. Tốt như vậy cơ hội cũng không nhiều nha, cũng không phải là mỗi ngày đều có khách nhân đến hỗ trợ nha. Tiểu thư sinh lại là vô ý thức gật đầu, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, loại cơ hội này cũng không nhiều. Có người giúp Vân Nương làm việc, ta có thể toàn bộ thể xác tinh thần đọc sách. Trương Tĩnh Hư rèn sắc khi còn nóng mở miệng, cười nói, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Vân Nương cô nương, xin hỏi làm đậu hũ bước đầu tiên là cái gì? Vân Nương đi đến gian nhà góc nhỏ, cật lực cầm lên tới một cái thùng gỗ, nói, chúng ta trước muốn đi trong thôn giếng nước, thu hồi ngâm mình ở nơi kia hạt đậu. Ngài có lẽ có chỗ không biết, làm đậu hũ hạt đậu cần ngâm thật lâu đâu. Nói xong dẫn trước hướng đi cửa phòng, đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ đám người đi theo đi ra, trong miệng tiếp tục lại nói, nếu như là đơn độc một nhà làm đậu hũ, như thế ngâm hạt đậu khẳng định là tại trong nhà mình ngâm. Cần mỗi ngày gánh nước về nhà, ngoài định mức hao phí một phần khí lực. Thế nhưng Tôn gia trang đời đời kiếp kiếp đều làm đậu hũ, mấy chục năm trên trăm năm tích lũy rất nhiều tiết kiệm khí lực biện pháp, ví dụ như toàn thôn đi ra tiền mua hạt đậu, tập trung lại đặt ở đặc biệt giếng nước ngâm. Chờ đến hạt đậu ngâm tốt sau đó, các nhà dựa theo suất tiền số định mức đi lấy, kể từ đó liền tiết kiệm gánh nước về nhà chính tự, có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực đâu. Trương Tĩnh Hư vội vàng giả bộ như kinh ngạc, tán dương, cái này cũng thật là cái biện pháp tốt. Trong lúc nói chuyện, thừa cơ đi theo đi ra ngoài, cái khác nha dịch cũng đều giả vờ giả vịt, nhao nhao cướp lời nói, Vân Nương cô nương, chúng ta giúp ngươi nâng thùng gỗ. Tiểu thư sinh đuổi theo cùng ra tới, ngựa khí tựa hồ có chút do dự, nói, Vân Nương, ta có phải hay không cũng đi cùng? Vân Nương hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nhu hòa nói, ngươi đương nhiên là trong nhà đọc sách nha, tốt như vậy cơ hội cũng không nhiều đâu. Phải cố gắng nha, đừng quên ngươi chí hướng. Nghe đến chí hướng hai chữ, tiểu thư sinh ánh mắt một cái hoảng hốt, vô ý thức nói, đúng vậy à, ta có chí hướng, ta phải đọc sách tiến tới, cải biến trong thôn cùng khổ. Hắn sững sờ đứng ngẩn người ở chỗ đó, nhìn xem đám người đi theo Vân Nương đi ra ngoài, lại nói đám người đi ra cửa viện sau đó, chợt phát hiện trong thôn có một ít biến hóa. Nguyên bản che phủ toàn bộ thôn nồng mụ, lúc này đúng là yếu kém rất nhiều, đồng thời màu sắc cũng lại không biến đen, không hề như đồng hóa không ra mực đậm. Thế nhưng đám người nếm qua một lần thua thiệt, lần này cũng không dám buông lòng cảnh giác, thậm chí tất cả đều tiến đến Trương Tĩnh Hư bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trương bộ đầu, hẳn là chúng ta lại bị ma quỷ ám ảnh sao? Vì cái gì phóng nhãn nhìn lại, cảm giác sương mù rất nhiều. Trương Tĩnh Hư khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái, chỉ vì hắn tại pháp bảo trợ giúp phía dưới có thể rõ ràng phân rõ hoàn cảnh thật giả. Trong làng sương mù sắc thực thay đổi mỏng. Thế nhưng, vì cái gì đây? Rõ ràng hiện tại đã là hung hiểm nhất sau nửa đêm, theo nói âm lãnh sương mù hẳn là càng là dày đặc mới đúng. Hết lần này tới lần khác bây giờ lại trái ngược lẽ thường, sương mù vậy mà bạc cơ hồ biến mất, làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, mơ hồ nghe đến Vân Nương một tiếng u thán, thanh âm mang theo một loại bi thương, ngữ khí mang theo không hiểu đau khổ, nói, các ngươi không cần hoài nghi, tất cả những thứ này đều là thật. Mỗi khi ta bắt đầu làm đậu hũ thời điểm, hắn sau đó ý thức thông cảm ta vất vả, mà lúc này hắn, ác niệm sẽ bị thiện niệm áp chế. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, thừa cơ dò hỏi, như lời ngươi nói cái này hắn, có phải hay không chúng ta vừa vặn gặp qua hắn? Vân Nương ánh mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, nói, vâng, liền là hắn. Trương Tĩnh Hư vội vàng hỏi lại, đã có thiện niệm ác niệm, tất nhiên có thiện hạnh được ác, như thế ta muốn hỏi hỏi một chút, hắn ác niệm thời điểm có hay không hại qua người? Ác niệm thời điểm có hay không hại qua người? Cái này hỏi một chút để cho Vân Nương trầm mặc, hình như không nguyện ý trả lời. Thế nhưng nàng trầm mặc sau một lát, rốt cục vẫn là lần thứ hai mở miệng, chỉ có điều cũng không phải là trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại Trương Tĩnh Hư một câu, nói, tiên sinh, ta đoán ngài là có tu hành tại người người đi. Hắn từng theo ta nói loại người này, có thể hàng yêu phục ma tiêu diệt lệ quỷ. Trương Tĩnh Hư trầm ngâm một cái, đồng dạng cũng phát ra hỏi lại, Vân Nương cô nương vì cái gì như thế suy đoán? Đã thấy Vân Nương ánh mắt hướng hắn xem ra, rơi vào Trương Tĩnh Hư trong tay trên cỏ nhỏ, buồn bã nói, tiểu nữ tử có thể cảm nhận được, ngài trong tay quả này cỏ nhỏ không tầm thường. Hắn nhìn như yếu như cỏ rác, nhưng lại ẩn ẩn phát ra lực lượng. Nói xong đau khổ cười một tiếng, lại nói tiếp, loại lực lượng này rất là cuồn cuộn, cho ta có một loại rõ ràng dị thường cảm giác, ngài chỉ cần dung một cái cỏ nhỏ liền có thể diệt sát ta. Cho nên, tiên sinh, ngài là có tu hành tại người người sao? Mà ngài trong tay cái này gốc cỏ nhỏ, hẳn là trong truyền thuyết pháp bảo, đúng hay không? Trương Tĩnh Hư không có phủ nhận, nhưng hắn cũng không có thừa nhận, chỉ là mập mờ suy đoán gật gật đầu, giọng mang chỗ chỉ đạo, kỳ thật Vân Nương cô nương không cần lo lắng cái gì, bởi vì Trương Mộ không phải loại kia không hỏi thị phi người. Cho dù ta thật có tu hành tại người, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Nói xong hơi hơi dừng lại, thuận thế lại tiếp tục vừa rồi chủ đề, hỏi lại lần nữa, ngươi vẫn không trả lời ta, hắn ác niệm thời điểm có hay không hại qua người? Lần này tra hỏi, Vân Nương không còn trầm mặc, nhưng nàng như cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lần thứ hai lại hỏi ngược một câu, nói, tiên sinh có nguyện ý hay không tự thân trải nghiệm một lần làm đậu hũ người vất vả? Trương Tĩnh Hư giật mình, lập tức không chút do dự gật đầu, ôn thanh nói, nếu như là Vân Nương cô nương dự định thông qua biện pháp này trả lời ta, như thế Trương Mỗ cực kỳ nguyện ý bản thân trải nghiệm một lần. Vân Nương u thở dài, nói khẽ, ngài đi theo ta. Thiếu nữ sau khi nói xong, chuyển thân ở phía trước dẫn đường, Trương Tĩnh Hư dùng ánh mắt ám chỉ liếc mắt đám người, ra hiệu mọi người tất cả đều theo sau nhìn xem. Hắn có một loại trực giác, tra án sự tình sắp tra ra manh mối. Rốt cuộc tiểu thư sinh có phải hay không ác quỷ? Rốt cuộc hắn có hay không hại chết thôn dân? Tất cả những thứ này cũng nhanh phải mở ra đáp án. Lại nói Vân Nương dẫn đầu đám người, một đường dọc theo trong thôn đường nhỏ, dần dần phía trước xuất hiện một cái giếng nước, trong bóng đêm dường như mở ra miệng dọc thú. Chỉ nghe Vân Nương ú ú lên tiếng, phảng phất tại nói một cái cố sự, hắn thở nhỏ bần hàn, lại lập chí muốn đọc sách, kỳ thật hắn không cũng thích đọc sách, hắn chỉ là muốn thông qua đọc sách cải biến thôn dân cùng khổ. Thế nhưng Tôn gia trang các thôn dân, có lẽ là bởi vì nghèo quá lâu duyên cớ, vậy mà cho rằng đây là ý nghĩ hao huyền, cho rằng bọn họ liền nên đời đời kiếp kiếp làm đậu hũ. Bọn họ chế giễu hắn, bọn họ lạnh lùng hắn, thậm chí dần dần biến thành nước hiếp, trắng trợn không ngừng ức hiếp. Đây là buồn cười biết bao sự tình a. Người nghèo không biết thiện ý, trái lại ngoan lệ khi dễ trước mắt các ngươi nhìn đến cái này miệng giếng, liền là toàn thôn cùng một chỗ ngâm hạt đậu chỗ. Trong thôn từng nhà làm đậu hũ, đều là từ nơi này đem hạt đậu thu hồi nhà. Hắn cũng giống vậy, hắn cũng làm lấy làm đậu hũ sống. Mặc dù hắn từ đấy lòng chán ghét chuyện này, nhưng hắn vì áo cơm không thể không làm. Chỉ có bảo đảm áo cơm, hắn mới có thể tiếp tục đọc sách. Chỉ ta mới vừa nói qua, kỳ thật hắn cũng không thích đọc sách. Hắn chân chính ưa thích là một môn tạo hình tay nghề. Một năm kia, hắn dùng đậu hũ tạo hình một thiếu nữ. Một năm kia, hắn giơ lên thùng gỗ đến giếng nước lấy hạt đậu. Bóng đêm tĩnh mịch tiến tĩnh, Vân Nương lời nói tựa hồ có chút tính chất nhảy nhót, trước sau khó có thể ăn cướp, thường xuyên là một cái chủ đề đột nhiên nhảy đến cái kia chủ đề. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư không có lên tiếng nhắc nhở, mà là lựa chọn mặc kệ tự nhiên kể ra. Lúc này mọi người đã tới giếng nước, Vân Nương ánh mắt u u nhìn qua miệng giếng, sắc mặt hình như có bi thương, ngữ khí như là lời nói mê, nàng tiếp tục nói, các ngươi biết rõ hắn thi thể ở đâu sao? Liên tại cái này miệng toàn thôn ngâm hạt đậu giếng nước bên trong. Đám người toàn là giật mình. Giếng nước bên trong có tiểu thư sinh thi thể. Toàn thôn đều tại nước này trong giếng ngâm hạt đậu, cầm lại nhà sau đó làm thành đậu hũ đi thụ buôn bán, cái này há không mang ý nghĩa, rất nhiều người ăn rồi ngâm qua thi thể đậu hũ. Thế nhưng một điểm này cũng không phải là mọi người tại ý sự tình, mọi người chân chính để ý là tiểu thư sinh thi thể vì sao lại tại giếng nước bên trong. Mà cũng liền tại mọi người mê hoặc lúc, thiếu nữ Vân Nương thanh âm vang lên lần nữa, nghe giống như là đang khóc, bao hàm lấy nồng đậm bi thương. Bọn họ trắng trợn ức hiếp hắn a. Bọn họ cướp đoạt thuộc về hắn ngâm hạt đậu toàn thôn cùng một chỗ bỏ tiền mua, từng nhà đều có phần ạch, đời đời kiếp kiếp đều là theo như nhu cầu, vì cái gì lại thay đổi bắt đầu đoạt. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn tranh biện vài câu, liền bị bọn họ trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Thi thể rơi xuống giếng nước bên trong thời điểm, bọn họ vậy mà vớt cũng không nguyện ý vớt. Thêm đáng hận a, bọn họ thêm đáng hận a. Một cái một lòng muốn cải biến thôn cùng khổ thiếu niên, bị một đám hắn một lòng muốn cứu vớt người đánh chết. Thứ nay về sau, thi thể tại giếng cạn bên trong. Văng lanh âm lương nước giếng, tối tăm không mặt trời ăn một hắn. Tiên sinh ngài bình luận một phân xử, hắn tao ngộ đáng thương không đáng thương. Thiếu nữ Vân Nương ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hư. Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng, trịnh trọng gật đầu nói, ngươi vấn đề rất dễ dàng trả lời, bất kỳ người nào đều sẽ trả lời cực kỳ đáng thương. Thế nhưng Trương Tĩnh Hư đáp xong sau đó, lập tức giọng nói vừa chuyển, càng thêm trịnh trọng hỏi, thế nhưng là ta vừa rồi hỏi vấn đề, cô nương ngươi từ đầu đến cuối không có trả lời. Tiểu thư sinh hắn ác niệm thời điểm, rốt cuộc có hay không hại qua trong thôn mách tính. Nói đến đây, hơi hơi dừng lại, theo sát lấy lại nói, hoặc là ta hẳn là một lần nữa đổi một cái hỏi pháp, dù sao cũng là hắn trước bị bách tính cho hại chết. Tại loại này tiền đề phía dưới, cho dù trả thù cũng hợp tình hợp lý. Như thế Vân Nương cô nương, ngươi bây giờ có thể hay không trả lời ta, rốt cuộc hắn ác niệm thời điểm, có hay không trả thù bách tính?